Chương 508, một nguyên vô thượng đến chân đạo quân quan tượng pháp chương 508, một nguyên vô thượng đến chân đạo quân quan tượng pháp cao thụ tại xâm nhập địa huyệt tổ nhện huyệt, nghị cách cứu viện Kim Chân Châu cùng Tiêu Tiêu trong quá trình, phát hiện tại xào huyệt kia chỗ sâu, có một cái càng lớn động vật. Hắn phán đoán nơi đó rất có thể sinh hoạt một cái hình thể càng lớn địa huyệt chi chu thủ lĩnh. Huyền Tố Lao đạo để lại ký ức tiết điểm, chính là đã chứng minh điểm này. Lao đạo sĩ này cùng Vũ Văn Kình Thiên một dạng không may. Vũ Văn Kình Thiên bị truyền tống đến địa huyệt thế giới sau, gặp chính đi săn trở về đã sám bộ lạc tiểu đội đi săn. Hắn ngay cả dễ rủa cơ hội chạy trốn đều không có, liền bị chi tiêu tiểu đội đi săn cho trực tiếp bắt. Huyền Tố Lao đạo cũng giống vậy. Chỉ bất quá hắn cũng không có gặp phải cái gì địa huyệt người đội đi săn, mà là gặp cái kia càng thêm đáng sợ, cũng càng thêm cường đại địa huyệt chi chu thủ lĩnh. Lao đạo sĩ này thế nhưng là có được cấp bậc tông sư thực lực, nhưng mà đối mặt địa huyệt chi chu thủ lĩnh, vừa đối mặt liền trực tiếp bị mạng nhện cho dính chặt. Hắn dù là dùng hết lực khí toàn thân, cũng không có tránh thoát. Lại đằng sau, hắn liền bị tơ nhện cho quốc thành kén. Nếu không phải cao thủ xuất hiện, chỉ sợ lao đạo sĩ này liền bị mài chết. Đương nhiên, mặc dù hắn về sau bị cao thủ ngoài ý muốn cứu ra, nhưng cũng vẫn không có trốn qua một cái chết chữ. Đáng tiếc, Huyền Tố Lao đạo dùng cái kia thượng cổ truyền tống trận ở vào Ngân Tinh quốc cảnh nội. Mà ta đến bây giờ, không nứt võ quốc đô chưa từng sinh ra đi. Hy vọng ngày sau có cơ hội có thể dùng đến đi. Cao thủ lẩm bẩm một câu sau đó chính là hắn mong mỏi cùng trông mong vợ kịch. Cùng trước đó bị hắn giết chết những cái này đen Phật phái, trắng Phật phái tà giáo đồ mở dạng, Huyền Tố Lao đạo là một nguyên đạo thành viên, ký ức tiết điểm cũng có một nguyên đạo quán ý nghĩ chi tiết. Ba Phật lại bởi vì ba cái người sáng lập lý giải khác biệt, làm ra ba cái khác biệt giáo phái. Nhưng một nguyên đạo từ trên xuống dưới đều chỉ tu luyện một bộ quan tượng pháp. Đó chính là một nguyên vô thượng chí chân đạo quân quan tượng pháp, gọi tắt là một nguyên đạo quân quan tượng pháp. Một nguyên đạo quân quan tượng pháp cùng đại nhật như lai chân kinh một dạng, đều là tần chính truyền lại dưới 10 bộ cổ nguyên quan tượng pháp một trong. Đằng sau đám võ giả đưa ra phát ra tới cổ truyền quan tượng pháp, đều là lấy cái này 10 bộ quan tượng pháp làm căn cơ làm ra. Cao thủ đem bộ này quan tượng pháp tỉ mỉ nhìn một lần sau, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Khá lắm. Hắn gọi thẳng khá lắm. Mặc dù 10 bộ cổ nguyên quan tượng pháp không có trên dưới phân chia, nhưng ba Phật biết cái kia ba bộ quan tượng pháp, dù sao không phải nguyên bản đại nhật như lai chân kinh, cho nên cùng một nguyên đạo quân quan tượng pháp so sánh, hay là kém như vậy một bậc. Bộ này quan tượng pháp vô luận là tại khí huyết phương diện luyện hóa, hay là tại cương khí phương diện vận dụng, đều muốn so ba Phật biết ba bộ quan tượng pháp tốt hơn. Hơn nữa nhìn xong một nguyên đạo quân quan tượng pháp sau, lại liên hợp trước đó tu luyện kim Phật quan tượng pháp, hắc Phật quan tượng pháp, bạch Phật quan tượng pháp trong đầu của hắn đột nhiên toát ra rất nhiều linh cảm. Đối với Du Long quan tượng pháp, Dạ Điểm quan tượng pháp sửa đổi, cũng có từng tia đầu mối. Bất quá những này còn cần tiến về thế giới mộng cảnh ở trong đi từ từ nghiệm chứng. Nhìn đến đây, tiểu nhị cũng liền sẽ không có gì cần phản hồi ký ức tiết điểm. Cao thụ nghĩ sau, cảm giác cũng không có cái gì cần bổ sung. Thế là, hắn đầu tiên là khép lại bản bút ký của mình, đem thả lại chỗ cũ sau, lại đem tiểu nhị cùng tiểu ảnh cùng nhau thu hồi đến trong thức hải không gian. Các loại đây hết thảy làm xong sau, đã là hơn 9 giờ đêm. Khoảng cách 10 giờ rưỡi đi ngủ, còn có một đoạn thời gian. Nhìn xem trong nhóm nói chuyện tiếng, tất cả mọi người đang thảo luận thứ gì. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, hắn liền lấy qua cứng mua điện thoại mới, ấn mở cá rồng lại nhóm nói chuyện tiếng. Trước đó điện thoại kia đã triệt để báo hỏng tu cũng không cách nào đã sửa xong. Đơn giản lãng phí lúc trước hắn cho Vũ Văn Kình Thiên chỗ quay chụp những cái kia chân dung tấm hình. Nhắc tới cũng xảo, lúc này trong nhóm nói chuyện tiếng, Vũ Văn Kình Thiên ngay tại khoe khoang hắn cái kia 4 khối bí kim quan thạch. Cái này 4 khối bí kim quan thạch cũng chính là so nắm đấm lớn 2 vòng. Trước đó hắn nhưng là tại đầu kia tấm thảm bên trong gói 8-9 khối bí kim quan thạch. Kết quả bởi vì sách bất động, đành phải vứt bỏ mặt khác quan thạch, chỉ để lại như thế 4 khối tương đối tinh phẩm quan thạch. Các minh đệ, đây chính là ta trải qua thiên tân bạc khổ, từ địa huyệt thế giới địa huyệt trong tay người cướp lại quan thạch. Liên cái này 4 khối cực phẩm bí kim quan thạch, nói thế nào cũng có thể để luyện ra 452 bí kim. Các ngươi cũng đừng nhìn 452 không nhiều, nhưng đủ để chế tạo một thanh chuyên thuộc về ta bí kim bảo kiếm. Vũ Văn Kình Thiên một bên phát ra khoáng thạch tấm hình, một bên đánh chữ khoe khoang đạo. Vũ Văn hội phó như a, cái này 452 bí kim ở kinh thành, có thể hay không đổi một bộ biệt thự? Không kém bao nhiêu đâu, hẳn là có thể đổi một bộ hơn 300 bình biệt thự. Không thể nào, bí kim lại lên giá. Nghe nói chính phủ các nước trước mắt đều tại nghiên cứu chế tạo bí kim súng ống, chúng ta Thiên Võ quốc trên thị trường đã cơ hồ không nhìn thấy bí kim. Thật hay giả? Nếu quả như thật đại lượng nghiên cứu ra bí kim súng ống lời nói, như vậy tông sư chẳng phải là muốn xong đời? Đừng suy nghĩ, bí kim mắc như vậy vật liệu, làm sao có thể đại lượng tạo thương đâu? Chính là, đoán chừng cũng chính là nghiên cứu chế tạo một chút đặc thù kiểu dáng, dùng để đối phó võ đạo phương diện cao thủ. Ta nghe nói không chỉ là súng ống phải dùng đến bí kim, liền ngay cả đạn cũng muốn đổi thành bí kim. Vậy thì càng sẽ không đại lượng sinh sản, mạnh như Ngân Tinh quốc các loại có được võ đạo thánh địa quốc gia, cũng không có khả năng có nhiều như vậy bí kim để cho ngươi đại lượng sinh sản. Ngay tại 2 ngày trước, ta nghe một cái Hồng Phong quốc bằng hưu nói, Hồng Phong quốc đã bắt đầu phái người thâm nhập dưới đất thế giới, tựa hồ là muốn tìm bí kim tài nguyên khoáng sản. Tin tức này ta cũng nghe nói, chỉ bất quá mấy lần trước thăm dò đều thất bại, dù sao thế giới dưới đất đây chính là địa huyệt người, địa quật trùng nhân các loại loạn thất bát tao loại người địa bàn, mọi người tại trong nhóm nghị luận ở Mỹ, cung cấp rất nhiều cái cao thủ nghe cũng không có nghe được tin tức. Nhìn một hồi bắt quay sau, hắn hướng Vũ Văn Kình Thiên hỏi một câu, ngươi đi Phượng Thiên Cát? Thu ca, ngài thượng tuyến. Vừa tới Hắc Vân thị, ngày mai liền đi Phượng Thiên Cát. Vũ Văn Kình Thiên chú ý tới sau, lập tức trả lời đạo. Tại sao ta cảm giác Vũ Văn hội phó có chút định nọ hương vị? Ta cũng là, thế mà tại lời nói của hắn ở giữa thấy được định nọt, su định nọt, a dua, định bỡ vết tích. Cái này có cái gì? Nếu là đại thần nguyện ý chủ động nói chuyện với ta, ta so với hắn còn muốn định nọt đâu. Không đúng rồi, ta làm sao nhớ kỹ trước kia Vũ Văn hội phó rất cao lãnh đâu? Tại đại thần trước mặt, ai có thể cao lãnh đứng lên? Trong khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì? Chúng ta Vũ Văn hội phó làm sao bị điều thành dạng này? Chẳng lẽ hai người bọn họ phó hội trưởng ở giữa xảy ra chuyện gì bí mật không thể cho ai biết? Các ngươi có thể hay không đừng tạo ta Vũ Văn sư minh giao? Vũ Văn, sư minh, hắn bị tông sư kia sư phụ đem người thu làm đồ đệ, tạm thời không có, tương lai liền nói không chừng. 6A, vậy ta muốn làm đại thần muội phu. Chớ dành với ta, ta mới là đại thần muội phu. Nhìn đến đây, cao thủ trợn tròn mắt. Đây đều là chỗ nào cùng chỗ nào a? Trong miệng những người này đại thần, tựa như là hắn a, mà lại làm sao đột nhiên liền có người đụng tới, muốn làm muội phu của hắn đâu? Chương 509, người muốn chết. Chương 509, người muốn chết. Cao thụ nhìn xem càng ngày càng nhiều đi ra nổi lên các hội viên, vội vàng tìm tòi một chút gần nhất nói chuyện phiếm ghi chép. Đi qua hơn một tuần thời gian bên trong, hắn cùng Kim Chân Châu ba người tất cả đều ở địa huyệt thế giới ở trong, căn bản không biết những người này hàn huyên cái gì. Chờ hắn tìm tòi ra tương quan nói chuyện phiếm ghi chép sau, cả người đều cây ngây người dại. Ngay tại trước mấy ngày, trong nhóm có người lại phát cảm khái nói, các minh đệ, các người nghe nói không? Thượng kinh đệ nhất đại học tại vài ngày trước, đặc biệt chiêu ghi chép ba tên đến từ Trung Nam tỉnh học sinh cấp 3. Trong đó một vị tên là Cao Thụ nghe nói đã đem khí huyết trị số tăng lên tới hơn 80 điểm khi thấy tin tức này sau, trong nhóm ôn lại các hội viên tất cả đều chấn kinh. Học sinh cấp 3, hơn 80 điểm khí huyết trị số. Hai cái này từ lại còn có thể sinh ra liên hệ. Nói đùa cái gì đâu? Một cái sắp tham gia thi đại học, cùng bọn hắn không kém được mấy tuổi người đồng lứa, thế mà có thể đem khí huyết trị số tăng lên tới 80 điểm trở lên. Cái này mẹ nó đến cùng là như thế nào yêu người ta? Bọn hắn tại riêng phần mình thành thị, riêng phần mình trong trường học, cũng đều là bị người ca tụng là thiên tài tồn tại. Bằng không mà nói, cũng sẽ không bị Kim Chân Châu thu nạp đến cái này cá rồng lại ở trong. Coi như khi bọn hắn còn tại cố gắng tu hành, muốn gia tăng một chút số lẻ sau mấy vị trị số lúc, có người có thể tại trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, đem khí huyết của mình trị số làm đến hai chữ số. Hơn nữa còn là hơn 80 dạng này không hợp tối thường số lượng. Giới trước Thiên Võ Quốc thi đại học bên trong, có thể đem khí huyết của mình trị số tăng lên tới mười mấy điểm cũng đã là thiên tài trong thiên tài. Mà khẩu khí này làm đến hơn 80 điểm cái kia lại nên như thế nào đi hình dung đâu? E là cho dù là Ngân Tinh Quốc, Hồng Phong Quốc bực này có được võ đạo thánh địa quốc gia, cũng khó có thể xuất hiện một cái tới cùng so sánh thiên tài đi. Ngay tại mọi người nghị luận ở Mỹ, thảo luận cái này cao thụ đến cùng là thần thánh phương nào thời điểm, cao thụ trung thực mê đệ tiền tiến cũng nổi lên. Trung Nam tỉnh, cao thụ, hơn 80 điểm khí huyết trị số, bị đệ nhất đại học sớm trúng tuyển thiên tài. Những từ ngữ này tổng hợp tại một khối, trừ hắn vị kia hảo đại ca, còn có thể là ai? Kết quả là mang theo 3 phần quét quang, 3 phần đắc ý, 4 phần trang tiền tiến, trực tiếp phát nổ cái đại liêu, trong miệng các ngươi cái kia cao thụ, kỳ thật chính là chúng ta cá rồng biết phó hội trưởng a. Cái này đại liêu vừa ra, làm cho tất cả mọi người đều hóa thân bơm hơi, không tự chủ được hít vào mấy cái khí lạnh. Nguyên lai đại thần ngay tại bên cạnh ta a. Sau đó, đám người nhao nhao tại trong nhóm kêu gọi cao thụ, muốn hắn truyền thụ một chút tu hành phương diện bí quyết. Mọi người cũng đều biết, cao thụ có thể đem khí huyết trị số tăng lên tới cao như thế trình độ, trừ thiên phú bên ngoài, khẳng định cũng là có một ít độc nhất vô nhị bí mật. Thiên phú của bọn hắn khẳng định không cách nào cùng cao thụ so sánh, thậm chí bọn hắn cũng không dám đi nhìn trộm cao thụ chân chính bí mật, bởi vì chỉ có thiên tài mới biết thiên tài cùng thiên tài ở giữa chênh lệch, cho nên bọn hắn chỉ cần có thể từ cao thụ nơi này thu hoạch được đến một chút liên quan tới tu hành cảm ngộ phương diện gia lông, vậy liền đủ để cho mọi người cảm thấy thỏa mãn. Có thể khi đó cao thụ còn đang xâm nhập địa huyệt tổ nhận huyệt, nghĩ cách cứu viện Kim Chân Châu cùng Tiêu Tiêu trong quá trình đâu, làm sao có thể cho mọi người hồi phục? Coi như mọi người kêu gọi đường này cũng không có một kết quả lúc, hả bội bội lại đột nhiên xông ra. Nàng cho đám người trả lời một câu, cao thụ không biết đi đâu, mấy ngày nay đều liên lạc không được hắn. Ngươi là ai? Làm sao ngươi biết đại thần không có ở đây? Ta dựa vào, ngươi không phải là chúng ta đại thần bạn gái đi. Ta chỉ có thể ra vẻ cao lãnh, đi nghe những nữ hải kia tiểu dường rõ, không nghĩ tới đại thần đều đã đưa trước bạn gái. Ô ô ô, hâm mộ khóc. Ta cũng hâm mộ nàng, nếu là cao hội phó mở miệng lời nói, ta cũng nguyện ý làm bạn gái của hắn, điều kiện tiên quyết là đại thần không để ý ta là nam. Kỳ thật, ta nghĩ ta cũng có thể. Đừng nói là người nữ. Đại thần nguyện ý để cho ta ôm bắp đùi nói, khi mèo ta cũng nguyện ý à. Cao Lá, đứng ra, dũng cảm cùng ta quyết đấu đi. Đúng đúng đúng, chỉ có người thắng mới xứng khi đại thần bạn gái. Khi xem hết những người này nhắn lại sau, hảo mội mội cả người đều một bước. Ta đây là tại xã hội loài người sao? Làm sao xuất hiện nhiều như vậy ngụy người a? Nàng đội vàng làm sáng tỏ nói các ngươi sai lầm, ta chỉ là cao thụ mội mội mà thôi, cũng không phải là hắn bạn gái gì. Hảo mội mội khó được thừa nhận như thế một lần, nhưng lại lưu lại cả một đời khó mà ma diệt thương tích. Bởi vì có người rất nhanh liền phát hiện, Cao Lá cái tên này cũng là bị đệ nhất đại học sớm trúng tuyển ba người một trong. Mặc dù nàng khí huyết trị số còn lâu mới có được cao thụ như vậy không hợp thói thường, nhưng đặt ở người bình thường bên trong cũng coi là khó được võ đạo thiên tài. T. Một môn song trí tôn. Thậm chí trực tiếp tại trên mạng tìm tòi một chút Trung Nam tỉnh Cao Lá. Kết quả có thể nghĩ, Hà Muội Muội làm chân chính võ đạo thiên tài, ở Trung Nam trong tỉnh cũng là có chút danh tiếng. Rất nhiều trong tỉnh tin tức trên website đều có quan hệ với nó tham gia vũ đạo tranh tài tấm hình. Khi những hình này đắp lên truyền đến trong nhóm nói chuyện phía sau, lập tức đã dẫn phát một đợt chiều dâng. Đối mặt như thế một vị ánh nắng tươi sáng, nguyên khí 10 phần thiếu nữ, ai có thể chống cự được? Muốn nói, cầu số điện thoại di động, cầu phương thức liên lạc cao lá, ngươi biết khuyết điểm của ta là cái gì không? Chính là khuyết điểm ngươi a. Tiểu Diệp Lá, ngươi biết ngươi cùng ngôi sao khác nhau ở chỗ nào sao? Ngôi sao ở trên trời, mà ngươi trong lòng ta. Cao Lá, ta thi ngươi một cái hiểu biết địa lý, nhà ngươi ở nơi nào? Ta là 9, ngươi là 3. Ngoại trừ ngươi, hay là ngươi thân thể của ta rất tốt, có thể vác gạo, có thể khiêng mặt, còn có thể khiêng bình gas, chính là gánh không được nghĩ ngươi. Ngoa tạo, các đại ca, các ngươi đây đều là từ chỗ nào học được, xem hết ta rất muốn nôn à. Rất nhanh, tại mọi người buồn nôn đến cực điểm, đồng thời thổ vị 10 phần lời tâm tình bên dưới, hảo mội mội trực tiếp bại lui. Các loại xem hết cả sự kiện ngọn nguồn sau, cao thủ sờ lên cằm của mình. Tuy nói bị chiêu nhập cá rồng biết, đều là một chút thiên tài. Nhưng nhìn đến tại một số phương diện bên trên, những thiên tài này cũng là có như vậy áp điểm ức à. Hắn không lại để ý những người khác kêu gọi, mà là ấn mở hảo mội mội nói chuyện riêng, đánh chữ nói có đây không. Hảo mội mội hiển nhiên cũng không có đi ngủ, rất nhanh liền trở về một cái dấu hỏi tới, tựa hồ đối với cao thủ hành vi, cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Ngươi biết ngươi cùng con khỉ khác nhau sao? Cao thủ lập tức đánh chữ trả lời. Ngươi muốn chết. Hảo mội mội cũng cấp tốc trả lời một câu. Con khỉ ở tại trên cây, mà ngươi ở tại trong lòng của ta. Cao thủ đã có chút áp chế không nổi muốn cong lên quẹ miệng. Lan. Hảo mội mội cứ việc chỉ trở về một chữ, nhưng chính là một chữ như vậy ở trong, lại ẩn chứa vô tận lửa giận. Cao thủ cười hắc hắc, ngẩng đầu nhìn một chút thời gian, đã là hơn 10 giờ đêm. Hắn đứng dậy rửa mặt một phen sau, nằm lại trên giường, bảy cái tư thế thoải mái, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp ở trong. Chương 510, một nguyên đạo quân chương 510, một nguyên đạo quân màn đêm buông xuống, vầng trăng cô độc treo trên bầu trời. Ánh trăng xuyên thấu qua mỏng manh tầng mây, chiếu xuống tĩnh mịch trong sân trường, lộ ra đặc biệt quận cũ kỹ. Cách đó không xa, sân vận động hình dáng tại mờ nhạt trong ánh trăng bặm mẻo, giống như là một đầu ngủ say cự thú, để lộ ra làm cho người bất an khí tức. Lâu dậy học hai bên rừng cây, theo gió đêm khẽ đung đưa, nhánh cây giao thoa như là dài nhỏ ngón tay, phát họa ra âm trầm bồng dáng, tựa hồ đang âm thầm xì xào bàn tán. Đang dậy trong phòng cao thủ, chậm rãi mở hai mắt ra. Thời gian qua đi hơn một tuần a, hắn rốt cục lại về tới trung thực thế giới mộng cảnh. Chỉ là ngay một khắc này, hắn lại đột nhiên nhíu mày. Mặc dù nhìn bằng mắt thường không thấy, nhưng hắn lại có thể rõ ràng cảm giác được, bên cạnh mình chính quanh quẩn lấy từng sợi nhỏ như sợi tóc huyền ảo năng lượng. Cái này từng sợi năng lượng, cùng lúc trước tựa như dạng khói đen điểm kinh nghiệm hoàn toàn khác biệt. Có thể cả hai lại đều muốn chui vào đến trong thức hải không gian của hắn. Để cho ta nhìn xem, ngươi đến cùng là cái gì? Cao thụ thâm hít một hơi, lập tức vận chuyển chính mình ba tôn Phật Đà, sau đó mở ra không gian thức hải, tùy ý cái này từng sợi huyền ảo năng lượng tràn vào tiến đến. Khi hắn thị giác hoán đổi đến trong thức hải không gian lúc, phát hiện những này nhỏ như sợi tóc năng lượng bảy biện ra nhàn nhạt màu vàng đất, số lượng phương diện cũng không tính nhiều, đoán chừng chung vào một chỗ còn không bằng một cái nhỏ thẻ kéo mét ảnh bị điểm kinh nghiệm nhiều. Mà đây cũng là vì cái gì hắn có đảm lượng dám thả những năng lượng này tiến vào không gian thức hải nguyên nhân. Muốn thật sự là có thể cùng những cái kia lớn một sau khi chết điểm kinh nghiệm một dạng, hắn thật đúng là không dám làm như vậy. Bất quá, những năng lượng này vừa mới đi vào không gian thức hải, liền lập tức để cái kia ba tôn Phật đã chấn động không thôi. Còn nhớ rõ lần trước, để kim Phật sinh ra chấn động, hay là đến từ ba Phật biết Phật tượng chẳng ngọc. Hẳn là những này huyền ảo năng lượng cùng ba Phật biết Phật chủng có quan hệ. Không có khả năng a. Tại thế giới mộng cảnh này ở trong, cũng không tồn tại cái gì tông sư, Chu Thiên tông sư. Càng sát thực tới nói, ngay cả võ giả đều không tồn tại, chỉ có một ít luyện võ kẻ yêu thích. Ngay cả võ giả đều không có. Đừng nói gì đến ba Phật sẽ. Cái kia đã như vậy lời nói, tại sao lại xuất hiện dạng này có thể so với Phật chủng huyền ảo năng lượng đâu? Ngay tại hắn trăm mối vẫn không có cách giải lúc, ba tôn Phật Đà đã bắt đầu chia đều những này năng lượng màu vàng nhạt. Rất nhanh, trước mắt của hắn cũng lóe lên từng bức họa. Cảm tạ tôn giả thành lập doanh địa, bảo hộ chúng ta an toàn. Phía ngoài quái vật ít đi rất nhiều. Cảm tạ tôn giả rốt cục không cần lại nơm nớp lo sợ đội ơn. Hy vọng tôn giả có thể phù hộ chúng ta bình an. Cảm tạ tôn giả. Đội ơn tôn giả từng cảnh tượng ấy đập vào mi mắt nội dung, đều là đệ nhất trung học người sống sót này trong doanh địa, những người sống sót kia bọn họ đối với một khối lớn chừng bàn tay tượng thần tiến hành cầu nguyện. Nhìn đến đây, cao thủ mới chợt hiểu ra. Đây không phải chính mình đang tiến hành lần thứ 3 linh khí thí nghiệm sao? Những cái kia năng lượng màu vàng nhạt, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết tín ngưỡng lực? Hắn vẫn thật không nghĩ tới, lần thứ 3 này thí nghiệm, không có tạo ra cái gì linh khí cùng bán linh khí, ngược lại là cho hắn làm ra một chút tín ngưỡng lực. Chỉ tiếp những tín ngưỡng chi lực này hay là quá ít, đối với ta tự thân tăng cường, cũng vô pháp nhìn thấy hiệu quả. Nếu như tương lai có thể cứu trở về càng nhiều người sống sót, như vậy tăng cường cố này tín ngưỡng lực, đến lúc đó liền có thể quan trắc đến tín ngưỡng lực đến tột cùng đối với ta sẽ có như thế nào ảnh hưởng tới. Cao thủ cẩn thận quan sát một phen chính mình ba tôn Phật Đà, cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Tín ngưỡng lực khẳng định sẽ mang đến cho hắn một chút cải biến, nhưng bây giờ hàng mẫu số lượng quá ít, dẫn đến căn bản là không có cách thành công quan trắc. Liên quan tới tín ngưỡng lực sự tình, hiện tại nghiên cứu còn vì lúc còn sớm. Nhiệm vụ tối nay chính là tiếp tục thanh lý phía ngoài quỷ linh, sau đó hoàn thành tu luyện một nguyên đạo quân quan tự pháp. Đợi đến ngày mai tiến vào thế giới mộng cảnh sau, liền lên đường tiến về Cựu Nguyên Thị Huyền Kính xem. Cao thụ từ trên ghế đứng dậy, đơn giản cho mình an bài một lúc sau kế hoạch. Dựa theo kế hoạch ban đầu, hắn hôm nay nên tiến về Cựu Nguyên Thị. Nhưng làm sao kế hoạch không đổi kịp biến hóa? Ai bảo hắn lại lấy được một nguyên đạo quan tượng pháp đâu? Thế giới mộng cảnh này ở trong những người may mắn còn sống sót, đã sớm dưỡng thành ngủ sớm dậy sớm thói quen tốt. Cho nên giờ này khắc này, tất cả mọi người sa vào đến trong ngủ say. Vì để tránh cho kinh động mọi người, Cao Thụ rón rén đi ra lầu dạy học. Đi qua hơn một tuần thời gian bên trong, hắn không ở nhà, cũng không có thanh lý đệ nhất trung học phụ cận Quỷ Linh. Điều này sẽ đưa đến trường học xung quanh lại vọt tới rất nhiều Quỷ Linh. Hắn cái này vừa mới đi ra lầu dạy học, liền có mấy cái đuôi mù ảnh quỷ, nghe mùi vị tung bay tới. Giống như vậy nhỏ thẻ cả mét, hắn đều chẳng muốn đi xem một chút, trực tiếp mở ra Phật quang phổ chiếu thu hoạch mấy sợi điểm kinh nghiệm. Tại đem đệ nhất trung học phụ cận Quỷ Linh, tất cả đều thanh lý hoàn tất sau, hắn đem cự xà từ không gian thức hải thả ra, một đường hướng bắc cải quái. Ta nhớ được tiếp trước đạo đức kinh bên trong, giảng đạo sinh một, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật đạo là vô hình vô tướng, không thể nói trung cực bản nguyên. Mà một nguyên thì là đạo tại sáng sinh trong quá trình cái thứ nhất hiện hóa trạng thái, là thiên địa chưa phân trước đó hỗn độn nhất khí. Nó ẩn chứa âm dương hai loại lực lượng, nhưng chưa tách rời, là vạn vật tạo ra duy nhất cơ sở. Bởi vậy, một nguyên đại biểu vũ trụ chỉnh thể tính cùng thống nhất tính. Một nguyên đạo đang tu luyện một nguyên đạo quân quan tượng pháp lúc, chỉ là đem một nguyên đạo quân coi như một vị phổ thông thần linh đi quan tượng. Nhưng ở ta xem ra, một nguyên đạo quân khái niệm này rất có tiềm lực có thể đảo nghĩ tới đây, Cao Thụ lập tức bắt đầu tạo nên ý nghĩ của mình ở trong một nguyên đạo quân. Bởi vì lúc trước đã tu luyện ba Phật biết ba bộ quan tượng pháp, cho nên hắn đối với tạo người đã là xe nhẹ đường quen. Cự xà ở bên ngoài cày quái có được điểm kinh nghiệm, lúc này tất cả đều bị hắn điều động đứng lên. Tại càng ngày càng nhiều điểm kinh nghiệm cấu trúc bên dưới, một nguyên đạo quân hình tượng cuối cùng là có một cái hình thức ban đầu. Chỉ biết hải không ở giữa bên trong, điểm kinh nghiệm chỗ huyền hóa mà thành điểm sáng màu vàng nóng ngưng tụ ở cùng nhau, từ từ tạo dựng ra một tôn đã tuổi trẻ lại cổ lão, đã tồn tại lại hư hào đạo quân chí tướng. Nó khuôn mặt không cách nào ký ức cùng miêu tả. Coi ngươi coi là hắn là lão giả, cái kia hắn chính là vũ trụ cuối cùng. Coi ngươi cho là hắn là anh hải, thì hắn chính là mới sinh bình minh. Nó người khoác màu hỗn độn đạo bảo. Này sắc không phải đen không phải trắng, giống như bụi không phải bụi, chính là thiên địa chưa mở thời điểm, hồng mông chi khí ngưng tụ mà thành. Trên đạo bào cũng không hoa văn, chỉ có không ngừng sinh diệt thế giới bằng nước, nhưng cuối cùng hết thảy lại quy về một mảnh thuần túy yên tĩnh hư vô. Nó tính tọa tại một mảnh trên nước biển. Nước biển một nửa thanh tịnh trí hư không, một nửa đục ngầu đến vạn vật. Nó lưng như thước, thân hình giống như nhạc. Chỉ lần này ngồi xuống, liền gỗ trấn áp thập phương, thống ngự vạn cũng có khí tượng. Nó quanh thân không ánh sáng cũng không bụi, chỉ có nó tồn tại bản thân. Ánh mắt như lâu chú, thì tâm tự an, thần tự ngưng, vạn niệm về hộ thân này. Rất tốt. Đối với mình tạo nên ra tôn này một nguyên đạo quân hình tượng, Cao Thủ phi thường hài lòng. Hắn một nguyên đạo quân, cũng không phải một nguyên đạo những tà giáo đồ kia bọn họ hiểu phổ thông thần linh, mà là thái thượng hỗn độn chưa hình bắt đầu, mà là vạn tượng quy nguyên chi tông. Hắn là đạo sinh nhất chi một hiện, là vũ trụ sáng sinh lúc trước duy nhất, tuyệt đối, chưa phân hóa nguyên điểm bản thân. Là bạn có tổng bởi vì, cũng là bạn vật trung quy. Chương 511, còn tại trước mắt. Chương 511, còn tại trước mắt. Nhất nguyên đạo quân bị bóp ra đến sau, độc lập với không gian thức hải một góc, cùng cái kia ba tôn Phật Đà ở giữa mơ hồ còn có một tia ngăn cách. Bất quá cái này cũng bình thường. Dù sao cái kia ba tôn Phật Đà cùng thuộc một nguyên, mà đạo quân thì là độc làm một thể. Tại đem nhất nguyên đạo quân quan tượng pháp tu luyện sau khi nhập môn, sau đó Cao Thụ lại lấy tay sửa đổi chính mình Du Long quan tượng pháp cùng Dạ Điểm quan tượng pháp. Hai bộ này quan tượng pháp đều là hiện đại quan tượng pháp, tiến hành tu hành quá mức lãng phí thời gian. Đổi thành cổ truyền quan tượng pháp, an điểm kinh nghiệm loại kia sau, sẽ thật to tiết kiệm hắn thời gian tu hành. Trước đó, hắn chỉ có ba bộ có cùng nguồn gốc cổ truyền quan tượng pháp. Muốn đem sửa đổi, thiếu khuyết đầy đủ tham khảo. Bây giờ khi lấy được nhất nguyên đạo quân quan tượng pháp bộ này cổ nguyên quan tượng pháp sau, hắn có thể làm sự tình, vậy coi như nhiều. Hắn lấy Du Long quan tượng pháp cùng Dạ Yểm quan tượng pháp làm căn bản, lại hỗn hợp ba Phật, một đạo bốn bộ quan tượng pháp việc nhỏ không đáng kể sau, cuối cùng miễn cưỡng là sửa đổi thành công. Ta tích lũy hay là quá ít. Bất quá, cái này cũng miễn cưỡng đạt đến ta ban sơ mục đích. Nếu như tương lai có thể có được càng nhiều cổ nguyên quan tượng pháp, có thể là mặt khác cổ truyền quan tượng pháp lời nói, khẳng định sẽ càng thêm hoàn mỹ. Cao Thụ đem trong thức hải không gian đại uy tiên long cùng ác ngộng dạ xoa tất cả đều phóng ra. Trải qua hắn sửa đổi sau, cả hai hoàn toàn chính xác có thể hấp thu điểm kinh nghiệm. Chỉ bất quá lợi dụng hiệu suất phương diện, kém xa ba Phật cùng một đạo. May mắn thế giới mộng cảnh không có khác, chính là quỷ linh nhiều, chính là điểm kinh nghiệm nhiều. Cho dù là dùng điểm kinh nghiệm đi trồng, cũng có thể đem hai người này trồng đến một cái không thể tưởng tượng cảnh giới. Đổi xong quan tượng pháp, cũng coi là hoàn thành trước đó cố định một hạng nhiệm vụ. Như vậy sau đó, liền muốn điên cuồng soát quái. Hắn một hơi đem thức hải chính mình trong không gian tất cả quan tượng hình tượng, tất cả đều thả ra. Cho dù là tiểu ảnh, tiểu nhị, cũng giống như vậy. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng mọi người cùng nhau cày quái. Mà lại hắn cũng đã sớm dò xét tình huống xung quanh, cũng không có cùng loại Minh Vương tự bên trong loại kia siêu cấp bột. Chỉ cần không có Chu Thiên Tông sư cấp bậc này siêu cấp bột, vậy còn dư lại nhỏ bột, tinh anh quái cái gì, hoàn toàn có thể tùy tiện soát. Soát đến càng nhiều, điểm kinh nghiệm cũng liền tích lũy đến càng nhiều. Tại một đám các bảo bảo cày quái góp nhặt điểm kinh nghiệm lúc, Cao Thủ cũng không có nhàn rỗi, cũng đang tu luyện. Đi qua hơn một tuần thời gian bên trong, bởi vì địa huyệt thế giới trải rộng nguy hiểm, hắn vẫn luôn tại cảnh giác tình huống xung quanh, căn bản không có bao nhiêu thời gian có thể cung cấp tu luyện. Cho nên hiện tại thế nào, hắn nhất định phải đem đi qua thời gian tu luyện, tất cả đều bù lại. Điên cuồng soát một buổi tối trách sau, thế giới mộng cảnh rõ ràng nguyên thị thành Bắc khu Quỷ Linh, cơ hồ bị hắn dọn dẹp 1/10. Nhiều như vậy điểm kinh nghiệm, cũng làm cho hắn đen Phật A Di Đà Phật có một tia tấn giai dấu hiệu. Đoán chừng bay đầu chờ hắn đem nó góp nhặt điểm kinh nghiệm toàn bộ luyện hóa sau, coi như không có khả năng tấn giai đến đệ thất trọng cảnh giới, đoán chừng cũng có thể sờ đến bậc cửa. Hán trắng Phật dược sư Phật, khoảng cách lục trọng cảnh giới còn cách một đoạn. Mà vừa mới bóp xong nhất nguyên đạo quân, một đêm này cũng tích lũy không ít điểm kinh nghiệm. Đợi toàn bộ luyện hóa sau, tối thiểu cũng có thể tiêu thăng đến tam trọng cảnh giới. Về phần mặt khác quan tưởng hình tượng tôi, cũng đều tại ổn định tiến bộ. Các loại đem ba Phật, một đạo điểm kinh nghiệm luyện hóa sau, hắn có thể bỏ ra chút thời gian, giải quyết mặt khác quan tưởng hình tượng vấn đề. Các loại cao thủ lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, đã là 7 giờ sáng nhiều. Hôm nay là chủ nhật, không cần lên học. Nhưng cao phụ cao mẫu vẫn còn đi mở cửa hàng. Hảo muội muội cũng như cũ hoàn toàn như trước đây chẳng biết đi đâu. Hắn đến qua cao mẫu lưu lại điểm tâm sau, đang chuẩn bị trở về phòng đi tu luyện. Có thể lúc này, vừa mua điện thoại lại đột nhiên vang lên. Liếc một cái điện báo biểu hiện sau, hắn lập tức nhận nghe điện thoại, Đằng Gia Gia, ngài tìm ta. Lại nói Đằng Gia Gia đã thời gian thật dài không có liên hệ hắn. Có thể là bởi vì Hỏa Vân Tà Thần cao gia nguyên nhân. Lão gia tử đoán chừng rất khó tiếp nhận, rõ ràng là tận mắt nhìn thấy đã hạ táng lão hưu, làm sao lại đột nhiên sống lại đâu. Tiểu thụ, ngươi hôm nay có thời gian không? Đằng lão gia tử do dự một chút sau, lên tiếng dò hỏi. Có thời gian a, Đằng Gia Gia. Ngài tìm ta có việc mà. Cao thụ có chút hiếu kỳ hỏi. Hoàn toàn chính xác có chút việc Đằng lão gia tử hơi có vẻ chần chừ nói, ngươi Phùng Gia Gia muốn gặp ngươi một chút, địa điểm hay là tại Nam Hồ Hồ Tâm Đảo. Không có vấn đề, ta có thể hiện tại liền đi qua. Cao thụ không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp gật đầu đáp ứng. Lão gia tử đều chủ động gọi điện thoại cho hắn, hắn làm sao có thể không đi đâu. Đương nhiên, hắn cũng rất tò mò, tại Lục Hà, Triệu Khang Sinh bọn người bị hắn cúp máy sau, Du Long lại thế mà còn không có nguyên địa giải tán. Được, ngươi cũng đừng quá gấp, giữa trưa ở giữa có thể tới là được tiếp lấy. Đằng lão gia tử lại dặn dò vài câu chú ý an toàn giao thông sau, lúc này mới cúp điện thoại. Phùng lão đầu tại sao muốn gặp ta đây? Chẳng lẽ là bởi vì Hỏa Vân Tà Thần áo di lê này? Lại nói Hỏa Vân Tà Thần đều đã rất lâu không có ra sân, xem ra tìm một cơ hội, còn có thể khiến cái áo di lê lần lượt sáng biểu diễn á cao thụ trở lại gian phòng của mình, đổi một bộ quần áo sau, liền ra khỏi nhà. Hơn một giờ sau, hắn gửi Phùng lão đầu phái tới cano, lại một lần nữa leo lên Hồ Tâm Đảo. Hắn đều quên, lần trước là lúc nào đi tới Hồ Tâm Đảo. Nhưng cùng lúc trước so sánh, lần này lên đảo tình huống rất không giống với. Đi qua mấy lần lên đảo, hắn đều là đi theo Đằng Gia Gia bên người, hoàn toàn là lấy một cái vãn bối hình tượng biểu diễn. Nhưng lúc này đây, khi hắn xuống thuyền lên đảo sau, Phùng lão đầu bọn người vậy mà trực tiếp đứng tại bên bờ nên đón hắn. "Tiểu thụ, đã lâu không gặp a." Phùng lão đầu không còn là trước đó bộ kia hận đời già phẫn thanh bộ dáng. Giờ phút này trên mặt của hắn, chất đầy dáng tươi cười, giống như là một đóa nở rộ già hoa cúc. Đi theo sau người nó còn có Đằng lão gia tử, Khúc lão thái thái, Phó Sơn, Khúc Bạch Liên bọn người. Cao thụ do nhớ kỹ, lần đầu tiên tới Hồ Tâm Đảo thời điểm, Triệu Khang Sinh, Lâm Vọng, Tào Khôn bọn người đều tại. Loại kia sinh cơ bừng bừng, vạn vật cảnh phát cảnh giới, còn tại trước mắt. Nhưng hôm nay như thế xem xét, khá lắm. Trung Nam tỉnh Du Long hội một nửa thành viên cao cấp, tất cả đều bị hắn giết chết. Ai? Vật đuổi sao rời? Vật đuổi sao rời a? Cao thụ ở trong lòng nhẹ nhàng cảm thán một tiếng sau, mặt mỉm cười nói Phùng Gia Gia, Đằng Gia Gia, Khúc mãi mãi, ngài mấy vị làm sao còn đi ra? Tiểu thụ, ngươi đắp lên kinh đệ nhất đại học sớm chúng tuyển sự tình, chúng ta đều biết. Không nghĩ tới chúng ta Du Long nhất mạch hậu nhân bên trong, vậy mà xuất hiện ngươi như thế một vị vô tiền khoáng hậu thiên tài a. Gặp cao thụ như vậy lễ phép, Phùng lão đầu cười đến đặc biệt vui vẻ. Tiểu thụ quá lợi hại, cái tuổi này liền có thể đem khí huyết trị số tăng lên tới hơn 80. Tiểu thụ, chúng ta Du Long lại về sau phải nhờ vào ngươi. Các loại tiểu thụ ngươi có tiền đồ, ngàn bạn cũng đừng quên chúng ta những ngày thúc thúc. Tiểu thụ, ta nhưng là nhìn lấy ngươi lớn lên nha. Tiểu thụ, ngươi ra đời thời điểm, ta còn ôm qua ngươi đây, ngươi có nhớ hay không Du Long lại những người khác cũng đi theo nhau lên tiếng. Có thể cao thụ làm sao càng nghe, liền càng cảm giác không hiểu thấu đâu. Chương 512, bọn hắn rất có thể đã ngộ hại. Chương 512, bọn hắn rất có thể đã ngộ hại. Chỉ là lấy chúc mừng hắn đắp lên kinh đệ nhất đại học trúng tuyển danh nghĩa, tại trên đảo giữa hồ cử hành một lần tiệc lên lớp. Khá lắm. Cái này trực tiếp cho hắn làm mơ hồ. Lúc trước hắn còn muốn rất nhiều cái cách đối phó, không nghĩ tới căn bản vô dụng bên trên. Yến hội sau khi kết thúc, Du Long người biết cũng đều từ từ tán đi. Điều này càng làm cho hắn không hiểu ra sao. Thật chẳng lẽ là hắn suy nghĩ nhiều, Phùng lão đầu đơn thuần chính là muốn cho hắn ăn mừng một phen. Tiểu thụ, ta và ngươi cùng rời đi đi. Ngay tại cao thụ rất cảm thấy không hiểu thấu thời điểm, Đằng lão gia tử hướng hắn vây vây tay. "Tốt, Đằng gia gia." Cao thụ nghe vậy, lập tức nhẹ gật đầu, theo Đằng lão gia tử cùng một chỗ cưỡi cano rời đi Hồ Tâm Đảo. Các loại trở lại bên bờ sau, Đằng lão gia tử lúc này mới lên tiếng nói tiểu thụ, "Ngươi biết tiến bộ đảng cái kia bảng ngũ sao?" Nghe nói như thế, cao thụ khẽ bước cằm, từng có gặp mặt một lần, thế nào Đằng gia gia? Ba ngày trước, bảng ngũ chuyên môn đi vào Trung Nam tỉnh, tại Cửu Nguyên thị cùng lão Phùng bọn người gặp mặt một lần. Hắn tựa hồ là có duy trì Du Long biết ý tứ, cho nên cùng lão Phùng bọn hắn trò chuyện với nhau thật vui. Về phần cụ thể đàm luận cái gì nội dung, ta cũng không biết Đằng lão gia tử nói, khẽ khẽ lắc đầu. Cao thụ thì là hơi nhướng mày. Không nghĩ tới cái kia bảng vũ lại còn thật sự là đuổi tới Trung Nam tỉnh. Đằng lão gia tử lại nói tiếp, ta cảm giác cái kia bảng vũ có phải là vì ngươi mà đến. Nói xong, hắn còn có thâm ý khác nhìn cao thụ một chút. Cao thụ cười ha ha nói, làm sao có thể? Ta chính là một người bình thường mà thôi. Tiểu thụ a, tại trước mặt của ta, ngươi liền không có khiêm tốn cần thiết. Đằng lão gia tử tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, tiếp tục nói, ngươi bây giờ sợ là không hiểu rõ ngươi tại chúng ta trong nước tạo thành lớn cỡ nào ảnh hưởng. Những ngày này, tên của ngươi cơ hồ truyền khắp toàn bộ Thiên Võ Quốc. Mọi người đều biết, Thanh Nguyên thị tòa thành nhỏ này thị xuất hiện một cái tông sư bại hoại. Khoảng cách này thi đại học còn một tháng nữa đâu, người tông sư này bại hoại khí huyết trị số liền đã đột phá 80 hơi lớn quan. Đây là khái niệm gì? Từ khi Thiên Võ Quốc kiến quốc sau, mặc dù đã từng sinh ra rất nhiều võ đạo thiên tài, nhưng có thể cùng ngươi so sánh với một cái đều không có. Thậm chí chín thành chín đã hoàn thành đại học việc học sinh viên tốt nghiệp, đều sợ không tới ngươi bây giờ ngưỡng cửa này. Dựa theo ngươi đằng thúc thúc lời nói tới nói, hiện tại hắn chỉ cần đem ngươi tấm hình cùng giới thiệu văn tắt, hướng hắn võ quán trên tường một tràng, ngày thứ hai võ quán liền sẽ bị vô số cấp 2, cấp 3 sinh trên bể. Ngươi nói, ngươi bây giờ còn tính là người bình thường sao? Nghe đến đó, Cao Thụ trực tiếp trợn tròn mắt. Hắn thật đúng là không biết, đi qua những ngày này, hắn tại cả nước đều nổi danh. Chắc không được trước đó cá rồng biết trong nhóm nói chuyện phiếm, cũng đang thảo luận liên quan tới hắn sự tình. Cho nên Phùng Gia Gia bọn hắn có ý tứ là giờ khắc này, hắn tựa hồ có chút minh bạch Phùng lao đầu đám người cử động. Còn có thể có ý gì? Chính là muốn cùng ngươi rút ngắn quan hệ, sau đó tại bảng vũ bên kia tăng thêm phân lượng. Đàng lao gia tử khẽ hừ một tiếng, tựa hồ có chút không quen nhìn Phùng lao đầu loại này tự cam đoạ lạc hành vi. Nhưng chẳng được bao lâu, lão gia tử lại thở dài nói, "Tiểu Thụ à, hy vọng ngươi cũng có thể hiểu ngươi Phùng Gia Gia ý nghĩ của bọn hắn. Đoán chừng ngươi còn không biết, chúng ta Du Long biết vị kia Lục Hà hội trưởng đã mất tích thời gian thật dài. Cùng nhau mất tích, còn có ngươi Triệu Gia Gia, Lâm thúc thúc bọn hắn." Cao Thụ nghe vậy, sắc mặt không thay đổi. Xác thực như lão gia tử nói tới như vậy, Lục Hà, Triệu Khang Sinh cùng Lâm Vọng bọn người đã chết ở trên tay hắn thời gian thật dài. Mặc dù mình chính là hung thủ giết người, nhưng hắn hay là ra vẻ nghi ngờ nói, Lục hội trưởng cùng Triệu Gia Gia bọn hắn mất tích lâu như vậy, sẽ không phải là gặp cái gì bất chấp đi. Chúng ta cũng đều đang hoài nghi, bọn hắn rất có thể đã ngộ hại. Đàng lão gia tử gật đầu nói, lão gia tử chính là nằm mơ, cũng sẽ không đem trước mắt Cao Thụ cùng giết chết Lục Hà đám người hung thủ liên tưởng đến nhau. Đừng nói là Cao Thụ, liền ngay cả Hỏa Vân Tà Thần cũng không ai đi hoài nghi. Dù sao tại mọi người xem ra, Hỏa Vân Tà Thần thế nhưng là Du Long nhất mạch hậu nhân. Làm Du Long nhất mạch hậu nhân, tất cả mọi người có một cái điểm giống nhau, đó chính là phi thường coi trọng Du Long nhất mạch thân phận này. Thậm chí rất nhiều người còn lấy đây là quan bình. Cho nên nói, cứ việc Hỏa Vân Tà Thần ở Trung Nam trong tỉnh, phạm vào vô số đại án trọng án, nhưng chết ở tại trên tay, đơn giản chính là ba Phật lại Tà giáo đồ cùng Kim Lĩnh thành viên hoàn thất, lại không chính là Ngân Tinh quốc Đại Tuyết Sơn phương diện thế lực. Những thế lực này đều thuộc về thai họa bọn hắn chỗ quốc gia hắc ác thế lực. Hỏa Vân Tà Thần xử lý bọn hắn sẽ chỉ là mọi người vỗ tay khen hay, mà cùng những này đỉnh cấp hắc ác thế lực so sánh, Du Long lại chính là một cái tam lưu thế lực. Muốn hắc ác đều không có năng lực kia, hiểu không? Cho nên Hỏa Vân Tà Thần làm sao có thể lục thân không nhận, xử lý Du Long nhất mạch hậu nhân tạo thành lập tam lưu thế lực đâu? Ta nhớ được ngày trước đó còn cùng ta nói qua, vị kia Lục hội trưởng thế nhưng là cấp bậc tông sư cường giả, có thể giết chết Lục hội trưởng chỉ sợ tuyệt không phải cái gì thế lực bình thường. Cao Thụ trầm mặc một lát sau, lần nữa lên tiếng nói, ta cùng lão Phùng, Tiểu Khúc cũng đều là cho là như vậy. Đàng lão gia tử rất tán thành gật đầu nói, chúng ta hoài nghi, động thủ giết chết Lục Hà hội trưởng bọn hắn rất có thể là ba Phật lại. Dù sao nói đến đây, lão gia tử đột nhiên dừng lại. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên nhìn về hướng phương xa, chủ đề cũng theo đó đã ngừng lại. Cao Thụ không đốc, minh bạch lão gia tử vẫn không thể nào không có trở ngại trong lòng cái kia quan. Cho tới bây giờ, lão gia tử cũng không nguyện ý tin tưởng Hỏa Vân Tà Thần chính là đã từng lão hữu. Bất quá tuần hoàn theo lão gia tử cùng Phùng lão đầu ý nghĩ, logic này hoàn toàn là có thể nói đến thông. Hỏa Vân Tà Thần thế nhưng là Du Long nhất mạch xuất thần, ba Phật biết những này, Tà giáo đồ không dám tìm nó báo thù, cũng chỉ có thể đem lửa giận phát tiết vào Lục Hà đám người trên thân. Cao Thụ cảm giác mạch suy nghĩ này rất tốt. Tà giáo thôi, trên đầu bộ địa đã đủ nhiều, cũng không kém cái này một cái. Nhiều lắm là về sau hắn đưa những Tà giáo đồ kia đi Tây Thiên Cực Lạc thế giới thời điểm, ra tay nhanh hơn chút nữa, lại hung ác một chút, làm cho đối phương không có bất kỳ cái gì cảm giác đau, trực tiếp nguyên địa thăng thiên. Đúng rồi, ngươi đằng thúc thúc trước đó còn muốn cho ngươi cùng Tiểu Diệp chuẩn bị một cái tiệc lên lớp đâu. Bất quá bị cha mẹ ngươi cự tuyệt, nói phải chờ tới thi đại học đằng sau, lại thay các ngươi xử lý. Đàng lao ra tử đổi một đề tài, mặt mỉm cười đạo. Hiện tại xử lý tiệc lên lớp, quả thật có chút sớm. Cao Thụ vẫn tương đối tán đồng Cao Phụ cùng Cao Mâu chủ ý, bây giờ người ta bình thường học sinh lớp 12, đều đang cố gắng bán gọn, muốn đem khí huyết của mình trị số tăng lên tới một cái hài lòng độ cao. Kết quả ngươi lại giống trống khua chiên xử lý cái gì tiệc lên lớp, cái này cũng không khỏi quá kéo cừu hận đi. Tiểu Thụ, ngươi có thể nói cho Đàng gia gia, ngươi bây giờ khí huyết trị số đến bao nhiêu không? Đàng lao gia tử đống nhiên dừng bước, khắp khuôn mặt là tò mò nhìn về hướng Cao Thụ. Chương 513, ngươi hảo, Cao đồng học. Chương 513, ngươi hảo, Cao đồng học. Đàng lao gia tử hiện tại có chút hiếu kỳ Cao Thụ khí huyết trị số đến cùng đã đạt đến như thế nào trình độ. Hắn nhớ kỹ mấy tháng trước, còn chuyên môn cho Cao Thụ làm một bản huyết khí phân tán thuật. Môn bí thuật này không có cái gì quá lớn hiệu quả, cũng không có cái gì quá lớn tác dụng phụ, chính là đơn thuần có thể giảm xuống thi thuật giả khí huyết trị số. Cho nên hắn lúc này có chút hoài nghi Cao Thụ đo đi ra cái kia hơn 80 điểm khí huyết trị số, cũng không phải là nó chân chính trình độ. Nói cách khác, tiểu tử này vô cùng có khả năng mượn nhờ huyết khí phân tán thuật đem tự thân khí huyết trị số thấp xuống một bộ phận. Đối mặt Đằng lao ra tử ánh mắt tò mò kia, Cao Thụ suy tư một lát sau, quyết định bung một cái nói dối. Khoảng cách tông sư chi cảnh còn có một đoạn khoảng cách ngắn, hắn lựa chọn một cái nghe tương đối hợp lý trình độ. Cái này đều là hắn dụng tâm lương khổ a. Dù sao lúc trước đo ra hơn 100 khí huyết trị số thời điểm, lão gia tử kém chút liền kích động đi qua. Hiện tại nếu như trực tiếp nói cho lão gia tử, mình đã thành tựu tông sư, vạn nhất lại để cho lão gia tử phát bệnh đâu. cho nên vẫn là cẩn thận cùng cẩn thận một chút thì tốt hơn. Tê Đẳng lao ra tử lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Đồng thời lao nhân ra ông ta nhìn về phía cao thủ ánh mắt đã tràn đầy tán thưởng. Không nghĩ tới a, ta có thể tại sinh thời trông thấy một vị tông sư sinh ra. Hơn nữa còn có thể là chúng ta Thiên Võ Quốc hữu sử đến nay trẻ tuổi nhất võ đạo tông sư. Lao ra tử hồng quang đầy mặt, giống như vinh yên. Lúc đầu đâu, lão gia tử còn chuẩn bị nói vài lời cổ vũ lời nói, nhưng cao thủ đều đã vượt qua cấp 3 võ giả khí huyết tiêu chuẩn, mắt thấy liền muốn trùng kích tông sư chi cảnh. Hắn tại tuổi trẻ đỉnh phong lúc, còn không bằng cao thủ thành tựu hiện tại đâu. Cho nên càng nghĩ, chống này lệ lời nói liền không có thể nói ra. Sau đó, cao thủ cản lại một chiếc xe taxi, đem lão gia tử đưa về đằng gia võ quán sau, vừa rồi một người trở về cư xá. Ai ngờ hắn mới vừa lên lâu đi vào cửa nhà mình trước, liền thấy trên cửa chính bị người dán một tấm tờ giấy. "Ngươi tốt, Cao đồng học. Căn cứ chúng ta mới nhất lấy được tình báo tin tức, Đại Tuyết Sơn đã sai phái ra một chi báo thủ tiểu đội. Nó mục đích là vì cho tiền nhiệm Ngân Tinh Quốc ngoại giao đại sứ Phó Lý Kỳ cùng Đại Tuyết Sơn môn hạ hai tên đệ tử báo thủ. Còn xin Cao đồng học thông chi Hỏa Vân Tà Thần tiên sinh cần phải coi chừng khi xem hết trên tờ giấy này nội dung lúc." Hắn không khỏi nhíu mày. Đại Tuyết Sơn phương diện phái người đến báo thủ, chẳng lẽ là ma tư đồ hèn nhát kia phụ trách dẫn đội? Có thể a, rất dung thôi. Chỉ là, này làm sao nghĩ tới sự tình chém chém giết giết, hắn liền có chút hưng phấn nhỏ đầu. Cao thủ đem trên cửa chính tờ giấy kéo xuống đến sau, tiện tay nhét vào trong túi. Hắn chuẩn bị trước tìm Kim Chân Châu hỏi thăm một chút tình huống, sau đó lại quyết định khi nào độc thủ. Dù sao người ta đều muốn đã tìm tới cửa, nếu là không giúp đỡ đáp lại lời nói, chẳng phải là rất không có lễ phép. Cùng lúc đó, cư xá phía sau một con phố khác, đang có một cỗ thường thường không có gì lạ xe con dừng ở bên đường. Xe con chính phó trên vị trí lái, đang ngồi lấy hai cái mang theo kính râm, người mặc áo khoác màu đen nam tử trung niên. Hai người dáng người khôi ngô trắng kiện, đem trên người áo khoác màu đen chống phình lên xem xét chính là võ giả. Đợi hút xong trong tay thuốc lá sau, ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị bên trên, khuôn mặt so sánh phương nam tử đột nhiên mở miệng nói: "Lão hình, ngươi nói cái kia cao thủ có thể trông thấy chúng ta dán tại nhà hắn trên cửa tờ giấy đi." Cái kia ngồi ở vị trí lái bên trên nam tử trung niên, mặc dù đeo kính râm, nhưng vẫn là khó mà che lại nó trên mặt, đầu kia thật dài vết sẹo. Có lẽ là bởi vì chỉ khâu thủ pháp không đúng chỗ, dẫn đến nó vết sẹo trên mặt giống như là một đầu con rết một dạng. Nương theo lấy nó bộ mặt bắp thịt co rúm, con rết này vết sẹo giống như là muốn sống tới bình thường, cho người ta một loại khó nói nên lời kinh dị cảm giác. Nghe được đồng bạn cha hỏi sau, hắn cười nhạt một cái nói, chỉ cần cái kia cao thủ không phải mù lòa, liền khẳng định sẽ nhìn thấy chúng ta tờ giấy kia. Na tiểu tử cũng không tránh khỏi quá không nhìn được cất nhắc. Chúng ta bảng tiên sinh trước đó ở kinh thành lúc, thế nhưng là tự mình đến nhà kết giao, thật không nghĩ đến lại bị Na tiểu tử cự tuyệt. Lần này bảng tiên sinh càng là trong trăm công ngàn việc, dành thời gian đi tới Thanh Nguyên thị, kết quả càng là ngay cả người đều không có nhìn thấy. Nam tử mặt chữ điền hư lạnh một tiếng, mang theo tương đương bất mãn giọng nói. Nam tử mặt sẹo ngược lại là không có tức giận như vậy. Nghe xong đồng bạn lời nói sau, hắn không nhanh không chậm trả lời, ngươi không hiểu, cao thủ thế nhưng là trăm năm không, thậm chí có thể nói là ngàn năm khó gặp thiên tài. Ngươi chưa từng nghe nói qua, có người có thể tại 18 tuổi niên kỷ, liền đem tự thân khí huyết trị số tăng lên tới hơn 80 điểm. Giống như vậy nhân vật, dù là đặt ở Hồng Phong Quốc, Ngân Tinh Quốc dạng này có được võ đạo thánh địa quốc gia, cũng là tuyệt thế thiên tài cấp bậc. Huống chi, tại cao thủ sau lưng, còn đứng lấy vị kia Hỏa Vân Tà Thần đâu. Căn cứ Chu Tiên Sinh suy đoán, Hỏa Vân Tà Thần rất có thể đã tu luyện đến Chu Thiên Tông sư cảnh giới. Ngươi nói, mặc kệ là thân là tuyệt thế thiên tài cao thủ, hay là làm Chu Thiên Tông sư Hỏa Vân Tà Thần, cái nào không đáng bảng tiên sinh tới lôi kéo? Nam tử mặt chữ điển sau khi nghe xong, trực tiếp bó tay rồi. Mặc dù hắn rất là không quen nhìn cao thủ cao ngạo, nhưng làm sao chính mình đồng bạn nói tới lời nói cũng tất cả đều là thật. Cao thủ cùng hắn cũng không đồng dạng. Hắn tân tân khổ khổ tu luyện 2-30 năm, miễn cưỡng mới đạt tới cấp 3 võ giả khí huyết tiêu chuẩn. Có thể cao thủ đâu? Không đợi đến thi đại học bắt đầu đâu, khí huyết trị số liền đã vượt qua 80 điểm. Rất nhiều người đều hết lòng tin theo, cao thủ sẽ tại đại học thời kỳ liền có thể thành tựu tông sư chi cảnh. Tiềm lực như vậy, ở đâu là hắn có thể sánh được? Còn có vị kia một người làm lật ra ba Phật lại, Đại Tuyết Sơn cùng Kim Lĩnh bộ tộc Hỏa Vân Tà Thần. Giống hắn dạng này nhỏ thẻ kéo mét, đoán chừng cũng sẽ không để Hỏa Vân Tà Thần nhìn nhiều hắn một chút. Có thể, nhưng ta hay là nghĩ mãi mà không rõ a. Nam tử mặt chữ điển trầm mặc một lát sau, lại nhịn không được lên tiếng nói, nếu cao thủ đều đã cự tuyệt bảng tiên sinh hảo ý, như vậy bảng tiên sinh lại vì cái gì muốn đem Đại Tuyết Sơn phái người đến báo thủ tin tức, báo cho cao thủ đâu? Cao thủ cùng Hỏa Vân Tà Thần, nếu như không có khả năng bị chúng ta lôi kéo lời nói, cái kia tất nhiên chính là địch nhân. Mà Đại Tuyết Sơn phương diện đâu, cũng đồng dạng là địch nhân. Chúng ta liền nhìn xem hai phe này địch nhân lâm vào tử đấu, sau đó chính mình sống chết mặc bầy không tốt sao? Ha ha. Nam tử mặt sẹo nghe xong những lời này sau, cười lắc đầu nói, ngươi à, đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Bàng tiên sinh sở dĩ muốn đem tin tức thông chi cho cao thủ, kỳ thật nguyên nhân cũng không phức tạp. Kỳ thật vô luận là bàng tiên sinh hay là người ta, tự nhiên là đều hy vọng song phương lâm vào tử đấu. Nhưng song phương tử đấu điều kiện trước tiên là lẫn nhau thực lực tương đương, ai cũng không mạnh đến nỗi quá nhiều, ai cũng không kém quá rõ ràng. Cứ như vậy lời nói, chúng ta mới có thể lã vọng đúng cần, ngồi xem hai phe thế lực liều chết chém giết. Có thể Hỏa Vân Tà Thần cùng Đại Tuyết Sơn hai phe thế lực này, làm sao lại là lực lượng ngang nhau đâu? Đừng nhìn Hỏa Vân Tà Thần hiện tại uy thế phi phàm, nhưng hắn thì như thế nào có thể cùng truyền thừa mấy ngàn năm, thậm chí là trên vạn năm võ đạo thánh địa so sánh? Cho nên chúng ta nếu là không hỗ trợ lộ ra một chút tin tức nói, chỉ sợ sang năm lúc này, chính là Hỏa Vân Tà Thần ngày rỗ chương 514, có chút chuyện nhỏ. Chương 514, có chút chuyện nhỏ. Điều này cũng đúng. Nam tử mặt chữ điền đội vàng gật đầu nói, Hỏa Vân Tà Thần lợi hại hơn nữa, cũng là không cách nào cùng Đại Tuyết Sơn so sánh. Hỏa Vân Tà Thần là lợi hại, giết chết nhiều cái ba Phật biết tông sư trưởng lão, lại giết chết Kim Lĩnh bộ tộc thần kiếm tam hiệp. Nhưng Đại Tuyết Sơn thế nhưng là truyền thừa vạn năm võ đạo thánh địa, nội tình hùng hậu không gì sánh được. So sánh cùng nhau, Hỏa Vân Tà Thần chẳng qua là hạt gạo chi hơi thôi. Nghĩ thông suốt điểm này sau, hắn lại tiếp tục hỏi một cái khác nghi hoặc, nếu Bàng Tiên Sinh muốn trợ giúp Hỏa Vân Tà Thần lời nói vậy tại sao không trực tiếp đem tin tức cáo chi cho Hỏa Vân Tà Thần, mà là để hai người chúng ta chạy tới báo cho cao thủ cái này lông còn chưa mọc đủ mắt con đâu. Bàng Tiên Sinh làm như vậy, tự nhiên là có hắn lý do. So với đồng bạn, nam tử mặt xèo am hiểu hơn động não. Cho nên, hắn đã sớm nhìn ra Bàng Tiên Sinh ý đồ. Hắn liếc qua bên cạnh nam tử mặt chữ điển, xem ở cùng đối phương hợp tác nhiều năm phần bên trên, kiên nhẫn giải thích nói, Bàng Tiên Sinh hẳn là xuất phát từ hai điểm cân nhắc. Thứ nhất đâu, chính là Hỏa Vân Tà Thần người này hành tung thành mê, có thể nói là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Cho dù là nó cháu trai ruột cao thủ, cũng chưa chắc có thể cùng thấy phía trên. Mà chúng ta cùng Hỏa Vân Tà Thần làm không giao tình, muốn gặp được Hỏa Vân Tà Thần, hoàn toàn chính là chuyện không thể nào. Điểm thứ hai thôi, chính như lời ngươi nói như thế, cao thủ chỉ là một cọng lông đều không có dài đủ mà con. Mặc dù hắn trước đó ở kinh thành lúc biểu hiện được rất là trầm ổn, nhưng cuối cùng tới nói, như cũng hay là một thiếu niên. Thông qua tiểu tử này trong trường học, cùng với những cái khác nam đồng học là giáo hoa tranh giành tình nhân sự kiện bên trong, liền có thể nhìn thấy một hai. Thiếu niên tâm tính thôi, khi biết Đại Tuyết Sơn phái người đến đây trả thù sau, chưa chừng sẽ làm ra cái gì chuyện bạo động. Nếu có thể ở cao thụ thân ở tuyệt cảnh thời khắc, đem hắn cứu trở về lời nói, ngươi nói có thể hay không thu hoạch được Hỏa Vân Tà Thần hảo cảm đâu. Nghe đến đó, nam tử mặt chữ điền đột nhiên sửng sốt một chút. Sau đó, trước mắt hắn bỗng nhiên sáng lên, dùng sức vỗ một cái đùi nói ngoa tạo, Bàng Tiên Sinh nguyên lai là tính toán như vậy đó à? Nếu cao thủ thật cùng Đại Tuyết Sơn phái tới nhân viên phát sinh xung đột, vậy coi như là chúng ta tham gia cơ hội tốt à? Chúng ta nếu là cứu được cao thủ lời nói, không chỉ có thể thu phục cái này kiệt ngạo bất tuân mắt con, đồng thời còn có thể thu được Hỏa Vân Tà Thần hảo cảm. Kể từ đó, coi là thật chính là nhất tiễn song điều a. Nghĩ rõ ràng những ngày sau, nam tử mặt chữ điền nhịn không được nết miệng cười to, cười đến ngay cả răng hàm đều có thể nhìn thấy. Hắn vừa cười, còn một bên đắc ý nói, vừa bạn có thể mượn Đại Tuyết Sơn đám người kia tay, hảo hảo giáo huấn cao thủ tên tiểu tạp chủng này, để tiểu tử này biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nam tử mặt sẹo gật đầu đồng ý nói, cao thủ mặc dù là ngàn năm khó gặp một lần tuyệt thế thiên tài, nhưng cũng vẫn cần tôi luyện một phen. Bằng không mà nói, mặc cho ai đến cũng khỏi phải nghĩ đến đem hắn thu phục. Giống tiêu ngạo như vậy ra hỏa, lẽ ra bị hung hăng tôi luyện mấy lần. Nam tử mặt chữ điển cười hắc hắc, lại nói lao hình, chúng ta nhiệm vụ hôm nay đều đã hoàn thành. Sau đó tìm vài rượu vui vẻ vui vẻ. Nam tử mặt sẹo nghe vậy, lập tức hứng thú, ta nghe nói Thanh Nguyên thị có mấy nhà quầy rượu thật không tệ, chúng ta hiện tại liền đi. Tốt tốt tốt. Nam tử mặt chữ điển không kịp chờ đợi nhẹ gật đầu. Sau đó, hai người liền phát động xe con, một cước chân ga lái về phía góc đường. Giờ phút này, trở lại gian phòng của mình cao thụ, vừa mới cho Kim Chân Châu phát đi tin tức. Bất quá Kim Chân Châu cũng không có lập tức trả lời. Cùng ở chỗ này ngốc chờ lấy, không bằng tiếp tục tu luyện, tranh thủ mau chóng luyện hóa đen Phật điểm kinh nghiệm. Cũng tận nhanh tranh thủ đả thông trước mắt đủ thái âm tỷ kinh hắn cũng không biết, lần này Đại Tuyết Sơn dẫn đội đến báo thù đến tuột cùng là như thế nào cao thủ. Có thể là đỉnh cấp tông sư, nhưng có thể là Chu Thiên tông sư. Mà trước mắt hắn có khả năng làm, đó chính là tận khả năng tăng cường thực lực bản thân. Ngay tại hắn hai mắt nhắm lại, tiến vào trong trạng thái tu luyện sau, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hơn 2 giờ chiều, một mực an tĩnh điện thoại rốt cục chuyển đến quen thuộc chấn động. Cao thụ nghe được động tĩnh sau, cấp tốc mở hai mắt ra. Hắn cầm qua điện thoại xem xét, quả nhiên là Kim Chân Châu đáp lại. Thu ca, có chuyện gì sao? Từ Thiên Cung lĩnh sau khi trở về, ta vẫn bị cha ta cấm túc. Cho tới bây giờ, ta vừa mới được thả ra Kim Chân Châu đem tại sao mình lại muộn như vậy về tin tức nguyên nhân, đơn giản giải thích một lần. Cao thụ xem hết đối phương hồi phục sau, có chút muốn cười. Trước đó Tiêu Tiêu liền từng tiên đoán, nói Kim Chân Châu sau khi về đến nhà, có 80 khả năng bị cha nó cấm túc. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn cùng Vũ Văn Kình Thiên còn có chút không tin. Nhưng bây giờ xem ra, không nghĩ tới thật đúng là bị Tiêu Tiêu nói chúng a. Có chút ít sự tình hắn lập tức đánh chữ trả lời. Chuyện gì, Thu ca ngươi nói. Sự tình của ngươi, chính là ta sự tình, tuyệt không từ chối. Kim Chân Châu đặc biệt hào khí đạo. Tuy nói bị phụ thân cấm túc một đoạn thời gian, nhưng hắn tâm tình hiển nhiên rất không tệ. Ai bảo hắn nhưng là phân không ít bí kim khoáng thạch đâu. Bây giờ giải trừ cấm túc sau, hắn liền chuẩn bị khởi hành tiến về Phượng Tiên Các, rèn luyện rút ra bí kim, rèn đúc một thanh thuộc về mình bí kim vũ khí. Nếu không phải là bởi vì điểm ấy chống đỡ, chỉ sợ hắn đã sớm sinh ra vượt ngục ý nghĩ. Nghe nói Đại Tuyết Sơn bên kia phái ra một chi đội ngũ, muốn đi vào chúng ta Thiên Võ trong quốc cảnh, vì đó trước ngoại giao đại sứ Phó Lý Kỳ báo thủ. Ta muốn xin ngươi giúp một tay xác nhận một chút chuyện này là thật hay không. Sau đó lại ta giúp điều tra, đám người này sẽ tại lúc nào đến Trung Nam tỉnh. Cao thủ cũng không có cái gì quanh co lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lấy hắn cùng Kim Chân Châu giao tình, căn bản không cần quá nhiều khách sáo. Đầu đen rau muống, đây là chạy ta ra tới. Kim Chân Châu sau khi xem xong, có chút kích động nói, thủ ca yên tâm, ta hiện tại liền đi nghe ngóng tin tức. Tin tức thứ nhất, hẳn là rất nhanh liền có thể nghe ngóng đến. Nhưng cái thứ hai thôi, liền không tốt nghe ngóng chỉ có thể dự đoán một thứ đại khái thời gian. Không có vấn đề. Cao thủ về xong ba chữ này sau, liền đem điện thoại bỏ vào một bên, lặng lặng chờ đợi Kim Chân Châu hồi phục. Ước chừng 5-6 phút đồng hồ sau, điện thoại lại liên tục chấn động mấy cái. Thu ca, căn cứ đặc biệt ứng cục bên này tin tức, Đại Tuyết Sơn hoàn toàn chính xác đã phái ra một tổ nhân viên điều tra. Bất quá đối phương trước mắt còn không có nhập cảnh, cụ thể dẫn đội là ai, cũng tạm thời không biết. Dựa theo Ngân Tinh Quốc bên kia thuyết pháp, Phó Lý Kỳ chết cũng không phải đặc biệt trọng yếu. Trọng yếu là, cùng Phó Lý Kỳ cùng chết còn có hai cái Đại Tuyết Sơn đệ tử truyền. Nghe nói hai vị này thế nhưng là có hy vọng Chu Thiên Tông sư phụ của bọn hắn vẫn luôn tại cổ động Đại Tuyết Sơn cao tầng phái người đi báo thủ. Đoạn thời gian trước sở dĩ không có chuyện, là bởi vì Đại Tuyết Sơn ngay tại tiêu diệt toàn bộ Nhất Nguyên Đạo tà giáo đồ. Bây giờ Nhất Nguyên Đạo những tà giáo đồ kia đều đã mai danh nhận tích, cho nên Đại Tuyết Sơn cao tầng liền phái ra như thế một tổ nhân viên điều tra Kim Chân Châu đem hắn vừa mới dò thăm tin tức, một năm một mười cáo chi cho cao thủ. Chương 515, chủ động xuất kích. Chương 515, chủ động xuất kích. Thu ca, ta ra gần nhất sông ra thanh danh không nhỏ. Đại Tuyết Sơn tại phái người trước đó khẳng định sẽ ước định ta ra thực lực, cho nên lần này phụ trách dẫn đội hoặc là tiến vào võ đạo thánh địa, tại tông sư chi cảnh chìm đắm nhiều năm đỉnh cấp tông sư, hoặc là chính là một bước đúng chỗ, trực tiếp phái ra một vị có ưu thế áp đảo Chu Thiên tông sư. Bất quá trong mắt của ta, phái ra Chu Thiên tông sư xác suất không phải rất cao. Bởi vì giữa các nước đều có một cái quy tắc ngầm, đó chính là Chu Thiên tông sư nhập cảnh, nhất định phải hướng chỗ đi quốc gia báo cáo chuẩn bị. Nếu như không có báo cáo chuẩn bị lời nói, vậy thì chờ cùng với trực tiếp tiến chiến. Ngân Tinh Quốc thực lực mặc dù so chúng ta mạnh, nhưng chưa hẳn liền nguyện ý vì một cái ngoại giao đại sứ, tăng thêm hai cái Đại Tuyết Sơn đệ tử đi chuyển, đồng ý phái ra Chu Thiên tông sư. Lúc này, Kim Chân Châu cũng đem hẳn cái nhìn của mình, cẩn thận nói một lần. Cao thụ xem hết những ngày sau, khẽ bước cằm. Tuy nói Đại Tuyết Sơn phái ra Chu Thiên tông sư sát suất không cao, nhưng vẫn là không thể loại trừ loại khả năng này. Dù sao trước đó chết ở trên tay hắn đỉnh cấp tông sư đã có mấy vị. Nếu Đại Tuyết Sơn phương diện cũng không đủ tự tin và nắm chắc, lại thế nào có thể sẽ phái ra như thế một chi đồ bỏ điều tra tiểu tổ đâu? Cho nên ý nghĩ khinh địch tuyệt đối không thể có. Thu ca, ta ra bên kia chuẩn bị ứng đối như thế nào a? Muốn ta nói, không bằng trước tránh đầu sóng ngọn gió. Đại Tuyết Sơn thế nhưng là truyền thừa gần vạn năm võ đạo thánh địa, nội tình hùng hậu không gì sánh được. Chúng ta so sánh với bọn họ, hay là kém quá nhiều. Cho nên đánh không lại, chúng ta còn tránh không khỏi sao? Kim Chân Châu do dự một chút sau, hay là quyết định khuyên một chút cao thủ. Hắn thấy, nếu như cùng Đại Tuyết Sơn phương diện lựa chọn cứng đối cứng, không khác lấy trứng chọi đá. Bởi vì cái gọi là lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt. Trước tránh hắn một đợt phong mang, cũng không có cái gì ma bệnh. Nếu như có thể nói, chủ động xuất kích như thế nào? Cao thủ nghĩ sau, đánh chữ hỏi. Phốc một bên khác Kim Chân Châu khi nhìn đến hàng chữ này sau, vừa uống đến trong miệng nước, trong nháy mắt trực tiếp phun ra ngoài. Thu ca, đây chính là Đại Tuyết Sơn a. Hắn hoàn toàn bị cao thủ ý nghĩ cho khiếp sợ đến. Chủ động xuất kích. Chủ động xuất kích. Đại ca, ngươi sợ không phải điên rồi đi. Đối mặt Đại Tuyết Sơn phương diện phái ra cao thủ, thế mà còn có dám chủ động xuất kích. Người có tên, cây có bóng. Đại Tuyết Sơn truyền thừa cái này vạn năm thời gian, trừ đồng dạng nắm giữ võ đạo thánh địa môn phái cùng thế gia, ai dám cùng bọn hắn cứng đối cứng a? Thu ca, nếu không chúng ta tỉnh táo một chút đi. Đại Tuyết Sơn phái ra điều tra tiểu tổ, cũng không phải dễ dàng hạng người. Chúng ta hoàn toàn không cần thiết cùng bọn hắn tới cứng. Kim Chân Châu sợ cao thủ sinh ra cái gì không thiết thực ý nghĩ, vội vàng đánh chữa khuyên can đạo. Ha ha ha, yên tâm đi, mới vừa rồi là đùa giỡn. Trừ phi chúng ta là đồ đần, nếu không làm sao có thể đi cùng Đại Tuyết Sơn những cao thủ cứng đối cứng đâu. Cao thủ cười ha ha trả lời. Vậy là tốt rồi, ta còn tưởng rằng ngươi thật muốn thuyết phục ta ra thế nào làm đâu. Kim Chân Châu lập tức thở dài nhẹ nhõm. Hội trưởng, liên quan tới Đại Tuyết Sơn chi kia điều tra tiểu tổ tình huống, ngươi giúp ta nhiều chú ý một chút. Một khi bọn hắn nếu là tiến vào chúng ta trong nước lời nói, còn cần ngươi cho ta biết một tiếng. Cao thủ đã phát hiện chính mình trước mắt nhược điểm, đó chính là tin tức thu hoạch phương diện quá kém. Nếu không có người tại nhà hắn trên cửa phòng dán như vậy một tờ giấy nhắc nhở, hắn căn bản liền sẽ không biết Đại Tuyết Sơn đã quyết định phái cái gì điều tra tiểu tổ. Có thể tin tức con đường thành lập, tuyệt không phải cái gì chuyện một sớm một chiều. Hắn một cái không tiền không thế học sinh cấp 3, dùng cái gì đi thành lập tin tức con đường đâu? Cho nên trước mắt tới nói, hắn chỉ có thể dựa vào Kim Chân Châu quan hệ nhân mạch, giúp hắn nghe ngóng một chút tin tức. Yên tâm đi thủ ca, chuyện của ngươi chính là chuyện của ta, bao tại trên người của ta đi. Kim Chân Châu lập tức vỗ ngực bảo đảm nói. Sau đó, hai người lời nói xoay chuyển, lại bắt đầu trò chuyện lên liên quan tới bí kim khoáng thạch sự tình. Kim Chân Châu chuẩn bị hôm nay liền lên đường tiến về Phượng Thiên Các, dù sao Vũ Văn Kình Thiên còn tại Hắc Vân Thị đâu, hai người vừa vặn có thể kết cái nhóm. Để điện thoại di động xuống sau, cao thủ lại cấp tốc tiến vào trong trạng thái tu hành. Đại Tuyết Sơn sai phái ra tới chi tiêu điều tra tiểu tổ, trước mắt còn không có tiến vào thiên võ trong quốc cảnh đâu, cho nên tạm thời không cần phải gấp. Cùng lo lắng hãi hùng, còn không bằng mau chóng tăng lên thực lực của mình thì tốt hơn. Thời gian vội vàng mà qua, trong nháy mắt cũng đã là 6 giờ tối nhiều. Tiểu thụ, đi ra ăn cơm. Ngoài cửa phòng, cao mẫu thanh âm đúng giờ vang lên. Mà lúc này, cao thủ cũng chậm rãi mở hai mắt ra, cũng thở dài nhẹ nhõm. Rốt cục, hắn rốt cục đã thông đầu thứ tư kinh mạch, đủ thái âm tỷ. Quả nhiên, quan tượng pháp cùng tu luyện đột phá tốc độ là hỗ trợ lẫn nhau. Hắn kim Phật đạt đến thất trọng cảnh giới sau, đã thông kinh mạch tốc độ quả thực tăng lên không ít. Đêm nay nếu như có thể đem đen Phật cũng tu luyện đến đệ thất trọng, đoán chừng về sau đả thông kinh mạch thời gian sẽ còn rút ngắn. Các loại lại đem trang Phật, Nhất Nguyên Đạo Quân các loại tu luyện tới thất trọng nói, vậy hắn đơn giản cũng không dám muốn tốc độ tu luyện của mình sẽ có cỡ nào nhanh. Mang theo tại trên con đường tu hành lại đi tới một bước nhỏ vui sướng, hắn ra khỏi phòng, ngồi xuống trước bàn cơm. Hôm nay không có đi ra ngoài. Cao Mẫu thay hắn đới thêm một chén nữa sau khi ăn xong, hiếu kỳ hỏi. Sáng sớm ra ngoài gặp Đằng Gia Gia, sau đó giữa trưa liền trở lại. Cao Thụ thành thật trả lời. Hắn hiện tại hay là mang tội chi thân, cho nên là hỏi gì đáp lấy. Người đây. Cao Mẫu xoay chuyển ánh mắt, mang theo mấy phần xem kỹ hương vị nhìn về hướng Hảo Muội Muội. Mới vừa rồi còn đang vùi đầu cơm khô Hảo Muội Muội, sắc mặt lập tức cứng đờ. Nàng lặng lẽ meo meo lườm Cao Phụ một chút, có thể lão phụ thân ngay tại an tĩnh ăn cơm, ngay cả cũng không ngẩng đầu. Cha hỏi ngươi đâu, ngươi nhìn cha ngươi làm gì? Cao Mẫu hơi nhướng mày, trên thân trong nháy mắt thả ra một cỗ khí thế mạnh mẽ, liền ngay cả Cao Thụ cũng không nhịn được tại lúc này nín thở. Ta tham gia sinh nhật của một người bạn đến hội. Hảo Muội Muội do dự mai sau, hay là lựa chọn thành thật trả lời vấn đề. Từ dưới thứ hai bắt đầu, ngươi cùng tiểu thụ đều cho ta đi học, dù là không học tập, cũng phải cho ta trong trường học ngồi, có nghe hay không? Cao Mẫu hừ lạnh một tiếng sau, ánh mắt quét về phía đối diện một đôi nhi nữ. Biết. Cao Thụ chỉ cảm thấy mình bị một mảnh không giới hạn bóng ma bao phủ, một sợi ý lạnh thuận đôi xương cụt bay thẳng chán, thế là liên tục không ngừng gật gật đầu. Hảo Muội Muội cũng là như vậy, chăm miệng một lời gật đầu nói. Gặp nhi nữ đều gật đầu đáp ứng sau, Cao Mẫu sắc mặt lúc này mới có chút chuyển tình, hơi có vẻ hài lòng nói, ăn cơm đi. Hồ Cao Thụ hòa Hảo Muội Muội lập tức thở dài một hơi, đội vàng lấp đầy bụng của mình, sau đó lặng lẽ lui ra, để tránh lại trêu đến Cao Mẫu nổi giận. Chờ trở lại gian phòng của mình sau, Cao Thụ đầu tiên là soát soát điện thoại, sau đó lại bắt đầu tu luyện. Cùng vừa rồi đả thông kinh mạch khác biệt, lần này hắn muốn trợ giúp Hắc Phật luyện hóa hôm qua góp nhặt điểm kinh nghiệm. Cái này nhất định là một cái chậm công ra việc tinh tế làm việc, cho nên gấp không được, bận điệu không được. Chương 516, thất trọng cảnh giới A Di Đà Phật. Chương 516, thất trọng cảnh giới A Di Đà Phật. Đáng tiếc à, thời gian hay là kém một chút. Ngay tại luyện hóa điểm kinh nghiệm bên trong, Cao Thụ chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút Thạch Anh Trung, đã là 10 giờ rưỡi tối lại đến nên thời gian ngủ. Bởi vì tối hôm qua góp nhặt điểm kinh nghiệm hơi nhiều, cho nên ngắn ngủi hơn 3 giờ thời gian bên trong, hắn cũng không có đem đen Phật chỗ góp nhặt điểm kinh nghiệm luyện hóa. Bất quá hắn cũng không phải rất gấp. Dù sao đến thế giới mộng cảnh ở trong, hắn có đầy đủ thời gian có thể luyện hóa những kinh nghiệm này giá trị. Hắn đứng dậy rửa mặt một phen sau, nằm lại đến trên giường của mình. Con mắt này nhắm lại không bao lâu, hắn liền đã sa vào đến trong ngủ say. Màn đêm buông xuống, ánh trăng lờ mờ. Gió đêm gào thét, mãnh liệt đụng chạm lấy cửa sổ, phát ra trận trận trầm thấp vang minh. Thanh âm kia, tựa như là có một bàn tay vô hình đang không ngừng đuốt pha lê, làm cả phòng học đều bao phủ tại một tầng quỷ dị bầu không khí bên trong. Tại dạng này tiếng ồn tập kích quấy rối bên dưới, Cao Thụ tự nhiên là bị từ trong ngủ mê đánh thức. Hắn mở hai mắt ra xem xét, hay là quen thuộc chỗ cũ. Dựa theo trước đó chế định kế hoạch, đêm nay bắt đầu liền muốn thăm dò tiến về Cửu Nguyên Thị con đường. Khi hắn vừa muốn từ trên ghế đứng dậy thời khắc, chợt phát hiện trên mặt bàn có lưu một tờ giấy. Trên tờ giấy này ký tên là Thái Chính Diệp. Trên xuống nội dung thì là yêu cầu hắn mang về một chút thức uống. Trong khoảng thời gian gần nhất này đến nay, Thái Chính Diệp cùng Lao Dương bọn người lại cứu lại tới một chút người sống sót. Cũng may một trung lầu dạy học đủ lớn, đủ để đem mỗi cái người sống sót thu xếp tốt. Đồ ăn phương diện cũng còn sung túc, chính là dùng thức uống có chút không đủ. Thức uống Cao Thụ còn nhớ rõ, trước đó tại Vơ Vét không ít siêu thị, cái gì đồ ăn à, nước à, thường ngày vật dụng a, có thể nói là cái gì cần có đều có. Chỉ bất quá những ngày này hắn một mực tại bận điệu, đều quên đem những vật này giao cho Thái Chính Diệp bọn hắn. Thế là hắn lập tức đem Tiểu Ảnh cùng Tiểu Nhị từ trong thức hải không gian phóng ra. Để cho ta nhìn xem, các ngươi tổn trữ trong không gian đều cất một vài thứ. Cao Thụ đều nhanh quên đi, chính mình từng để cho Tiểu Nhị cùng Tiểu Ảnh tổn qua thứ gì. Đêm nay vừa bạn có thể thừa cơ hội này, hơi kiểm kê một chút. Sau đó thì sao? Vật hữu dụng tiếp tục tổn lấy, đồ vô dụng tất cả đều ném ở nơi này. Tuân mệnh, thần phụ đại nhân. Tiểu Ảnh cùng Tiểu Nhị nghe vậy, cấp tốc bắt đầu hướng ra phía ngoài nôn đồ vật. Từ Hôi Nham bộ lạc thu tập được những cái kia bí kim vũ khí áo giáp, đến Kim Lĩnh bộ tộc hữu nghị tài trợ bí kim trường kiếm, vương quan các loại. Còn có hắn đi qua cái này nhỏ trong thời gian một năm, thu tập được rất nhiều tiểu khả ái, cùng cái kia từng chồng thành bó tiền mặt. Các loại Tiểu Ảnh cùng Tiểu Nhị đem tất cả mọi thứ đều phun ra sau, gần như sắp muốn giả đầy cả giáo thất. Khá lắm. Trong bất chi bất giác, ta vậy mà để giành được lớn như vậy vốn liếng a. Nhìn xem những cái kia lóe ra hào quang màu vàng tiểu khả ái, cùng chồng chất thành núi nhỏ tiền mặt, Cao Thụ hơi có chút ngượng bức. Toàn nhiều tiền như vậy, ta hẳn là tiêu phí a. Hắn cảm giác chính mình lấy được nhiều như vậy tiểu khả ái cùng tiền mặt, chất lượng sinh hoạt phương diện giống như cũng không có quá nhiều cải biến. Chỉ bất quá trước kia thừa xe buýt, bây giờ lại đổi thành đón xe. Chờ đến thượng kinh sau, tối thiểu muốn làm một bộ biệt thự, còn phải lại làm một chiếc xe. Tốt nhất có thể thuyết phục phụ mẫu, cho bọn hắn cũng đổi một bộ tốt một chút phòng ở. Những vật này đều là hắn kế thừa một ít người di sản, không thể lộ ra ngoài ánh sáng, cũng không cách nào cùng mình phụ mẫu nói. Hắn cũng không thể nói cho phụ mẫu, nói mình giết chết người khác, sau đó lại kế thừa người khác di sản đi. Cho nên chờ thêm đại học sau, hắn liền có thể dùng học đồng các loại phương thức, đem những này tiền tẩy trắng. Đúng rồi, trên thế giới này hẳn là cũng có tiểu khả ái đi. Thái đại ca bọn hắn không dùng được, nhưng ta có thể a. Cao Thụ đống nhiên vua hót một cái, đội vàng đi tìm giấy bút, ở trên giấy lưu lại một câu. Đơn giản tới nói, chính là hắn luyện công cần tiểu khả ái, để Thái Chính Diệp cùng Lao Dương bọn người nhiều chú ý một chút. Tại đem tiểu khả ái, tiền mặt, bí kim vũ khí cùng khoáng thạch các loại nạp lại trở lại Tiểu Ảnh cùng Tiểu Nhị tồn trữ trong không gian sau, hắn lại nhìn chung quanh một vòng đồ còn dư lại. Súng ống phương diện, không biết là từ nơi nào nhặt về. Chính mình lưu lại hai thanh, còn lại giao cho Thái Chính Diệp bọn người đi. Về sau cùng mặt khác người sống sót đoạt địa bàn, đoạt vật liệu thời điểm, nói không chừng có thể dùng đến. Đồ ăn, thức uống, đệm chăn, quần áo, vật dụng hàng ngày chờ chút, hắn giữ lại cũng vô dụng, vẫn như cũ lưu tại nơi này. Bài trừ rơi đồ vật loạn thất bát tao bên ngoài, hắn thế mà còn tìm đến hai đài máy phát điện dầu diesel. Cái này tựa như là hắn lên một lần, chuẩn bị cho nữ nhi bảo bối xem TV lúc, chuyên môn chuẩn bị. Hắn chọn lựa, lại tuyển một ít gì đó sau, còn lại tất cả đều lưu tại trong phòng học. Nắm chặt thời gian cày quái luyện cấp, còn có thanh lý ra một đầu tiến về cựu nguyên thị con đường. Rời đi lầu dạy học sau, Cao Thủ thói quen thả ra cự xà. Bây giờ cự xà đã thay thế ô tô tác dụng, trở thành hắn chuyên môn tọa kỵ. Dù sao xe cũng sẽ không tự động cày quái, nhưng cự xà lại có thể. Tiếp tục hướng bắc đi. Hắn cho cự xà chỉ cái phương hướng sau, liền bắt đầu tiếp tục trợ giúp đen Phật luyện hóa điểm kinh nghiệm. Về phần còn lại mặt khác làm việc, liền tạm thời giao cho Tiểu Ảnh cùng Tiểu Nhị phụ trách. Gần 3 giờ sau, Cao Thủ cuối cùng là đem đen Phật chỗ góp nhặt điểm kinh nghiệm hoàn toàn luyện hóa. Mà cùng lúc đó, đen Phật A Di Đà Phật cũng như trước đó kim Phật Thích Già Mưu Ni Phật một dạng, sinh ra biến hóa về chất. Đứng núi chịu sào chính là hắn khuôn mặt, hoàn toàn rút đi trước đó loại kia mơ hồ không phải người tượng nặng cảm giác. Nó da thịt cũng không còn là như nguyên lai bình thường thô ráp màu vàng, mà là bày biện ra một loại cực kỳ ôn nhuận màu ám kim. Vung xuống mí mắt bên trên, tinh mịn thon dài lông mi rõ ràng có thể đếm được. Mỗi một lần cực nhỏ rung động, đều giống như có thể hất ra bụi bặm, hiển lộ ra cái kia so bầu trời đêm càng thâm thúy yên tĩnh đôi mắt. Hắn dưới tay phải rủ xuống, lòng bàn tay hướng sở tắc cùng một ấn. Nguyên bản, đây chỉ là một biểu tượng tư thái. Nhưng lúc này, nó nơi lòng bàn tay lại tự nhiên hiện ra tinh mịn mà đường vân huyền ảo, lưu chuyển lên chúng sinh nguyện lực phát sáng. Tay trái cầm liên hoa, cánh hoa tầng tầng giãn ra, nhụy hoa sung mãn đứng thẳng, kinh lạc rõ ràng. Nguyên bản liên miên bất tận màu vàng, cũng lộ sắc thành như mặc ngọc giống như nhan sắc. Cái này màu đen cũng không phải là khô héo, mà là cực hạn tinh khiết cùng trang nghiêm. Hắn dưới chân lập nhiều tầng kim liên, tại thời khắc này cũng triệt để xuống lại. Cánh sen cũng không phải là kim hoàng, mà là ủ rột màu ám kim. Mỗi một cánh đều nặng nề sung mãn, biên giới tự nhiên quan xoắn, tầng tầng nắm nâng, phảng phất từ vô biên công đức chi hải bên trong, tự nhiên hóa sinh mà đến. Rất tốt. Cao Thụ rất là hài lòng. Đặt tới thất trọng cảnh giới A Di Đà Phật, cùng Thích Già Mưu Ni Phật một dạng, giống chân thực tồn tại một dạng, hoàn toàn do hư chuyển thực. Cái này khiến lực lượng tinh thần của hắn lần nữa tăng vọt một mảng lớn. Đáng tiếc bởi vì hắn tu vi cảnh giới không phải cao như vậy, dẫn đến lực lượng tinh thần mặc dù khổng lồ, nhưng lại khó mà vận dụng. Chỉ có thể bị động đi cảm giác, mà không cách nào chủ động đem tinh thần lực lượng trải ra ngoài, như sống đạt bình thường đi cảm giác phía ngoài hoàn cảnh. Có lẽ khi tu luyện đến Chu Thiên Tông sư sau, mới có thể càng thêm nhẹ nhõm tự do vận chuyển lực lượng tinh thần. Cứ việc khoảng cách Chu Thiên Tông sư còn rất xa, nhưng cái này lại cũng không ảnh hưởng hắn nho nhỏ chờ mong một chút. Chương 517, xuất phát, Cửu Nguyên thành phố. Chương 517, xuất phát, Cửu Nguyên thành phố. Thời gian thoáng một cái đã qua, trong nháy mắt liền đã qua thời gian một tuần. Đi qua trong một tuần, Cao Thụ một bên thành thành thật thật đi trường học báo đến, một bên thì là chờ đợi Kim Chân Châu tin tức. Rất đáng tiếc, đặc biệt ứng cục bên kia tựa hồ không có điều tra đến chi kia Đại Tuyết Sơn điều tra tiểu tổ hành tung, cho nên Kim Chân Châu bên kia cũng một mực không có truyền đến tin tức hữu dụng gì. Đương nhiên, cũng không phải tin tức tốt gì đều không có. Tối thiểu hắn tại thế giới mộng cảnh ở trong, đã thông một đầu thông hướng Cửu Nguyên thị con đường. Đêm nay chỉ cần tiếp tục tiến vào thế giới mộng cảnh, là hắn có thể thuận lợi tiến về Cửu Nguyên thị. Chỉ là không biết đã qua hơn nửa năm, Huyền Kính xem bên kia đến tột cùng là một tình huống gì. 10 giờ rưỡi tối, Cao Thụ kết thúc hôm nay tu luyện. Hai tôn thất trọng quan tưởng hình tượng đối với tốc độ tu luyện tăng thêm, đơn giản có thể xưng cùng bố. Trước đó, hắn mới vừa vận đả thông đủ thái âm tỷ kinh, đang chuẩn bị tiếp tục đả thông tay thiếu âm tâm kinh. Không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian một tuần, hắn ngay tại hai tôn quan tưởng hình tượng hiệp trợ bên dưới, đả thông phần lớn tay thiếu âm tâm kinh. Đoán chừng lại có 5-6 ngày thời gian, tay này thiếu âm tâm kinh cũng có thể đả thông. Tại rửa mặt một phen sau, Cao Thụ nằm lại đến trên giường của mình. Chờ hắn lại một lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, đã đi tới thế giới mộng cảnh ở trong. Xuất phát, Cửu Nguyên thị. Đây là ta lần thứ nhất tại thế giới mộng cảnh ở trong, rời đi Thanh Nguyên thị đâu. Mới từ trên ghế đứng dậy trong nháy mắt, hắn lần nữa nhận được cái kia từng sợi nhỏ như sợi tóc tín ngưỡng lực. Vì có thể làm một lần so sánh thí nghiệm, trừ lần thứ nhất thu hoạch được tín ngưỡng lực bên ngoài, lúc khác lấy được tín ngưỡng lực, tất cả đều bị hắn kín đáo đưa cho Nhất Nguyên đạo quân. Sau đó, chỉ cần cứu vớt càng nhiều người sống sót, thu hoạch càng nhiều tín ngưỡng lực, liền có thể nhìn thấy tín ngưỡng lực đến tột cùng sẽ cho hắn quan tưởng hình tượng mang đến biến hóa như thế nào. Toàn bộ Thanh Nguyên thị đã không có bao nhiêu người sống sót, không biết Cửu Nguyên thị bên kia sẽ như thế nào. Huyền Kính xem người thần bí có thể sớm đi vào Thanh Nguyên thị tìm kiếm cứu thế giả, chắc hẳn là có thể cứu càng nhiều người đi. Đối với lần này Cửu Nguyên thị chi hành, trong lòng của hắn lại nhiều mấy phần chờ mong. Đang đi ra lầu dạy học sau, Cao Thụ hoàn xem một vòng, chung quanh ngay cả một cái quỷ linh đều không có. Trải qua hắn tiếp tục không ngừng thanh lý, thứ nhất trung học phụ cận quỷ linh đã thanh trừ một lần lại một lần. Hết hạn đến trước mắt tới nói, cho dù là ban đêm, trong sân trường cũng không có cái gì hoạt động quỷ linh, chủ động một cái an toàn. Ra đi, ta đại bà bối. Cao Thụ đem cự xà từ trong không gian thức hải thả ra, chỉ huy đối phương dọc theo đi qua một tuần chỗ thanh lý đường tuyến kia đường, tiếp tục lên phía bắc. Dọc theo con đường này, cự xà tốc độ tiến lên có thể nói là nhanh như điện chớp. Lại không có loạn thất bát tao quỷ linh ở bên cạnh quấy nhiễu, cho nên không đến thời gian 2 tiếng, hắn liền đã thành công đã tới Cửu Nguyên thị. Ngoại tao cái này vừa mới đi vào Cửu Nguyên thị phạm vi, Cao Thụ cả người đều mở bức. Hắn đứng tại cự xà đầu, ánh mắt chiếu tới chỗ, khắp nơi đều là du đãng quỷ linh. Có thể nói, liếc nhìn lại, lít nha lít nhít giống như là ở kiếp trước ngày nghỉ tụ tập tại các đại điểm du lịch các du khách. Nếu là có chứng sợ nơi đông đúc lời nói, đoán chừng lúc này đều muốn phạm bảo. Cửu Nguyên thị làm sao làm ra nhiều như vậy quỷ linh? Dưới loại tình huống này, chỉ sợ đã không có bao nhiêu người sống sót đi. Cái này tựa như giống như cá giết sang sông quỷ linh, để cao thụ trong lòng lập tức mát lạnh. Lúc trước hắn còn chuẩn bị nhiều cứu điểm người sống sót, nhiều làm điểm tín ngưỡng được đâu. Nhưng bây giờ xem ra, ý nghĩ này có thể trực tiếp bóp. Cùng lúc đó, những cái kia người được người sống khí tức quỷ linh, vô luận là ảnh quỷ, ba đầu trách các loại nhỏ thẻ kéo mét, hay là da người cây, xương chó các loại tinh anh quái, tất cả đều ngay đầu tiên tuân hướng cao thụ. Phật, quang, phổ, chiếu đối mặt giống như là thủy triều vọt tới quỷ linh, cao thụ cũng không chút khách khí, trực tiếp đem Thích Già Mưu Ni Phật ở trong hư không hiện hóa ra ngoài. Sau đó, càng là có từng đạo Phật quang màu vàng chiếu sáng bầu trời đêm. Không quan tâm là nhỏ thẻ kéo mét, hay là tinh anh quái, tại thất trọng quan tưởng hình tượng Phật quang bên dưới, hết thể ngay đầu tiên hóa thành cho bụi. Từng sợi hắc vụ chạm điểm kinh nghiệm, tựa như là không cần tiền một dạng, điên cuồng mà tràn vào đến cao thụ trong không gian thức hải. Nhiều như vậy trách, cũng không biết muốn soát tới khi nào. Nhất định phải tăng lên hiệu suất. Cao thụ dứt khoát trực tiếp đem A Di Đà Phật các loại quan tưởng hình tượng tất cả đều thả ra, còn có tiểu ảnh, tiểu nhị các loại. Tại mọi người tề tâm hợp lực cố gắng bên dưới, phương viên 5 cây số bên trong quỷ linh cấp tốc bị thanh lý không còn. Ta nhớ được huyền kính xem phương hướng hẳn là tại phía tây. Không có quỷ linh sau, cứ việc trên đường phố lộ ra trống trải vắng lạnh không ít, nhưng tối thiểu nhìn xem dễ chịu a. Cao thụ nhớ lại một chút lần trước tại trong thế giới hiện thực, đi hướng huyền kính xem kinh lịch sau, phân phó cự xà tiếp tục hướng đi về phía tây tiến. Dọc theo con đường này, hắn tựa như là cục tẩy xoa mở dạng, đi tới chỗ nào, liền đem nơi nào quỷ linh lau. Thân phụ đại nhân, phía trước có một cái đại gia hỏa. Không đợi đi ra bao xa, trước đó ở ngoại vi phụ trách thanh trừ quỷ linh tiểu ảnh, đột nhiên trở về báo cáo. Cái gì đại gia hỏa? Cao thụ nghe vậy, cấp tốc mở hai mắt ra. Hắn thuận tiểu ảnh chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy một cái đại gia hỏa. Chỉ gặp phía trước bên phải số lượng đông đảo nhỏ thẻ kéo mét bên trong, ẩn giấu đi một bộ thân thể to lớn một cấp quỷ linh. Xa xa nhìn lại, cảm giác nó tựa như là một tòa dùng huyết đục đắp lên mà thành, nhưng biết di động đồi núi nhỏ. Bề ngoài biểu hình dáng cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, mà là lại theo nội bộ thân thể vô ý thức có rúm, từ đó chậm chạp cải biến hình dạng. Đơn giản tới nói, chính là đi mấy bước, liền sẽ thay cái hình dạng. Có điểm giống là một cái đổ đầy vật sống cự hình túi ra túi. Những này bột cấp bậc quỷ linh, quả nhiên là một cái so một người dáng rất hiếm thấy. Cao thụ trông thấy sau, nhịn không được lắc đầu cảm thán nói. Theo tên đại gia hỏa kia không ngừng tiếp cận, hắn còn thấy rõ ràng mặt ngoài bên trên làn da, có thể nói là muôn nghìn việc hệ trọng. Có tái nhợt da người chết da, có màu xanh tím tụ huyết lổn đốm, còn có thối rữa chảy mủ vết thương, cùng thô ráp tăng sinh như vỏ cây lớp biểu bì. Những này loạn thất bát tao làn da lấy cùng loại dung hợp phương thức, lẫn nhau nối liền với nhau. Chợt nhìn, giống như là do vô số khối màu sắc khác nhau, khác biệt hình dạng bài rách, bị người đơn giản thô bạo kẽ đất cùng một chỗ. Một ít chỗ nối tiếp chẳng biết tại sao, còn bị chống ra từng đầu khe hở, không ngừng hướng ra phía ngoài chảy ra màu vàng nâu chất nhầy. Về phần những bộ phận khác, cùng tuyệt đại bộ phận bột cấp quỷ linh một dạng, đều là tùy tiện thật dài. Tỷ như cái kia bại lộ ở bên ngoài nhân loại tay chân, từng cây, từng đầu nam nữ già trẻ, cái gì cần có đều có. Có giống như là nổi điên giản một dạng, không ngừng run rẩy. Có thì là móc tiến vào tự thân trong da thịt, tựa hồ đang bên trong tìm kiếm cái gì. Còn có chính là không ngừng hướng ra phía ngoài dãy rủa, tựa như là ngay tại ý đồ thoát đi. Nếu như là người bình thường, không, cho dù là trong thế giới hiện thực, những cái kia thường thấy sóng gió võ đạo cao thủ, đối mặt dạng này bột cấp quỷ linh, sợ rằng cũng phải trợn mắt hốt mồm, đại thụ rung động. Nhưng cao thủ không giống với a. Hắn mỗi đêm đi vào thế giới mộng cảnh, đều nhanh muốn tiếp tục một năm. Cái dạng gì loạn thất bát tao quỷ linh chưa từng gặp qua. Cho nên dù là cái này bột cấp quỷ linh lại buồn nôn lại khiếp người, nhưng rơi vào trong mắt của hắn, cũng chỉ bất quá là một cái cỡ lớn bao kinh nghiệm thôi. Chương 518, lớn đối dạ dày quỷ linh chương 518, lớn đối dạ dày quỷ linh theo cái kia bột cấp quỷ linh càng ngày càng gần, cao thủ lúc này mới chú ý tới, nguyên lai ở tại thân thể cùng thân thể ở giữa, còn khảm nạm lấy từng tấm mặt người. Trước đó khoảng cách quá xa, không thể thấy rõ. Nhưng bây giờ khoảng cách rút ngắn sau, hắn còn có thể nhìn thấy những người này trên mặt biểu lộ, có thể là chất phát cứng ngắc, có thể là thống khổ bi thương, có thể là điên cuồng bặm bẹo chờ chút. Mà ở vào cái này lít nha lít nhít mặt người phía dưới thì là một tấm miệng lớn. Vừa rồi có thể là bởi vì cách cao thủ con mồi này khá xa, cho nên tấm này miệng rộng là mấp máy. Có thể theo giữa song phương khoảng cách không ngừng thu nhỏ, tấm này miệng rộng đã dần dần mở ra. Trong miệng hiện đầy tầng tầng lớp lớp, một vòng lại một vòng răng nhọn, một mực kéo dài đến khoang miệng chỗ sâu. Loại này giống như yết hầu địa phương, còn có sinh vô số chất thịt xúc tu, từng đầu có thể so với xúc tu bạch tuộc, đang nhúc nhích vung vẩy. Cùng lúc trước gặp phải những cái kia bột quỷ linh khác biệt, gia hỏa này là thật không kén nan a. Đoạn đường này đi tới, không quan tâm là ven đường ngừng lại ô tô, hay là hội tụ ở tại trên người mặt khác quỷ linh, tất cả đều những thịt kia chất xúc tu bắt lấy, hết thể nhét vào miệng rộng kia bên trong. Cái kia vô số răng nhọn, tựa như là cắt cỏ cơ mở dạng, cho dù là ô tô, cũng tại mấy giây thời gian bên trong, liền bị nhai thành mảnh vỡ, sau đó không biết bị nuốt đến địa phương nào. Đoạn đường này chậm chạp di động qua đến, cũng không biết đã ăn bao nhiêu đồ vật. Đơn giản chính là một cái loại cực lớn lớn túi dạ dày a. Khó được gặp một cái bột cấp bậc quỷ linh. Vậy liền để ta đen Phật đi ra thử một chút đi. Cao thụ tâm niệm vừa động, mới vừa rồi còn tại cách đó không xa thanh lý quỷ linh đen Phật A Di Đà Phật, trong nháy mắt một cái thoáng hiện, xuất hiện ở phía sau hắn. Tại đen Phật giáng lâm trong ngay mắt, cũng không có hào quang chói sáng, chỉ có một mảnh đủ rột màu ám kim Phật quang tràn ngập ra, đem nửa cái bầu trời đêm nhuộm thành trang nghiêm màu mực. Đen Phật đứng ở ám kim trên đài sen, khuôn mặt buông xuống, tay phải làm cùng nguyện ấn, tay trái cầm màu mực liên hoa. Cả chiếc pháp tướng tản mát ra làm người sợ hãi yên tĩnh uy áp. Ngài Phật hàng. Thế lúc này, cao thủ trong miệng phát ra một tiếng quát nhẹ. Ý niệm liên động phía dưới, A Di Đà Phật lòng bàn tay hướng lên trên, chậm rãi vung ra một trường. Cùng lúc đó, lớn núi dạ dày quỷ linh vừa mới đem một mảng lớn quỷ linh nhét vào trong miệng. Thân thể ấy rất nhanh lại bành trướng một vòng, mấy trăm đầu chất thị xúc tu trên không trung vô tự vung dậy. Trung ương tấm kia miệng lớn không ngừng đóng mở, còn phát ra chói tai khó nghe hỗn loạn gào thét. Đây là cao thủ lần thứ nhất trông thấy, có quỷ linh có thể thôn vẻ mặt khác quỷ linh, đồng thời cường tráng tự thân. Oanh theo một tiếng vang thật lớn, một đạo vô cùng to lớn màu ám kim trường ấn, đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Cùng thích giả Miu Ni Phật kim quang kia sáng chói trường ấn khác biệt, A Di Đà Phật đạo trường ấn này, toàn thân hiện lên màu ám kim, biên giới chỗ còn tiêu đốt lên màu mực quang diễm. Nó những nơi đi qua, không gian tựa hồ cũng bị bóp méo. Bầu trời đêm càng là phảng phất bị đốt ra một đạo to lớn trường hình lỗ hổng. Trường ấn tốc độ rơi xuống, cũng là nhanh đến mức kinh người. Trong nháy mắt, ngay tại trong bầu trời đêm lôi ra một đầu thật dài màu mực vệt đuôi. Lớn túi dạ dày quỷ linh tựa hồ là cảm ứng được đỉnh đầu uy hiếp, khảm nạm tại trên người nó tất cả mọi người mặt, đồng thời phát ra từng tiếng thét lên. Đây là đặc biệt nhằm vào phương diện tinh thần công kích, đáng tiếc đối với cao thủ căn bản vô dụng. Bất quá, những này tinh thần thét lên lại có thể lấy sóng âm phương thức xông về không trung trường ấn. Nhưng khi những này sóng âm đụng vào cái kia ám kim trường ấn lúc, lại giống như là đem hòn đá nhỏ đá sỏi ném vào trong hồ bình thường, chỉ là khơi dậy vài vòng màu mực gợn sóng sau, liền cấp tốc mai danh nhận tích. Lớn núi dạ dày quỷ linh mặc dù nhìn không thế nào thông minh, nhưng trên thực tế cũng rất có chiến đấu trí tuệ. Nó thấy mình đợt thứ nhất thế công không thể có hiệu quả sau, lại bắt đầu đợt thứ hai. Chỉ gặp tấm kia to đến đều có thể nuốt vào một tòa lâu miệng lớn, đột nhiên quyết trương đến cực hạn, cũng bộc phát ra kinh khủng hấp lực. Trên mặt đất đá vụn, cốt thép, quỷ linh, thậm chí ven đường ô tô chờ chút, tất cả đều bị hút cách mặt đất bay lên, tuôn hướng tấm kia thâm viên miệng lớn. Khá lắm, quả nhiên là người không biết không sợ. Cái này lớn túi dạ dày quỷ linh vậy mà muốn đem cái này từ trên trời giáng xuống trường ấn, cũng cùng nhau nuốt vào. Nhưng mà khi ám kim trường ấn tiến vào miệng lớn hấp lực phạm vi lúc, chẳng những không có bị hút vào, ngược lại ra tốc hạ xuống. Trường ấn mặt ngoài màu mực quang diễm cùng lớn túi dạ dày quỷ linh hấp lực tiếp xúc, trong nháy mắt bộc phát ra trận trận bén nhọn tê mình. Những cái kia bị hút tới giữa không trung xe, quỷ linh, cốt thép chờ chút, tại tiếp xúc đến trường ấn chung quanh cái kia tản mát đi ra màu đen Phật quang lúc, trong nháy mắt liền trực tiếp biến thành một mịn. Một giây sau, ám kim trường ấn liền rắn rắn chắc chắc đánh vào lớn túi dạ dày quỷ linh chỗ trên khu vực. Ầm ầm, một trận như kinh lôi nổ tung giống như tiếng oanh minh, đột nhiên vang lên. Tại có thể so với thiên địa vĩ lực trường ấn phía dưới, lớn túi dạ dày quỷ linh cái kia khổng lồ thân thể trực tiếp liền bị đập thành một đoàn thịt nát bánh. Nhưng phàm là màu đen Phật quang tiếp xúc địa phương, đều là tận như là tượng sắp giống như hòa tan. Đây không phải là thiêu đốt, mà là từ bên ngoài đến bên trong ăn mòn cùng tan rã. Vẹn vẹn thời gian một cái nháy mắt, ngoại tầng những cái kia làn da huyết đục liền đã hóa thành sền sệt tanh hôi nồng tường, không ngừng hướng ra phía ngoài dâng trào. Bất quá, cái này lớn túi dạ dày quỷ linh sinh mệnh lực cũng là cực kỳ ương ngạnh. Dù là bị đập thành bánh thịt, nhưng nó cũng vẫn không có lập tức chết đi. Tấm kia miệng lớn không ngừng khép kín, phát ra trước nay chưa có thống khổ rít lên. Chỉ là tại màu đen Phật quang khuyết tán bên dưới, thân thể ấy bên trên vỡ ra vết thương khổng lồ càng ngày càng nhiều, đồng thời còn phun ra hỗn hợp có từng luồng màu xanh lá tương dịch. Những cái kia tương dịch rơi vào phụ cận mặt đất cùng trên công trình kiến trúc lúc, cho dù là hắc yến đường cái, cho dù là xi măng cốt thép, cũng đều bị ăn mòn ra từng cái bốc khói hô to. Theo màu đen Phật quang tiếp tục không ngừng hướng bốn phía lan tràn, chỗ đến, huyết nhục đều vỡ vụn hòa tan. Giống, cho dù đều đã không có hơn phân nửa cái mạng, nhưng lớn túi dạ dày quỷ linh như cũng không chịu hóa thành điểm kinh nghiệm. Nó như cũng đang điên cuồng giãy giụa lấy, dùng còn lại những cánh tay kia, không ngừng đào chỗ ở mặt, muốn thoát đi trường ấn phạm vi. Nhưng cũng tiếc chính là, màu đen Phật quang đã rót vào thể nội, thân thể nó sụp đổ tốc độ đã bắt đầu gấp bội. Cuối cùng, tại màu đen Phật quang xâm nhập phía dưới, cỗ này do vô số thống khổ sinh mệnh hợp lại mà thành to lớn thân thể, triệt để tuyên cáo tử vong, ngay cả cuối cùng một tia giãy giụa cũng không có. Thân thể từng tầng chóc từng mảng, cánh tay từng đoạn đứt gãy, mặt người từng tấm chóc từng mảng. Khi tất cả bộ kiện đều thoát ly sau, cũng đều ở trong không khí cấp tốc hóa thành tro bụi. 20 giây, vẹn vẹn chỉ là 20 giây. Mới vừa rồi còn giống như núi khổng lồ lớn túi dạ dày quỷ linh, đã biến mất không thấy gì nữa. Nguyên địa chỉ còn lại có một cái đường kính gần 100 mét to lớn cháy đen cái hố. Đáy hố bao trùm lấy một tầng thật dày tản mát ra mùi gây mũi màu xám cho tàn. Những này màu xám cho tàn đống dưng lại hư không tiêu thất, hóa thành từng sợi khói đen bay về phía cao thụ. Rất tốt. Cao thụ hưởng thụ lấy bị điểm kinh nghiệm lấp đầy khoái cảm. Không thể không nói, cái này bột cấp bậc quỷ linh cung cấp điểm kinh nghiệm, chính là mẹ nó phong phú. Một cái bột cung cấp điểm kinh nghiệm, tối thiểu là những cái kia nhỏ thẻ kéo mét vạn lần trở lên. Tiếp tục hướng tây. Cao thụ nhận lấy điểm kinh nghiệm này gói quà lớn sau, nhẹ nhàng điểm một cái chân, ra hiệu cự xả tiếp tục tiến lên. Chương 519, quá kỳ quái. Chương 519, quá kỳ quái. Này làm sao khoảng cách huyền kính xem càng gần, bột cấp bậc quỷ linh thì càng nhiều đâu. Lại tiện tay chụp chết một cái bột cấp bậc quỷ linh sau, cao thụ nhíu mày, tự đủ. Từ lúc chụp chết cái kia lớn túi dạ dày quỷ linh sau, hắn dọc theo con đường này, đều đã chụp chết nhiều đến 5 cái bột cấp quỷ linh. Trước đó tại Thanh Nguyên thị ngây người hơn nửa năm, cũng không có một hơi gặp phải đến nhiều như vậy bột cấp quỷ linh. Có lẽ huyền kính trong quan còn có mặt khác người sống sót cho nên mới sẽ không ngừng hấp dẫn đến như vậy nhiều bột cấp quỷ linh đi. Hắn cẩn thận suy tư một phen sau, miễn cưỡng nghĩ ra như thế một cái coi như đáp án hợp lý. Tại quỷ linh trong mắt, nhân loại chính là vị ngon nhất đồ ăn. Có đại lượng mỹ thực tụ tập địa phương, cũng liền tự nhiên khả năng hấp dẫn đến càng nhiều quỷ linh đến. Cái này cao thủ căn cứ thế giới hiện thực địa chỉ, rốt cục đi tới thế giới mộng cảnh ở trong, huyền kính xem chỗ khu vực. Hắn đứng tại cự xa đầu, ánh mắt hướng xa nhìn một cái, chính là huyền kính xem. Chỉ gặp trong bóng đêm mịt mờ, một tòa đạo quán lặng lặng đứng lặng. Nó hình dáng tại mờ nhạt dưới ánh trăng, lộ ra mơ hồ mà thần bí. Trong quan trồng trùng cây tùng, tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, phát ra trầm thấp tiếng ma sát, phảng phất tại thấp giọng nói cái gì. Mặc dù tại trong thế giới hiện thực, cao thủ đã từng tới nơi này, nhưng hắn lúc đó tới thời điểm, huyền kính xem bởi vì cháy đã bị thiêu hủy, thậm chí gì chỉ đều bị san bằng, chờ đợi trùng kiến bên trong. Cho dù về sau, hắn cũng chỉ là tại trên internet tìm thấy được một chút liên quan tới huyền kính xem tấm hình. Cho nên đây cũng là hắn lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy cái này, từ lúc tiến vào thế giới mộng cảnh không bao lâu sau, vẫn dẫn dắt hắn đến huyền kính xem. Chỉ là cái này huyền kính xem phương viên 2-3 cây số bên trong, làm sao ngay cả một cái quỷ linh cũng không có chứ? Sạch sẽ trình độ, cơ hồ có thể cùng hắn thanh lý qua một lần lại một lần thứ nhất trung học so sánh với. Quá kỳ quái. Trước đó ngoại tầng khu vực có nhiều như vậy quỷ linh, thậm chí bột cấp quỷ linh đều xuất hiện 5 cái. Làm sao tới gần huyền kính xem sau, ngược lại là không có quỷ linh đâu. Chẳng lẽ mặt kia linh khí tấm gương lại có thần kỳ như vậy lực lượng? Tình cảnh kỳ lạ này, trước tiên liền để cao thụ liên tưởng đến cái kia chỉ đạo ấn hải người thần bí, cùng trên người đối phương mang theo mặt kia linh khí tấm gương. Cựu nguyên thị quỷ linh nhiều như thế, người thần bí kia lại có thể bình yên vô sự tiến về thanh nguyên thị, cũng tìm tới ấn hải. Có thể thấy được trong tay nó linh khí tấm gương, tuyệt đối là mạnh vô biên mà. Nghĩ như vậy, trước mắt cái này không thể tưởng tượng một màn, cũng là có một hợp lý giải thích. Xem ra huyền kính trong quan, hẳn là tụ tập không ít người sống sót. Nếu như có thể đem những người may mắn còn sống sót này cũng mang về một chung lời nói, tất nhiên sẽ thu hoạch đến càng nhiều tín ngưỡng lực. Ngẫm lại thật là có chút ít hưng phấn a. Cao thụ từ cự xà trên đầu nhảy xuống, sau đó đem chính mình những này các tiểu bảo bối tất cả đều thu hồi đến trong thức hải không gian. Vì để tránh cho những này cổ quái kỳ lạ các bảo bối hù đến huyền kính trong quan người sống sót, hay là một người đi vào thì tốt hơn. Ước chừng sau 10 phút, cao thụ đi bộ đi tới huyền kính cửa quan trước. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là huyền kính xem hai cánh cửa lớn kia, cũng không phải là thường gặp màu son cửa lớn, mà là hai phiến cao chừng một trượng hai thước, rộng tất cả năm thước màu đen cây mun cửa lớn. Vật liệu gỗ thâm trầm như đêm, mặt ngoài không sơn, lại hiện ra ôn nhuận nội liễm quang trạch. Trên cửa chính trải thủ là một đôi điêu khắc như ý vân văn vòng, xem ra không giống như là bằng sắt. Xin hỏi có ai không? Hắn đứng tại chỗ quan sát một lát sau, giật ra cuống họng hô. Có thể liên tiếp hô mấy âm thanh, đáp lại hắn cũng chỉ có xào xạc gió đêm. Xem ra là cùng một chung một dạng, đều không có nhân thủ đêm a. Do dự một chút sau, cao thủ quyết định hay là tự hành đi vào trước nhìn xem tình huống. Kết quả là, hắn không do dự nữa, đưa tay nhẹ nhàng đẩy hướng cái kia hai phiến nặng nề màu đen cây mun cửa lớn. Cái này hai phiến cửa lớn đoán chừng phải có mấy trăm cân, người bình thường lời nói, chỉ sợ rất khó một người đem nó đẩy ra. Nhưng cao thủ hắn cũng không phải người bình thường a. Cửa lớn cũng không khóa lại, hắn nhẹ nhàng vừa dùng lực, theo một trận trầm thấp thuận hoạt ông âm thanh, chậm rãi hướng vào phía trong mở ra một cái khe. Môn kia trục chuyển động thanh âm, tại cái này điên tĩnh quỷ dị hoàn cảnh bên dưới, lộ ra đặc biệt rõ ràng. Làm sao cảm giác càng ngày càng kỳ quái đâu? Hắn hơi do dự một chút sau, hay là nghiêng người chui vào cửa trong khe, sau đó trở tay đem cửa lớn hờ khép, cũng không trực tiếp đóng lại. Tiến vào đạo quán sau, đầu tiên đập vào mi mắt là một mảnh quảng trường nhỏ. Tại giữa quảng trường chỗ, bày biện một cái cỡ lớn lư hương. Dưới tình huống bình thường, đám khách hành hương đi vào trong đạo quán, chính là tại cái này cỡ lớn trong lư hương dân hương. Mà bây giờ đã không có tình huống bình thường, càng không có người chạy tới nơi này dân hương. Bất quá khi đi đến lư hương trước thời điểm, còn có thể ngửi được một cỗ mùi thơm nhàn nhạt. Trong đó tựa hồ còn kèm theo bùn đất ẩm ướt bị, có như vậy điểm quái dị. Đang quan sát một vòng sau, cao thụ lông mày ngược lại là nhăn chặt hơn. Cứ việc hết thảy trước mắt đều phi thường phù hợp bình thường đạo quán bộ dáng, nhưng bốn phía quỷ dị tĩnh mịch, nhưng lại làm kẻ khác có chút không rét mà run. Nhất là cái kia ngẫu nhiên truyền đến nhánh cây tiếng va chạm, càng lại như là có người trốn ở góc tường chỗ tối tăm xì xào bàn tán. Ngoại tạo dạng này quỷ linh hoàn cảnh, đột nhiên để hắn nhớ tới chính mình đã từng đi qua Minh Vương tự. Nơi này không sẽ cùng Minh Vương tự một dạng. Đột nhiên quỷ biến đi. Hắn liếm liếm hơi khô cạn bờ môi, phía sau lưng không cấm trận trận phát lạnh. Minh Vương tự bên trong cái kia siêu cấp bột, thế nhưng là Chu Thiên Tông sư cấp độ. Không đúng. Nói đúng ra, cái kia siêu cấp bột mang đến cho hắn cảm giác nguy hiểm, chỉ sợ vẫn là muốn tại Chu Thiên Tông sư phía trên. Hắn còn nhớ kỹ, lúc trước tiến vào Minh Vương tự sau, trái tim của mình điên cuồng loạn động, năng lực nhận biết càng là không ngừng dự cảnh. Không được, ta phải rút lui. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Lấy thực lực của hắn bây giờ, nếu là bị siêu cấp bột cấp quỷ linh cho xử lý, có trời mới biết đối phương sẽ bành trướng thành bộ dáng gì. Đoán chừng liền xem như hắn đột phá đến Chu Thiên Tông sư, cũng chưa chắc có thể đối phó được. Đã như vậy lời nói, vậy còn ở lại chỗ này làm gì a? Tranh thủ thời gian đi a. Cao thủ bận rộn lo lắng xoay người lại, muốn từ đường cũ trở về. Có thể khiến hắn đưa ra mồ hôi lạnh chính là, nguyên bản sau lưng khe cửa kia đã biến mất. Hoặc là nói, tính cả cái kia hai phiến cây mun cửa lớn cũng cùng nhau biến mất. Lưu cho hắn chỉ có như vậy một bức tường cao. Mà lại từ nơi sâu xa, hắn cảm giác chính mình dù là vượt qua bức tường cao này, cũng vô pháp rời đi cái này huyền kính xem. Mã Đức, không nghĩ tới nơi này cũng bị biến. Minh Vương tự cùng Huyền Kính quan sát được đấy là gặp cái gì, làm sao đều quỷ biến nữa nha. Chẳng lẽ nói may mắn người còn sống tụ tập địa phương, cuối cùng đều sẽ biến thành bộ dáng này. Vậy ta thứ nhất trung học cũng sẽ không biến thành quỷ bộ dáng này đi. Cao Thụ chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Hắn nghĩ sâu tính kỹ một phen sau, quyết định xâm nhập Huyền Kính xem thăm dò một phen. Dù sao trốn cũng trốn không thoát, không bằng dũng cảm tiến tới, vượt khó tiến lên. Mà lại chính mình trước đó thanh lý ngoại tầng những cái kia quỷ linh thời điểm, đã lãng phí mấy giờ thời gian. Đoán chừng không được bao lâu, liền sẽ từ thế giới mộng cảnh ở trong tỉnh lại. Đến lúc đó đâu, là hắn có thể chạy khỏi nơi này. Chương 520, ở đây. Quả nhiên cổ quái. Chương 520, ở đây. Quả nhiên cổ quái. Cao Thụ hít sâu một hơi sau, tại trên quảng trường nhỏ đơn giản đi vòng vo hai vòng. Trừ bầu không khí phương diện yên tĩnh quỷ dị bên ngoài, hắn thật đúng là không có phát hiện chỗ kỳ quái gì. Xem ra còn phải đi lên phía trước a. Hắn âm thầm thôi động cương khí, từng đạo ôn nhuận nhu hòa Phật quang, chiếu sáng chung quanh nguyên bản âm u khu vực. Sau đó, hắn xuyên qua quảng trường nhỏ, đi tới Huyền Kính xem phía trước nhất linh quan điện. Cái này linh quan điện trước trong đình viện, chỉnh tề đến gần như dị thường. Cùng bên ngoài đạo quán, cái kia gần như hoang vu rách nát thành thị cảnh tượng hoàn toàn khác biệt. Hắn cẩn thận nhìn chung quanh mấy vòng, chỉ gặp từng khối lớn như vậy gạch đá xanh rải trên mặt đất, khe gạch ở giữa không thấy một cây cỏ dại. Bốn cây cổ tùng phân loại hai bên, tư thái cầu kình, cành lá tu bổ cẩn thận tỉ mỉ. Theo gió đêm đánh tới, nhánh cây trong gió rất nhỏ chập chờn, phát ra tiếng xào xạc. Mờ nhạt ánh trăng chiếu xuống trong viện, trên mặt đất bỏ ra mơ hồ lại vặn vẹo bóng cây. Cùng lúc trước đạo quán cửa lớn đóng chặt kia khác biệt, linh quan điện cửa lớn thì là khép hờ, bên trong hướng ra phía ngoài lộ ra yếu ớt lại chập chờn quang mang. Nhìn làm sao có điểm giống ngọn đến đâu? Chẳng lẽ có người? Không, là có cái gì ở trong điện điểm ngọn đến. Không hổ là đạo quán a, dù là đã quỷ biến nhưng ngọn đến này cũng muốn đốt. Chỉ là không biết, phải chăng cũng đốt lên hương đâu? Cao Thụ quan sát một hồi, tự nhủ. Sau đó, hắn thả nhẹ bước chân, đặt vào thông hướng linh quan điện thềm đá. Mà cùng lúc đó, hắn cũng đánh lên 12 phần cảnh giác, lực lượng tinh thần càng là vờn quanh tại quanh thân, cảnh giới lấy tình huống dị thường. Nhưng hắn đoạn đường này đi tới, thẳng đến đi tới cửa vào đại điện, cũng không có phát giác được nguy hiểm gì tồn tại. Đã không có quỷ linh cái kia đặc thù âm hàn hỗn loạn khí tức, cũng không có nhân loại bình thường sinh mệnh khí tức. Thậm chí ngay cả côn trùng kêu vang trốn chui như chuột yếu ớt sinh cơ, đều không cảm giác được mảy may. Chỉ có tòa đạo quán này bản thân, tản ra một loại trầm tĩnh cũ kỹ, nhưng lại mang theo một loại nào đó khó nói nên lời quái dị khí tức. Mùi vị kia, có chút cùng loại trầm hương ngọa tạo. Thật là có đồ vật điểm ngọn đến, lại lên hương a. Cao Thụ tiến đến cái kia hở khép khe cửa trước, hơi khẽ nhăn một cái mũi, đã nghe đến một cỗ cùng loại trầm hương hương dây hương vị. Tiếp lấy, hắn lại nheo mắt lại, hướng trong điện ngắm vài lần. Ánh đến chập chờn, hương vụ đồng bền. Không có một bóng người mà, cũng không có một cái quỷ bóng hình. Ta rốt cuộc muốn lúc nào mới có thể tỉnh lại đâu? Trước kia cày quái không muốn lúc tỉnh, thời gian so bất cứ lúc nào đi đều muốn nhanh. Bây giờ muốn tỉnh, thời gian nhưng lại so thường ngày chậm ra chân trời. Cao Thụ trong lòng khó tránh khỏi có chút phàn nàn. Nhưng hắn lại có thể thế nào đâu? Chỉ có thể tiếp tục giữ vững tinh thần, tiện thể lấy đưa tay đẩy ra linh quan điện cửa lớn. Kẹt kẹt. Theo một tiếng rợn người thanh âm vang lên, đại điện cửa chính bị đẩy ra một đạo càng lớn khe hở. Hắn lần nữa hít sâu một hơi sau, bước qua bậc cửa, bước vào đến linh quan điện bên trong. Trong đại điện cảnh tượng, cùng hắn trong hiện thực thông qua mạng lưới nhìn thấy những du khách kia tấm hình, cơ hồ giống nhau như lúc. Chỉ bất quá những du khách kia bọn họ chỗ quay chụp tấm hình, đều là tại lúc ban ngày quay chụp tia sáng tương đối sung túc. Mà giờ khắc này chẳng những là ban đêm, hay là một cái tràn ngập quỷ dị thế giới mộng cảnh. Cho nên trước mắt hắn hết thảy, không tự chủ được liền bị kín một tầng càng thêm sâu thẳm quỷ dị tính lọc. Không có người, cũng không có quỷ linh. Cao Thụ cẩn thận cảm giác một vòng sau, như cũng không phát hiện chút gì. Hắn nhịn không được ngẩng đầu nhìn một chút được cung phụng ở trong đại điện vị kia linh quan thần giống. Vị này linh quan cụ thể họ gì tới, hắn thật đúng là không nhớ rõ. Nhưng không thể không nói, trước mắt tôn này linh quan mạ vàng tượng thần sinh động như thật, uy phong lẫm liệt. Chỉ gặp nó sừng sững đứng sừng sững, ba mắt trợn lên, kim tiên giơ cao, tại cái kia chập chờn bất định ánh nến chiếu xuống, toàn thân tản ra đều đều mà hơi có vẻ chói mắt màu vàng phản quang. Chẳng biết tại sao, tôn này linh quan thần giống có một loại khó nói nên lời quái dị cảm giác, nhất là cái kia không ngừng phản quang thân thể, nhìn có điểm giống là một chiếc gương. Thế lúc này, Cao Thụ đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Một cỗ không hiểu hàn ý càng là tại trong lúc thoáng qua, liền lan tràn tới toàn thân của hắn. Giống như vậy hàn ý, hắn đã thật lâu đều không có cảm thấy. Nhưng dưới mắt, cỗ hàn ý này chẳng những lan tràn đến toàn thân của hắn, tựa hồ còn muốn đông kết huyết dịch của hắn. Phát giác được điểm này sau, hắn cấp tốc thúc dục thức hải chính mình trong không gian vài tôn quan tưởng hình tượng. Mấy vị này đại lao khẽ động, cỗ hàn ý kia tới cũng nhanh, đi đến cũng tương tự nhanh. Nơi này, quả nhiên cổ quái. Hắn làm mấy lần hít sâu sau, tận khả năng điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Sau đó lại một lần nhìn phía trước mặt linh quan thần giống. Nhìn một cái này, đã chứng minh hắn vừa rồi cũng không có nhìn lầm. Vô luận là linh quan thần thân tượng bên trên chỗ khoác áo giáp, hoặc là trong tay nó cầm trong tay kim tiên, thậm chí là cái kia nội trương sợi dâu. Chỉ cần là bị ánh đến phản xạ cả số út quang địa phương, đều không ngoại lệ, tất cả đều như là một chiếc gương giống như, rõ ràng chiếu rọi ra thân ảnh của hắn. Những cái kia cái bóng theo hắn di động mà bật mèo, phản phất có mấy cái biến hình cao thụ ngay tại tượng thần mặt ngoài đồng bộ hoạt động bình thường. Huyền Kính xem. Huyền Kính xem chẳng lẽ cái này trong quan quỷ biến là cùng mặt kia linh khí tấm gương có quan hệ sao? Cao Thụ trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Linh khí cũng sẽ giống người một dạng tiến hành quỷ biến sao? Cái kia Minh Vương tự bên trong nhân vật đáng sợ cũng là trước đó che chở một đám người sống sót linh khí phát sinh quỷ biến sau bộ dáng sao? chẳng lẽ là ta đoán sai? Linh khí bản chất cũng không phải là bị người ký thác chân tình. Trong lúc nhất thời, vô số vấn đề dâng lên trái tim, đáng tiếc nhưng không có bất luận đáp án gì. Có lẽ chỉ có khi trực diện huyền kính trong quan mặt kia linh khí tấm gương, cho nên mới có một cái hợp cách đáp án. Cao thụ chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, thu hồi nhìn về phía linh quan thần giống ánh mắt. Hắn vô ý thức nhìn thoáng qua trước mặt tượng thần bàn thờ, lư hương bên trong cắm ba chi hương dây. Vừa rồi tại đại điện ngoài cửa ngửi được trầm hương hương vị, chính là do cái này ba nén hương phát tán ra. Lư hương cái khác trên nến cũng đều điểm ngọn nến. Ánh nến tuy có chút chập chờn bất định, nhưng cũng có thể rõ ràng chiếu sáng cả tòa đại điện. Trừ cái đó ra, còn có một số cung phụng trái cây dụng cụ, đều là sáng bóng sáng đến có thể soi gương, đồng dạng chiếu ra từng đạo có chút vặn vẹo cái bóng. Xuống chút nữa, cho dù là cái kia gạch màu xanh đen, cũng là sáng bóng như gương. Trước đó lúc tiến vào, hắn còn chưa phát hiện. Bây giờ như thế xem xét, gạch bên trên rõ ràng phản chiếu lấy đại điện lưng trụ, nóc nhà trở chút. Hành tẩu trên đó, có phần giống như đạp ở hư thực sen lẫn giới tuyến bên trên. Dưới chân cái bóng của mình, cùng đỉnh đầu bóng ma giao thoa, làm cho người có một chút mê muội. Trừ những này sáng đến có thể soi gương đồ vật bên ngoài, cao thủ còn phát hiện mặt khác phi thường kỳ quái một chút. Đó chính là trong cả tòa đại điện, thật sự là quá sạch sẽ. Sạch sẽ đến không bình thường trình độ. Vừa rồi tại bên ngoài đại điện thời điểm, hắn liền đã chú ý tới điểm này. Bây giờ tiến vào đại điện sau, loại cảm giác này liền càng phát ra mãnh liệt. Trong toàn bộ đại điện, tựa hồ ngay cả một hạt cho bụi đều không có. Rõ ràng tại không có tiến vào đạo quán trước, hắn còn chuyên môn đi một đoạn đường, trên giày khó tránh khỏi lây dính bụi đất. Nhưng khi hắn tiến vào huyền tính xem sau, vô luận là đi tới chỗ nào, cũng không thấy một hạt cho bụi, ngươi nói có trách hay không? Chương 521, chắc chắn không phải là ảo giác. Chương 521, chắc chắn không phải là ảo giác. Làm sao còn không có tỉnh lại đâu? Muốn hay không một mực lưu tại đây cái linh quan điện đâu? Dù sao nơi này cũng không có nguy hiểm gì, cao thủ có chút chần chờ, không biết mình hẳn là tiếp tục hướng phía trước thăm dò đâu, hay là lưu tại đây cái tạm thời không có nguy hiểm linh quan điện bên trong. Tuy nói lưu tại nơi này an toàn, nhưng đến chỗ đều là mặt kính phản xạ vặn vẹo bóng người, thật sự là có chút san giá trị. Mà lại nếu thật là thời gian dài lưu lại nơi này, có trời mới biết đằng sau phải chăng còn lại giống bây giờ một dạng an toàn. Đi trước phía trước tìm kiếm đường. Dù sao về sau, ta cũng là muốn tới nơi này. Hắn lại suy tư một lát sau, quyết định tiếp tục thăm dò xuống dưới. Kết quả là, hắn bước nhanh đi ra linh quan điện, sau đó trước mắt liền xuất hiện hai đầu thông hướng khu vực khác nhau hành lang. Ta nhớ được trước đó nhìn qua tương quan video giảng giải, bên trái con đường kia là thông hướng hậu viện. Mà phía bên phải con đường kia, tựa như là thiên điện, hay là xương phòng tới. Đang lúc hắn do dự, hẳn là đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong thời điểm, đột nhiên trông thấy bên tay phải cũng chính là thông hướng thiên điện hoặc xương phòng hành lang chỗ bóng tối, có một bóng người cực nhanh chợt lóe lên. Cứ việc đạo thân ảnh kia tốc độ rất nhanh, nhanh đến mắt thường khó đạt đến, nhưng vẫn cũng bị cặp mắt của hắn bắt được. Đó là một người hình dáng. Cao thụ trong nháy mắt cảnh giác, cương khí có chút phồng lên, thân hình như điện, trong chốc lát liền đã lướt qua khoảng mười mấy thước, đi thẳng tới đạo nhân ảnh kia lóe lên địa phương. Chỉ gặp một đạo màu xanh nhạt, tựa hồ là đạo bào góc áo bóng dáng, tại hành lang chỗ góc của bỗng nhiên biến mất, tốc độ cực nhanh, nhưng không có mang theo nửa điểm phong thanh. Dừng lại. Cao thụ khẽ quát một tiếng. Thanh âm tại trống trải trong đại điện kích thích ngắn ngủi hồi âm. Đáng tiếc lại không người trả lời. Hắn không chút do dự, lập tức đuổi vào phía bên phải đầu kia hành lang. Hành lang không dài, hai bên là vách tường pha tạp, trên mặt đất vẫn như cũ sạch sẽ vô trần. Mờ nhạt ánh trăng từ một bên điêu khắc hoa cửa sổ xái nhập, trên mặt đất bỏ ra minh minh ám ám còn sáng. Nhưng mà, hành lang cuối cùng chỉ là một cánh đóng chặt cửa sương phòng. Cánh cửa hoàn hảo không chút tổn hại, trước cửa càng là không có vật gì. Rõ ràng là chạy tới đến bên này, tại sao lại đột nhiên không thấy đâu? Cao thụ nhíu mày, ánh mắt đảo qua toàn bộ hành lang, cùng hết thảy xung quanh. Nhưng hiện ra tại trước mắt hắn trừ vắng vẻ, chính là tĩnh mịch, không có bất kỳ sinh mệnh thể nào tồn tại dấu hiệu. Phản phất vừa rồi cái kia thoáng nhìn, chỉ là quang ảnh tạo thành ảo giác, khẳng định không phải là ảo giác. Hắn tiếp tục cảnh giác chung quanh biến hóa, đồng thời trong miệng nhỏ giọng thầm thì đạo. Đối với mình hai mắt cùng năng lực nhận biết, hắn cực kỳ tự tin. Vững tin vừa rồi cái kia chợt lóe lên thân ảnh, tuyệt đối không phải là ảo giác. Xác thực có người nào, hoặc là nói, có cái gì tồn tại vừa mới xuất hiện ở đây, sau đó lại đột nhiên biến mất không thấy. Không phải người, cũng không phải quỷ linh, vậy sẽ là cái gì đâu? Cao thụ đứng tại chỗ, hít một hơi thật sâu sau, nhắm mắt lại, cẩn thận cảm giác cảnh vật xung quanh bên trong lưu lại khí tức. Không có quỷ linh cỗ này đặc thù âm hàn, hỗn loạn khí tức lưu lại, cũng không có người sống muốn có mùi. Nhưng hắn bắt được cực kỳ mờ nhạt một tia dư vị, đó là một loại phi thường khí tức kỳ lạ lưu lại, không phải sống không phải chết, không phải thật không phải hư. Loại khí tức này hắn chưa bao giờ cảm giác được, cụ thể là cái gì, căn bản không phân rõ. Đột nhiên, cao thụ mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên một vòng nghi hoặc, cùng cấp độ càng sâu cảnh giác. Cùng lúc đó, trước mắt hắn hình ảnh đã bắt đầu xuất hiện lăn lư. Xem ra ta hẳn là muốn tỉnh. Nơi này quá quỷ dị, thậm chí so Minh Vương tự cái kia siêu cấp bột còn muốn quỷ dị. Bằng vào ta trước mắt năng lực, chỉ sợ quả nhiên là thăm dò không được nơi này. Cho nên, tạm biệt, Huyền Kính xem. Cao thụ đứng tại chỗ, chờ đợi từ thế giới mộng cảnh tỉnh lại một khắc này. Huyền Kính trong quan quỷ dị, vượt qua ra hắn lý giải. Dù sao dưới tình huống bình thường, phát sinh quỷ biến địa phương, khẳng định sẽ lưu lại quỷ linh khí tức. Nhưng nơi này đâu? Căn bản không có nửa điểm quỷ linh khí tức còn sót lại. Giống cái kia đột nhiên biến mất không thấy gì nữa bóng người, nó lưu lại cũng không phải là quỷ linh khí tức, mà là một tia hắn cũng phân biệt không rõ kỳ lạ khí tức. Đồ Đần cũng có thể nhìn ra được, cái này huyền kính trong quan ẩn giấu đi càng sâu bí mật. Bất quá hắn sắp trở về thế giới hiện thực có bí mật gì, cũng phải chờ hắn lần tiếp theo tiến đến lại nói. Có lẽ các loại lần nữa tiến vào trong quan thời điểm, hắn đã sớm thành tựu Chu Thiên Tông sư. Rất nhanh, trước mắt hắn hình ảnh bắt đầu sụp đổ, sau đó hết thảy quy về hắc ám. Các loại lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, ánh nắng xuyên qua cửa sổ, vẩy vào trên mặt của hắn, ủ lấm cũng ngứa một chút. Rốt cục rời đi cái kia đáng chết huyền kính xem. Ta tình nguyện đi đối mặt giống Minh Vương tự bên trong cái kia siêu cấp bột quỷ linh, cũng không nguyện ý thăm dò huyền kính xem quỷ dị như vậy địa phương. Không có người sống, cũng không có người chết, càng không có quỷ linh có trời mới biết huyền kính trong quan, đến tuột cùng có cái gì. Cao thủ oán trách một trận sau, rời giường rửa mặt ăn cơm, sau đó cùng hảo muội muội cùng một chỗ kết nhóm đến trường. Hai huynh muội bọn họ trước mắt đang đứng ở lẫn nhau giám sát giai đoạn, không chỉ có là đến trường, liền ngay cả tan học cũng muốn cùng nhau về nhà. Mà khi Cao thủ tiến vào lớp một khắc này, trong lớp tất cả học sinh ánh mắt vẫn không tự chủ được trôi dạt đến trên người hắn. Mặc dù khoảng cách biết Cao thủ đắp lên kinh đệ nhất đại học chúng tuyển tin tức đã qua hơn một tuần thời gian, nhưng mỗi lần tại Cao thủ xuất hiện một khắc này, ánh mắt của mọi người vẫn là không nhịn được tụ tập tại trên thân nó. Những trong ánh mắt này hỗn tạp rất nhiều phức tạp cảm xúc, ưa cao ghen tị cái gì đều rất bình thường. Trừ cái đó ra, còn có như là ái mộ, nổi nóng, bất mãn chờ chút, cũng không biết những người này tại sao lại như vậy. Buổi sáng tốt lành, Cao thủ. Nhan đại giáo hoa nhìn thấy Cao thủ ngồi vào phía sau người, mặt mỉm cười chào hỏi. Buổi sáng tốt lành. Cao thủ đáp lại một câu sau, liền lại bắt đầu chính mình thất thần luyện công đại pháp. Trong nháy mắt, vừa giữa trưa liền đi qua. Cùng ban một bên trong tình huống một dạng, tại Cao thủ đi vào phòng ăn trong nháy mắt, cũng hấp dẫn tới rất nhiều các học sinh chú ý anh vợ, hay là ngươi phong cách à. Vừa xuất hiện, trực tiếp liền hấp dẫn ánh mắt mọi người, so ta tẩu tử còn muốn hút con ngươi. Triệu Dương bưng bàn ăn, đặt mông ngồi xuống Cao thủ bên người, đồng thời hì hì cười nói. Kể từ khi biết Cao Diệp chính là Cao thủ muội muội sau, hắn đối với Cao thủ xưng hô liền đã biến thành anh vợ ba chữ này. Ăn cơm cũng không chặn nổi miệng của ngươi sao? Cao thủ bó tay rồi. Cậu vật này coi là thật chính là được đà lần tới, thuận cột trèo lên trên. Hắn đều đã bốn nắng qua n khắp cả, đáng tiếc không có nửa điểm hiệu quả, cho nên hiện tại hắn cũng lười nói. Đúng rồi a anh vợ, lớp trưởng chúng ta muốn tại tốt nghiệp trước đó triệu tập mọi người tụ họp một chút. Ngươi đây, dù sao cũng là làm hơn 2 năm ban chính người, cho nên lớp trưởng cũng nghĩ mời ngươi tới tham gia. Thế nào, có hứng thú sao? Triệu Dương vừa ăn, một bên lên tiếng hỏi. Có hứng thú, thời gian nào? Cao thụ nghe vậy, cười gật đầu. Tuy nói trừ Triệu Dương bên ngoài, ban chính những học sinh khác hắn căn bản không quen. Nhưng cái này dù sao cũng là tiền nhiệm cao thụ thanh xuân, hắn lẽ ra vì đó vẽ lên một cái viên mãn dấu chấm tròn. Chương 522, ta siết cái lao thiên gia a chương 522, ta siết cái lao thiên gia a sau khi tan học, Cao thụ hòa hảo muội muội vừa về đến nhà, điện thoại lại đột nhiên chấn động mấy lần. Hắn bất động thần sắc quay trở về gian phòng của mình, sau đó từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra xem xét, quả nhiên là Kim Chân Châu lại phát tới tin tức. Thu ca, ngươi ở đâu? Từ Kim Chân Châu trong giọng nói, có thể nhìn ra hắn tựa hồ có chút sốt ruột. Tại, thế nào? Cao thụ lập tức đánh chữ trả lời. Thu ca, Đại Tuyết Sơn phái ra chi kia tổ điều tra, trước mắt đã thừa máy bay nhập cảnh. Căn cứ ta vị kia đặc biệt ứng cục bằng hữu phân tích, lần này phái tới tổ điều tra nhân viên ở trong, có hai cái đặc biệt đáng giá chú ý người. Hai người bọn họ mặc dù không phải Chu Thiên Tông sư, nhưng khoảng cách đột phá Chu Thiên Tông sư chỉ có cách nhau một đường. Thay lời khác tới nói, bọn hắn rất có thể tùy thời đột phá đến Chu Thiên Tông sư cảnh giới. Kim Chân Châu cấp tốc trả lời. Nhìn thấy tin tức này sau, Cao thụ nhịn không được sờ lên cái cằm. Khá lắm, đây là đang chỗ này thẻ bờ UG tới rồi sao? Trước đó hắn cùng Kim Chân Châu đã làm ra một phen phân tích, đó chính là Đại Tuyết Sơn trực tiếp phái ra Chu Thiên Tông sư khả năng cũng không cao. Chủ yếu là bởi vì Chu Thiên Tông sư đã coi là đỉnh chiến lực. Dù sao tầng thứ cao hơn Quy Nguyên Tông sư cực ít lộ diện, càng cực ít tham dự vào trong nhân thế trong tranh đấu. Bởi vậy, mỗi một vị Chu Thiên Tông sư đều muốn dùng tại trên lưới lao. Không có khả năng bởi vì hai cái đệ tử đích chuyển chết, liền ngàn dặm xa xôi chạy đến Thiên Võ Quốc bên trong đến điều tra. Thứ yếu đâu, đó chính là Ngân Tinh Quốc chính phủ phương diện sẽ không đồng ý Đại Tuyết Sơn phương diện điều động Chu Thiên Tông sư tiến vào Thiên Võ Quốc. Ai bảo Chu Thiên Tông sư nhập cảnh, nhất định phải hướng chỗ đi quốc gia báo cáo chuẩn bị đâu. Nếu là không báo cáo chuẩn bị lời nói, giống như là hướng nước nọ nhà khai chiến. Cứ việc Chu Thiên Tông sư phi thường châu bọt, nhưng đối mặt nhân loại hiện đại vũ khí nóng bao hòa công kích, hay là lực có thua. Chỉ khi nào báo cáo chuẩn bị lời nói, như vậy vị này Chu Thiên Tông sư hết thể cử động sẽ phải nhận chỗ quốc gia giám thị. Mặc kệ muốn làm chút gì, bên người đều sẽ có người nhìn chằm chằm, nhìn xem. Đương nhiên, Chu Thiên Tông sư thật muốn giết người lời nói, phía chính phủ cũng chưa chắc có thể chằm chằm đến ở sau đó đâu, cũng chưa chắc thực có can đảm cùng Chu Thiên Tông sư tích cực. Mà lại liền xem như dám tích cực, cũng bắt không được, bắt không nổi a. Những này nói trắng ra là chính là muốn không biết xấu hổ vấn đề. Đại Tuyết Sơn làm quốc tế nổi danh võ đạo thánh địa, mặt mũi thứ này vẫn là nên. Cho nên lần này điều tra tiểu tổ cũng không có xuất hiện Chu Thiên Tông sư, nhưng lại có hai vị lúc nào cũng có thể đột phá đến Chu Thiên Tông sư chi cảnh đỉnh tiêm tông sư. Vậy liền coi là đánh một lần sát biên cầu. Thu ca, ta cảm thấy bọn hắn tại đạt tới thượng kinh đằng sau, khẳng định sẽ lập tức chuyển cơ Cửu Nguyên. Ta đã mua bay hướng Cửu Nguyên vé máy bay, người chờ ta ạ. Chẳng được bao lâu, Kim Chân Châu lại phát tới một đầu tin tức. Cái này, hảo huynh đệ, liên quan tới điều tra tiểu tổ sự tình, chính ta liền có thể xử lý. Ngươi không cần xen vào. Tiến đến Cao thụ nhìn thấy đoạn này văn tự, không khỏi có chút cảm động. Quả nhiên là sinh tử tương giao huynh đệ, dù là biết rõ là Đại Tuyết Sơn, cũng muốn chạy tới cùng hắn cùng một chỗ gánh chịu. Khu cụ thủ ca, ngươi sai lầm. Ta đi Cửu Nguyên thị là vì tham gia tiền tiến tiểu tử kia tỷ tỷ hôn lễ, hắn không phải cũng mời ngươi sao? Kim Chân Châu chần chờ sau một lúc lâu, vừa rồi trả lời. Tốt ta, là chính mình tự mình đã tỉnh. Cao Thụ không nói trợn trắng mắt, đánh chữ nói ta suýt nữa quên ha ha, Thụ ca, ta và ngươi nói đùa đâu. Chúng ta nếu như cùng một chỗ lời nói, có tin tức gì đều có thể ngay đầu tiên thông chi ngươi. Còn có Vũ Văn, Tiêu Tả bọn hắn cũng chuẩn bị tới. Kim Chân Châu hì hì cười nói. Cao Thụ sau khi xem xong, muốn nói trong lòng không cảm động, đó là giả. Cuối cùng vẫn là cùng một chỗ cùng lịch sinh tử bạn thân a, thời khắc mấu chốt vẫn như cũ có thể dựa vào được. Đợi cùng Kim Chân Châu ước định cẩn thận cùng đi tham gia tiền tiến tỷ tỷ hôn lễ thời gian sau, hắn lúc này mới để điện thoại di động xuống. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi a. Cùng ngồi chờ chết, bị động chờ lấy Đại Tuyết Sơn tổ điều tra đến, còn không bằng chủ động xuất kích. Chỉ cần không có Chu Thiên Tông sư cấp bậc này cao thủ, tất cả đều dễ nói chuyện. Cao Thụ chăm chú suy tư một phen sau, quyết định hay là chủ động xuất kích. Dù sao bị động không phải là tính cách của hắn. Vào đêm, gió đêm hơi lạnh, thổi đến nhánh cây tuôn rơi rung động. Cao Thụ hoàn toàn như trước đây giống như, chậm rãi mở hai mắt ra, sau đó liền mộng bức tại đường trường. Cái này sao có thể? Hắn giờ phút này, miệng há thật to, trong mắt đều là vẻ không thể tin được. Ngay tại đi qua gần trong thời gian một năm, hắn mỗi một lần tiến vào một cảnh, cũng sẽ ở một cái an toàn điểm phục sinh tỉnh lại. Cái này điểm phục sinh trước mắt có hai cái, một cái là một trung lầu dạy học, một cái khác thì là Tây Hoa khu cái kia thi đấu khắc nhà trọ. Mặc kệ hắn đã trải qua cái gì, chỉ cần đi vào thế giới mộng cảnh sau, tất nhiên sẽ tại điểm phục sinh. Nhưng bây giờ đâu? Cái kia quen thuộc sư phòng, chập chân cây tùng, còn có cái kia sáng tối nửa nọ nửa kia còn sáng. Đây hết thảy, không đều là tối hôm qua hắn tại thế giới mộng cảnh ở trong, tham dò tòa kia huyền kính xem sao. Chính mình thế mà không có tại điểm phục sinh tỉnh lại, mà là tiếp tục lưu tại huyền kính xem đâu. Ta siết cái lao tiên ra a, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Khi ý thức được chính mình lại về tới huyền kính xem sau, Cao Thụ trực tiếp liền trợn tròn mắt. Lúc trước hắn còn muốn lợi dụng điểm phục sinh cái này bờ UG, thoát ly huyền kính xem đâu. Kết quả ngược lại tốt, bờ UG tựa hồ bị thủ tiêu hắn lại xuất hiện ở huyền kính trong quan. Chẳng lẽ Thanh Nguyên thị chính là một tân thủ thôn? Rời đi Thanh Nguyên thị, liền rời đi tân thủ thôn, không có tân thủ thôn bảo hộ, ta cũng chỉ có thể là ở nơi nào hạ tuyến, ngay tại chỗ nào thượng tuyến sao? Đây là hắn lần thứ nhất đối mặt vấn đề như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại sau, cảm giác hay là đáp án này tương đối đáng tin cậy. Nếu như nói, về sau đều là ở nơi nào hạ tuyến, ngay tại chỗ nào thượng tuyến lời nói, chỗ tốt cũng không phải không có. Cứ như vậy lời nói, vẫn thật là đã giảm mất đi hắn rất nhiều thời gian. Trước đó phụ trách thanh lý thông hướng Cửu Nguyên thị con đường, hắn nhưng là tới lui lui, trở về thật nhiều lần. Như vậy tỉnh lại, trực tiếp ngay tại Cửu Nguyên thị, thật to tiết kiệm hắn lãng phí ở trên đường thời gian. Nhưng chỗ xấu cũng là rõ ràng, đó chính là về sau tại đối mặt nguy hiểm gì lúc, liền khỏi phải nghĩ đến lấy lợi dụng thẻ bờ UG phương thức, lợi dụng tỉnh ngủ tránh né. Ta dựa vào, trong lúc bất chợt cho ta làm một màn như thế, tối thiểu cũng phải cho ta một chút thời gian thích ứng một chút a. Cao Thụ hai đầu lông mày đều nhanh muốn ngưng tụ thành bánh qua trèo. Liền trước mắt mà nói, hắn chỗ dựa lớn nhất không có, cho nên chỉ còn lại có như vậy một con đường. Tiếp tục thăm dò huyền kính xem. Nếu như làm không được thăm dò, đánh giết không được nơi này bốt, chỉ sợ hắn cả đời này cũng khỏi phải nghĩ đến rời đi nơi này. Nghĩ tới đây, hắn còn có thể nói cái gì đó. Kiên trì, tiếp tục thăm dò thôi. Làm việc tốt để ý kiến tiếp sau, hắn ngẩng đầu nhìn một chút cái kia phiến đóng chặt cửa sương phòng, cũng không có lựa chọn tùy tiện đẩy ra. Có trời mới biết đẩy cửa phòng ra sau, có hay không mở cửa giết. Sau đó, hắn xoay người, ánh mắt nhìn về phía linh quan điện sau, cái kia thông hướng thứ hai tiến sân nhỏ cửa vòm. Dưới ánh trăng, cổng vòm bên trong một mảnh thâm thúy hắc ám. Xem ra, muốn tìm được đáp án, để lộ nơi này bí mật, nhất định phải lựa chọn xâm nhập. Tối hôm qua tháng kia người ra trắng ảnh, có lẽ chỉ là đến từ cái nào đó càng sâu tầng tồn tại nhìn thoáng qua. Chân chính đáp án, còn tại trong quan chỗ sâu chờ đợi hắn. Chương 523, than buồn, coi ta là thành sắt lang, đúng không? Chương 523, than buồn, coi ta là thành sắt lang, đúng không? Cao Thụ còn nhớ rõ, huyền kính xem cũng không tính lớn, chỉnh thể phương diện có thể coi là ba cái khu vực. Cái này khu vực thứ nhất, dĩ nhiên chính là linh quan điện chỗ. Mà trước mắt hắn vị trí, thuộc về khu vực thứ nhất cùng khu vực thứ hai ở giữa kết nối khu vực. Trong khu vực này, có trước mắt hắn sư phòng, cũng có cung phụng mặt khắc thần vị thiên điện. Khu vực thứ hai là linh quan điện sau cái kia cổng vòm chỗ thông hướng khu vực. Xuyên qua cổng vòm, đi qua hành lang, chính là đạo tổ đại điện cũng là huyền kính xem chủ điện. Sau cùng khu vực kia, hắn nhớ ký tựa như là gọi là gì kính ao tới. Tại trong thế giới hiện thực, liên quan tới huyền kính xem lai lịch, có thể truy tố đến mấy trăm thậm chí hàng ngàn năm trước. Đại khái tình huống là có một tên lão đạo sĩ tại du lịch thiên hạ trong quá trình, đạt được một mặt bảo kính. Khi tấm bảo kính này chiếu vào thân người lúc, có thể chiếu đi tật bệnh, làm cho khôi phục khỏe mạnh. Lão đạo sĩ bằng vào bảo kính, cứu người vô số, cuối cùng tại Cửu Nguyên khởi công xây dựng huyền kính xem. Cái kia tên là kính ao thứ ba tiến sân nhỏ, cũng chính là dùng để cung phụng bảo kính địa phương. Về sau theo lão đạo sĩ qua đời, bảo kính cũng đã mất đi thần kỳ công hiệu, cũng tại lão đạo sĩ sau khi chết năm thứ 9, triệt để mất tích. Liên quan tới bảo kính hạ lạc, có rất nhiều loại thuyết pháp. Có người nói, là trong quan mặt khác đạo sĩ đem bảo kính đưa cho lão đạo sĩ cho cùng. Cũng có người nói, là ngay lúc đó một vị nào đó phú hào bỏ ra giá tiền rất lớn cho mua đi. Còn có người nói, là có võ giả ngấp nghé bảo kính thần kỳ công năng, thừa dịp lúc ban đêm chui vào huyền kính trong quan, đánh cắp bảo kính. Như là thuyết pháp như vậy có rất nhiều, ai cũng không rõ ràng tấm bảo kính kia đến tuột cùng đi nơi nào. nhưng căn cứ người đến sau suy đoán, liên quan tới bảo kính truyền thuyết, chịu có thể là huyền kính xem người một nhà làm ra manh lưới. Cách làm chính là chiêu mộ được càng nhiều khách hành hương. Về phần bảo kính thôi, căn bản lại không tồn tại. Ngươi hỏi bọn hắn nói như vậy, có cái gì căn cứ? Đó là đương nhiên là có căn cứ, bởi vì Cửu Nguyên thị là Thiên Võ quốc kiến quốc sau mới thay tên nó nguyên danh chính là Huyền Kính. Nói cách khác, tại Kim Lĩnh bộ tộc còn thống trị quốc gia này thời điểm, nơi này liền gọi là Huyền Kính thị. Xây dựng ở Huyền Kính thị bên trong đạo quán, tự nhiên mà vậy chính là Huyền Kính xem. Cao thụ chính hắn vẫn tương đối tán đồng bảo kính mà nói. Dù sao tại cùng thế giới hiện thực cơ hồ một so một phục khắc thế giới mộng cảnh ở trong, cái kia chỉ đạo ấn hải người thần bí, trên thân nó chẳng những thật có một mặt linh khí tấm gương, đồng thời cũng cho ấn hải lưu lại Huyền Kính xem địa chỉ. Cho nên hắn cho là, Huyền Kính xem hẳn là thật có một mặt bảo kính, chỉ bất quá công năng phương diện, hẳn không có trong truyền thuyết như vậy không hợp thói thường. Chiếu một chút, liền có thể loại trừ nhân loại tật bệnh. Cái này mẹ nó đơn giản so tiên đan còn thần kỳ hơn. Mà lại dưới mắt Huyền Kính xem quỷ bộ dáng này, đoán chừng cũng cùng mặt kia linh khí tấm gương thoát không ra quan hệ. Cũng không biết ta chết đi về sau, là sẽ tiếp tục vây ở chỗ này đâu, hay là lại một lần nữa trở về điểm phục sinh đâu. Cao thụ chép miệng đi mấy lần miệng, đồng thời mở rộng bước chân, đi hướng cái kia thông hướng đạo tổ điện cùng hình môn động. Trong cổng to vào đen xì một mảnh, cái kia mở nhạt ánh trăng chỉ có thể miễn cưỡng chiếu sáng phụ cận thềm đá hình dáng. Về phần chỗ càng sâu, đó chính là một mảnh tan không ra đen đặc, như là như lô đen, phản phất có thể hấp thu hết thể tia sáng cùng thanh âm. Hô hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, trong lòng mặc mặc thì thầm, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi a. Sau khi đọc xong, hắn không còn nửa điểm chần chờ, trực tiếp cất bước hướng về phía trước, bước chân rơi vào trên thềm đá. Lạch cạch, một bước này rơi xuống sau, phát ra một tiếng rất nhỏ lại rõ ràng tiếng vang. Bình thường hoàn cảnh bên dưới, điểm ấy tiếng vang căn bản tính không được cái gì. Nhưng ở cái này quá phận yên tĩnh trong hoàn cảnh, lại có vẻ có chút đột ngột, cùng quý dị. Mà coi như cao thủ sắp bước vào cổng vòm một sát na, khóe mắt của hắn dư quang lại một lần bắt được một màn kia xanh nhạt. Đem so sánh với trước đó một lần kia nhìn thoáng qua, lần này hắn nhìn càng thêm xem rõ ràng một chút. Đó là một kiện tiểu dáng phong cách cổ xưa đạo bào màu xanh nhạt, xuyên tại một cái vóc người cao, đưa lưng về phía hắn nữ nhân trên thân. Cứ việc thân này đạo bào rất là rộng thùng thình, nhưng từ nơi sâu xa, hắn có thể cảm giác ra cái này nữ nhân dáng người rất tốt. Ta gần nhất cũng không có ôn tập những cái kia học tập tư liệu a. Cao thủ cũng không biết chính mình tại sao lại có cảm giác như vậy. Bóng người kia liền đứng phía trước đường chỗ góc cua, nửa người ẩn ở trong hắc ám, không nhúc nhích, phảng phất là một tôn bị người tận lực bày ra ở nơi đó tượng đá. Bằng hữu, đồng học, mỹ nữ, đạo hữu. Cao thủ dừng bước lại, thử nghiệm kêu hai tiếng. Kết quả không có gì bất ngờ xảy ra, không có bất kỳ cái gì đáp lại, phảng phất thật sự là một tòa giống như lúc tượng đá. Đã ngươi ưa thích bị động lời nói, đó còn là ta chủ động một chút đi. Hắn sải bước, trực tiếp xuyên qua cổng vòm. Đang lúc hắn sắp tới cái kia nữ đạo sĩ sau lưng lúc, thân ảnh của đối phương lại đột nhiên biến mất không thấy. Toàn bộ quá trình như là trên mặt hồ cái bóng bị một hạt cục đá đánh vỡ. Chính là như thế vô thành vô tức tiêu tán, không có để lại bất kỳ khí tức gì vết tích, tựa hồ căn bản là chưa từng tồn tại. Không phải đâu, ta cũng không có chớp mắt ta. Cao thụ trợn tròn con mắt, một mặt không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Lực lượng tinh thần của hắn không có cảm giác được bất luận cái gì đặc thù ba động. Nói cách khác, cái kia nữ đạo sĩ căn bản lại không tồn tại, cho nên mới sẽ không có bất kỳ cái gì ba động. Không đúng, nàng rõ ràng vừa rồi chính là đứng ở chỗ này. Chẳng lẽ là ảo giác của ta, vẫn là có người để cho ta sinh ra dạng này ảo giác? Tại cái này quỷ dị thế giới mộng cảnh ở trong, hắn cũng không phải lần đầu gặp phải tinh thần ảo giác công kích. Cho nên tại ý thức đến điểm này sau, hắn lập tức thôi động thức hải chính mình trong không gian mấy vị kia đại thần. Kết quả, không có nửa điểm phản ứng. Không phải ảo giác. Vậy nàng là chân thực tồn tại. Cao thụ càng nghi ngờ. Bất quá cùng lúc đó, hắn tựa hồ là suy nghĩ minh bạch một chút cái gì. Cái kia đạo người mặc đạo bào màu xanh nhạt nữ đạo sĩ, là muốn dẫn ta đi vào. Cao thụ sờ lên cằm của mình. Cái kia nữ đạo sĩ liên tiếp hai lần xuất hiện, mặc dù cũng chỉ là nhìn thoáng qua, lập tức liền biến mất ở trước mắt của hắn. Nhưng đối phương như vậy rõ ràng dừng lại tại hắn trên con đường phía trước, ý đồ kia lại rõ ràng cực kỳ. Muốn dẫn ta đi vào, liền trực tiếp dẫn tốt. Vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn làm ra một cái vóc người rất tốt nữ đạo sĩ đâu? Than buồn coi ta là thành sắc lang đúng không? Cao thụ đầu đen rau muốn một câu sau, mở rộng bước chân, tiếp tục hướng bên trên. Hắn đi tại trên thềm đá, dọc theo hành lang tiếp tục hướng phía trước. Tại chuyển qua một cái nho nhỏ chết rác, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Ánh vào tiến hắn tầm mắt là một tòa so linh quan điện càng thêm to và rộng đại điện. Trước điện quảng trường lấy thanh bạch cửa hàng ngọc thạch liền, vương bước như gương, phản chiếu lấy trong bầu trời đêm mây cùng nguyệt. Giữa quảng trường chỗ, càng đưa có một tôn to lớn thanh đồng lư hương, trong lò không lửa không khói, băng lãnh yên lặng. Mà nơi này chính là Huyền Kính xem khu vực thứ hai, đạo tổ điện. Đương nhiên, cao thủ đã không phải là lần thứ nhất nhìn thấy tòa này đạo tổ đại điện, cho nên cũng không có cái gì kích động có thể là tâm tình hưng phấn. Đem so sánh với tòa này đạo tổ điện đâu, hắn càng cảm thấy hứng thú là trước điện trên quảng trường. Những cái này vừa đi vừa về du đãng thân ảnh. Chương 524, ngươi tới. Tới chậm. Chương 524, ngươi tới. Tới chậm. Cùng lúc trước không có bóng người mà, cũng không có quỷ bóng hình linh quan điện so sánh, đạo này tổ điện ngược lại là náo nhiệt rất nhiều. Cao thủ ánh mắt chỉ là như thế quét qua, liền thấy 20-30 cái đạo sĩ. Những đạo sĩ này đâu, tuổi tác không đồng nhất, có nam có nữ, có già cũng có thiếu. Mỗi người bọn họ mặc màu sắc khác nhau, khác biệt cắt chế đạo bảo, ngay tại trước điện trên quảng trường chậm rãi di động. Có tiên phong đạo cốt, cầm trong tay phất trần, chỉ là ánh mắt đờ đẫn, động tác chậm chạp. Có cầm trong tay bảo kiếm, diễn luyện kiếm pháp, chỉ là động tác thỉnh thoảng tạm ngừng, không có chút nào ăn khớp. Có luyện trưởng luyện quyền, vừa vận hình lại biết ngưng kết tại trong nháy mắt nào đó, sau một hồi mới có thể chậm rãi khôi phục bình thường. Có top 5 top 3, tập hợp một chỗ, tựa hồ là đang xì xào bàn tán, đàm luận cái gì. Chỉ là bọn hắn mở môi khẽ nhúc đích, nhưng không có chút nào tiếng vang. Còn có mặt hướng đạo tổ đại điện, thần sắc nghiêm túc, duy trì không mình hành lễ tư thái, không nhúc đích, tựa như là bị đông lại. Những đạo sĩ này tồn tại, đầy đủ nghiệm chứng hai chữ, đó chính là quỷ dị. Mà lại sắc mặt của bọn hắn tái nhợt không gì sánh được, không có nửa điểm huyết sắc, nhưng cũng không phải là người chết loại kia sám xanh, càng giống là một tấm giấy tuyên. Cùng cái kia trắng bệnh như tờ giấy sắc mặt tôn nhau lên thành thú còn có ánh mắt của bọn hắn, từng cái trống rỗng vô thần, thậm chí liền ngay cả con ngươi đều có chút quyết tán. Tại mờ nhạt ánh trăng chiếu rọi, vậy mà phản xạ ra một chút băng lênh ánh sáng nhạt, có chút ý tứ. Cao thụ đứng tại chỗ không động, hơi cảm giác một chút những đạo sĩ này khí tức trên thân. Nhắc tới cũng kỳ quái, những đạo sĩ này trên thân phát tán đi ra khí tức, đã không có người sống sinh khí, cũng không có người chết tử khí, càng không có quỷ linh loại kia đặc biệt âm hàn tà dị ba động. Những khí tức này rất là cổ quái, nếu như nói nhất định phải cùng cái gì tương tự lời nói, như vậy thì chỉ có Huyền Tính Xem. Không sai, những đạo sĩ này khí tức trên thân cùng Huyền Tính Xem liền thành một khối, đồng dạng đều là trống rỗng cùng tĩnh mịch. Mặc dù hắn cũng không biết những đạo sĩ này đến tột cùng là lấy như thế nào phương thức tồn tại ở thế giới mộng cảnh này ở trong, nhưng hắn có thể khẳng định là những đạo sĩ này đều là sống. Bởi vì ngay tại hắn xuất hiện giờ khắc này, trước điện trên quảng trường mấy cái này đạo sĩ tất cả đều hướng hắn nhìn sang. Vô luận trước đó những đạo sĩ này là đang làm lấy cái gì động tác, giờ khắc này các đạo sĩ đều không ngoại lệ, tất cả đều đồng loạt cứng đờ chuyển động đầu, lấy một loại quỷ dị lại đồng bộ tư thái nhìn phía cao thụ. Trong mấy mắt, mấy chục đạo trống rỗng vô thần ánh mắt trực tiếp tập trung tại cao thụ trên thân. Những ánh mắt này cũng không có cái gì để ý, cũng không có cái gì hiếu kỳ, càng không có cái gì sợ hãi, có chỉ là một loại thuần túy nhìn chăm chú. Bị nhiều người như vậy cùng một chỗ nhìn xem, ta còn thực sự có như vậy điểm không có ý tứ à? Cao thụ thấy thế, nhịn không được gãi đầu một cái. Hắn đều không nhớ ra được, lần trước bị nhiều như vậy ánh mắt xem gian là lúc nào. Ngươi đến, tới chậm ngươi. Ngươi đến, tới chậm ngươi. Ngươi đến, tới chậm. Đúng lúc này, những đạo sĩ này lại không hẹn mà cùng há hốc miệng ra. Bọn hắn rơi tính khác biệt, tuổi tác khác biệt, số tuổi cũng khác biệt, nhưng từ bọn hắn trong miệng phát ra thanh âm, lại là cùng một cái. Một cái hơi có vẻ khàn khàn, lại bao hàm tang thương thanh âm. Như vậy vấn đề tới, thanh âm này chủ nhân đến tột cùng là người nào vậy? Cao thụ nhịn không được nhìn một cái đạo tổ đại điện, nghĩ thầm ngươi có thể tuyệt đối đừng nói cho ta biết, thanh âm này là vị bên trong kia đạo tổ. Nếu thật là, vậy hắn còn thăm dò cái giám a? Theo cái này lặp lại ba lần không biết thanh âm rơi xuống, ngay sau đó lại vang lên một cái âm thanh sắc nhọn chói tai, cứu thế giả, phải chết. Cái này đoạn thứ hai thanh âm, tựa như là có người đang dùng cái truy muốn đâm rách màng nhĩ của ngươi một dạng. Dù là cao thụ thân là cấp bậc tông sư cao thủ, giờ phút này cũng cảm giác màng nhĩ đau nhức, phảng phất muốn bị đâm xuyên một dạng. Mà khi chết cái chữ này sau khi kết thúc, trước điện trên quảng trường những cái này các đạo sĩ, nguyên bản trống rông cặp mắt vô thần, trong nháy mắt trở nên một mảnh đỏ bừng. Nhìn về phía cao thụ trong ánh mắt, cũng lóe lên sát ý, nguyên bản cùng Huyền Kính Xem liền thành một khối khí tức, cũng tại thời khắc này chuyển biến thành sát khí. Một giây sau, khoảng cách cao thụ gần nhất bốn tên đạo sĩ động. Bọn hắn thẳng vào nhìn chăm chú cao thụ, sau đó bước chân, lấy một loại nhìn như chậm chạp, kỳ thực lại mau đến không hợp thói thường tốc độ, chạy về phía cao thụ. Chỉ là trong nháy mắt công phu, cái này bốn tên đạo sĩ liền đã vượt qua mấy chục mét khoảng cách, xuất hiện ở cao thụ trước người. Mặc dù bọn hắn động tác vẫn như cũ cứng ngắc, lại tinh chuẩn đến đáng sợ, một trước một sau một trái một phải, trực tiếp phong bế cao thụ tất cả đường lui. Mặc dù không biết các ngươi đến cùng là thứ gì, nhưng trước hết để cho ta xem các ngươi có hay không điểm kinh nghiệm. Cao thụ khẽ mỉm cười nói, hắn còn là lần đầu tiên đối mặt bực này không phải người không phải quỷ tồn tại, cũng không biết xử lý mấy cái này đạo sĩ, có thể hay không cho hắn cung cấp điểm kinh nghiệm. Chỉ gặp hắn đông nhiên nâng lên tay phải, cương khí phồng lên, mang theo một cỗ ngưng thực trường phong, trực tiếp chụp về phía chính diện đạo sĩ kia ngực. Phanh! Theo một tiếng vang trầm, đạo sĩ kia giống như là cọc gỗ một dạng, không trốn không né, trực tiếp dùng bộ ngực của mình, ngạnh sinh sinh tiếp nhận một trường này. Bất quá tại bị một trường này đánh trúng sau, lồng ngực của hắn trong nháy mắt lom xuống dưới, cả người càng giống là như diều đứt dây một dạng, trực tiếp hướng về sau bay ngược mười mấy mét, trung điệp ngã ở trước điện quảng trường ngọc đá trắng trên bảng. Đừng nhìn cao thủ đánh ra một trường này hời hợt, nhưng nếu đổi lại là thế giới hiện thực võ đạo tông sư, cũng khó có thể chống đỡ. Như vậy miễn cưỡng ăn một trường này lời nói, chỉ sợ xương ngực đều muốn chia thành tốt nhỏ. Nhưng mà một màn quỷ dị phát sinh, đạo sĩ kia bị đánh bay ra ngoài sau, vậy mà không chết cũng không có thương, hắn chỉ là thân thể hơi có vẻ quái dị co quắp hai lần, sau đó liền lấy một loại vi phạm khớp nối lẽ thường phương thức, thẳng tắp từ dưới đất đứng lên. Mà ngực nó chỗ, cái kia bị nện đến lom đi xuống địa phương, cũng đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bình phục. Càng đáng sợ chính là trên khuôn mặt tái nhợt kia vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì, chỉ là chỗ trống kia cặp mắt vô thần càng thêm gắt gao khóa chặt lại cao thủ. Ngoa tào! Cao thụ trông thấy một màn này, không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Làm sao bản nhân không học thức, một câu ngọa tạo đi thiên hạ. Cái này mẹ nó làm sao quay chụp phim kinh dị một dạng đâu. Kế tiếp, mặt khác cái kia ba cái đạo sĩ cũng lần lượt xuất thủ, hướng cao thụ phát khởi thế công. Bọn hắn phương thức công kích, có thể dùng đơn giản một mạc để hình dung. Bên trong một cái cứng đờ đánh ra một trường, thẳng đến cao thụ ngực. cái thứ hai thì là vung ra nằm đấm, đánh tới hướng cao thủ đầu. Cái cuối cùng cũng là nhất không giảng võ đức. Hắn thế mà huy động trong tay phất trần, quét về cao thủ hạ tam lộ. Cái này nếu như bị quét trúng cao thủ đoán chừng cũng phải biến thành nguyệt nguyệt tỷ. Mà lại cái này ba cái đạo sĩ chiêu số, đừng nhìn ra chiêu lúc cứng ngắc không gì sánh được, nhưng tốc độ cực nhanh. Nhìn như thường thường không có gì lạ, có thể kỳ thực trong chiêu thức ẩn chứa lực lượng lại vô cùng lớn. Vừa ra tay này, chính là một trận trường phong, quyền phong, phất chân gió. Chương 525, ai? Chương 525, ai? Đối mặt ba cái đạo sĩ đồng bộ công kích, cao thủ thân hình lắc lư, nhẹ nhõm tránh đi sau lưng rút tới phất trần, cùng bên tay phải đập tới năm đấm. Cùng lúc đó, hắn cũng thuận thế vung ra bàn tay trái, đập vào bên tay trái cái kia xuất trưởng đạo sĩ trên bờ bay. Một trường này lực lượng 10 phần, trực tiếp đem đối phương đánh bay ra ngoài. Đổi lại là nhân loại bình thường võ giả lời nói, chỉ sợ nửa người đều đã trưởng lực làm vỡ nát. Nhưng cùng lúc trước cái kia bị đánh bay ra ngoài đạo sĩ một dạng, xuất trưởng đạo sĩ cũng lập tức từ dưới đất bò dậy. Hắn tựa như là một người không có chuyện gì một dạng, lỗ thủng vô thần hai mắt tiếp tục khóa chặt tại cao thủ trên thân, sau đó lại lần áp sát tới. Mà trước đó ra quyền đạo sĩ, cùng cầm trong tay phất trần đạo sĩ, thì là căn bản không để ý tới đồng bạn gặp phải. Bọn hắn tựa như là chấp hành hạng nào đó mệnh lệnh người máy một dạng, tiếp tục cán chiếu lấy dự thiết mệnh lệnh, đâu ra đấy hướng cao thủ phát động công kích. Ôi mẹ nó, căn bản đánh không chết ta. Cao thủ hơi nhướng mày, rất là khó chịu. Mấy cái này đạo sĩ cũng không phải là quỷ linh, cho nên quan tượng pháp đối bọn hắn không có kèm theo tổn thương. Đồng thời đâu, bọn hắn cũng không phải là loài người, quan tượng pháp càng không cách nào tiến hành hữu hiệu trấn nhiếp. Đáng hận nhất chính là, các đạo sĩ còn không có ngu giác. Dù là cao thủ muốn đem Phật quang coi như pháo sáng, đối với bọn hắn không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Được rồi, hay là nắm chặt thời gian rời đi nơi này đi. Đi khu vực thứ ba, cũng chính là cái kia kính ao nhìn xem đến cùng là tình huống như thế nào, cao thủ không muốn cùng những này không hiểu thấu các đạo sĩ tiếp tục dây dưa. Hắn phồng lên cương khí, tay phải quét ra, trong nháy mắt sau cùng cái kia hai cái đạo sĩ cũng đánh bay ra ngoài. Còn không đợi đi lên phía trước ra mấy bước, ban đầu bị đánh bay đi ra hai vị kia đã một lần nữa vây lại trước mặt hắn. Mới vừa rồi bị đánh bay ra ngoài cũng từ dưới đất bò dậy, lần nữa hướng hắn tụ đến. Kỳ thật đâu, cái này bốn tên đạo sĩ cũng đổ không tính là gì. Mặc dù lực lượng của bọn hắn lớn, tốc độ cũng nhanh, nhưng cao thủ lực lượng lại càng lớn, tốc độ cũng càng nhanh. Nhưng mấu chốt là, bị bốn tên đạo sĩ chỉ hoãn như thế một hồi thời gian, địa tiền quảng tràng mặt khác các đạo sĩ, giờ phút này cũng đều bắt đầu hướng phía cao thủ vị trí xuống lại. Như thế không nói võ đức sao? Cao thủ chau mày, xuất thủ không chần chờ nữa. Chỉ gặp hắn thân hình giống như quỷ mị, tại một đám đạo sĩ vây kín bên trong xuyên tới xuyên lui. Đôi bàn tay càng là trên dưới tung bay, có thể là đại lực đánh ra thiên linh, có thể là cấp tốc đảo hướng tâm miệng, có thể là thủ đao chặt đứt khớp nối. Chỉ nghe một trận phanh phanh không ngừng bên tai, những cái này tới gần các đạo sĩ, đều không ngoại lệ, đều bị hắn đánh ngã trên mặt đất, có thể là đánh bay ra ngoài. Bất quá mới 3 năm phút, mới vừa rồi còn ngăn ở trước mặt những cái này đạo sĩ, giờ phút này tất cả đều nằm trên đất. Nhưng làm cho người hoảng sợ là, những đạo sĩ này là thật đánh không chết a. Cùng ban sơ cái kia bốn tên đạo sĩ giống nhau như lúc, vô luận là đụng phải như thế nào đả kích, bọn hắn đều giống như không có chuyện người một dạng. Cho dù là đầu đều bị nện tiến vào trong lồng ngực, biến thành hoắc bị đặt người. Cho dù là cái cổ bị thủ đao chặt đứt, đầu cùng bả vai đều đã song song. Cho dù là ngực đều lõm tiến vào một cái hố to, đều có thể dùng để nuôi cá. Cho dù là đầu đều bị tạc thành mặt phẳng, hóa thân nhị thứ nguyên. Thương tổn như vậy, nếu đổi lại là nhân loại bình thường lời nói, chỉ sợ đều đã tập thể đi Tây Thiên Cực Lạc thế giới trình diện. Nhưng những đạo sĩ này đâu? Tại chịu được như vậy chí mạng thương thế sau, bọn hắn vậy mà thí sự mà không có. Từng cái ngã xuống sau, cũng sẽ ở trong thời gian cực ngắn, một lần nữa đứng lên. Thân thể những thương thế kia cũng sẽ cấp tốc trở về hình dáng ban đầu. Bị đập tiến trong lồng ngực đầu, lại giống thang máy một dạng, từ từ một lần nữa thăng trở về. Bị chém đứt cái cổ, cũng sẽ kéo kẹt lần nữa dựng thẳng trở về. Ngực lõm đi xuống, cũng sẽ như mì vắt một dạng, cấp tốc phồng lên về nguyên dạng. Hóa thân nhị thứ nguyên đầu, cũng có thể giống thổi khí cầu giống như, lại chống trở về bình thường lớn nhỏ. Mấy cái này các đạo sĩ, hoàn toàn có thể gọi là đánh không chết tiểu cường. Bất kể thế nào trả đạn, bọn hắn đều sẽ cấp tốc khôi phục thành nguyên bản dáng vẻ. Đương nhiên, nhất làm cho cao thủ cảm giác được đáng sợ là những đạo sĩ này số lượng, thế mà còn tại đi lên gia tăng. Ổ than bùn đó à, vừa rồi hắn đi vào điện tiền quảng trắng lúc, tất cả đạo sĩ chung vào một chỗ, cho ăn bể bụng cũng chính là 20-30 cái. Nhưng chính là mấy phút đồng hồ này công phu, đạo sĩ số lượng tựa hồ chống rông tăng lên gấp đôi. Sau đó, trải qua hắn một bên nện đạo sĩ, một bên cẩn thận quan sát, rốt cục phát hiện trận tướng. Khi những đạo sĩ này bên trong một cái, bị hắn lấy chí mệnh thương thế đánh ngã trên mặt đất, có thể là đánh bay ra ngoài sau, địa tiền quảng tràng bên trên liền sẽ trống rỗng xuất hiện một cái tới giống nhau như lúc đạo sĩ. Đồng dạng dung mạo, đồng dạng trang phục, đồng dạng trắng bệnh như tờ giấy sắc mặt, đồng dạng trống rỗng vô thần ánh mắt, còn có đồng dạng mặc gia nhập vào vây quanh đội ngũ hàng ngũ. Đơn giản tới nói, chính là hắn đánh chết một vị đạo sĩ, liền sẽ một lần nữa lại xuất hiện một vị đạo sĩ. Theo bị hắn đánh chết đạo sĩ càng ngày càng nhiều, trống rỗng xuất hiện đạo sĩ cũng càng nhiều. Mới vừa rồi còn là gấp đôi đâu, hiện tại tối thiểu đến biến thành gấp 2, thậm chí là gấp 3. Mấy cái này đạo sĩ phản phất như là từ cái này thanh bạch ngọc thạch trong lòng đất chui ra ngoài, từ đại điện trong bóng tối đi ra, từ mờ nhạt trong ánh trăng ngưng tụ ra, vô cùng vô tận, càng đánh càng nhiều. Tiểu Ảnh, Tiểu Nhị, ra đi. Cao thủ lại thả lật ra một nhóm đạo sĩ sau, vội vàng đem Tiểu Ảnh cùng Tiểu Nhị từ trong thức hải không gian phóng ra, đem bọn hắn đều cho ta ăn. Hắn cấp tốc đối với cả hai ra lệnh đạo.
Tuân mệnh, thần phụ đại nhân.
Tiểu Ảnh cùng Tiểu Nhị nghe vậy, lập tức bắt đầu thi hành mệnh lệnh. Bọn chúng lần lượt mở ra miệng rộng, đem xuống lại tới đạo sĩ từng cái ăn hết. Nhắc tới cũng kỳ quái, những đạo sĩ này trong mắt, tựa hồ căn bản không có Tiểu Ảnh cùng Tiểu Nhị. Bọn hắn giống như là kiên cố nhất fan hâm mộ giống như, trong mắt chỉ có cao thủ một cái. Dù là từ nhỏ Ảnh cùng Tiểu Nhị bên người đi ngang qua, cũng không làm nửa phần để ý tới. Ngưng ngưng ngừng. Trước chớ ăn. Cao thủ quan sát một lát sau, lại đội vàng kêu dừng Tiểu Ảnh cùng Tiểu Nhị hành động. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Tiểu Ảnh cùng Tiểu Nhị mỗi ăn hết một vị đạo sĩ, địa tiền quảng tràng bên trong liền sẽ trống rông xuất hiện hai cái đạo sĩ. Cả hai ăn đến càng nhanh, đạo sĩ xuất hiện tốc độ cũng liền càng nhanh. Lại như thế ăn hết lời nói, đạo sĩ đều có thể đem toàn bộ điện tiền quảng tràng cho đứng đầy. Tiểu Ảnh cùng Tiểu Nhị nghe vậy, lập tức lại trở về đến cao thủ bên người. Đem hồng hộp kiếm cho ta. Rơi vào đường cùng, cao thủ đành phải nếm thử một loại khác phương pháp. Hắn dụng quyền trường, mặc dù đối với các đạo sĩ tạo thành chí mạng tổn thương, nhưng những cái kia linh bộ kiện dù sao vẫn là tại các đạo sĩ trên thân. Nếu như dùng kiếm, đem những này linh bộ kiện những này chém đứt, cái kia lại sẽ như thế nào đâu? Chẳng lẽ những đạo sĩ này còn có thể chống rông đem chém đứt linh bộ kiện lại mọc trở lại phải không? Nghĩ tới đây sau, hắn vội vàng phân phó Tiểu Ảnh phun ra hồng hộp kiếm. Một kiếm này nơi tay, cao thủ có thể nói là lại tăng thêm mấy phần lòng tin. Tay hắn cầm trường kiếm, từ điện tiền quảng tràng sơn đông một đường chặt tới sơn tây, lại từ phía nam một đường chặt tới cánh bắc. Trong toàn bộ quá trình, hắn là ngay cả con mắt đều không có nháy một chút. Có thể các loại chặt xong sau, hắn nhưng không khỏi phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Ai? Chương 526, con bê con qua cầu độc một. Chương 526, con bê con qua cầu độc một. Mấy cái này đạo sĩ quả nhiên là một đám bỏ cái nhỏ qua cầu độc một. Như một cái tiếp một cái a. Bị chặt đến cánh tay chân loại hình từ dưới đất tùy ý nhặt lên, liền có thể một lần nữa an trở lại chính bọn hắn trên thân. Cho dù là bị tức mất nửa biên đầu, cũng đồng dạng có thể an trở về. Cái này có thể xưng một màn quỷ dị, quả nhiên là cao thủ trận mắt hốt mồm. Mà lại trải qua hắn một đợt này chém lung tung sau, trước điện trên quảng trường đạo sĩ đã lại nhiều tăng hơn hai lần. Mấy cái này đạo sĩ hay là nhìn chằm chằm hắn, khiến cho hắn toàn thân không được tự nhiên. Các ngươi nhưu, lao tử đánh không lại, còn tránh không khỏi sao? Cao thủ cảm thấy tiếp tục như vậy xuống dưới cũng không phải biện pháp, đám này đạo sĩ căn bản chẳng không chết ta. Mà lại hắn vừa rồi tại chặt đạo sĩ trong quá trình, cũng đơn giản nhìn chung quanh một vòng tình huống chung quanh, căn bản không có trông thấy thông hướng kính ao con đường. Có lẽ cái này mẹ nó chính là một cái vượt quan trò chơi. Không giải quyết được mấy cái này đạo sĩ lời nói, vậy liền khỏi phải nghĩ đến tiến vào cửa ải tiếp theo. Cho ta trở về hảo hảo suy nghĩ một chút cách đối phó. Thừa dịp những cái này đạo sĩ vừa mới lắp ráp xong thân thể, còn chưa tới kịp lần nữa hình thành vòng vây thời khắc, cao thủ bằng nhanh nhất tốc độ đem Tiểu Ảnh cùng Tiểu Nhị thu hồi đến không gian thức hải, sau đó dọc theo lúc đến thềm đá, lại lần nữa chạy tới linh quan điện cùng đạo tổ điện chôn nối tiếp. Chính như hắn dự liệu một dạng, rời đi khu vực thứ hai sau, những đạo sĩ kia cũng không có đi theo đuổi theo. Tại tùy tiện tìm cái địa phương sau khi ngồi xuống, hắn nhíu mày, trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Những đạo sĩ kia cũng không biết đến tuột cùng là cái gì, chẳng những giết không chết, đồng thời còn có thể vô hạn phục chế. Bằng vào ta trước mắt thủ đoạn, thật đúng là cầm những đạo sĩ này không có cách nào. Dĩ vãng đối phó quỷ linh mọi việc đều thuận lợi quan tưởng hình tượng, lúc này cũng đã mất đi tác dụng. Các đạo sĩ không phải là người, cũng không phải quỷ linh, hoàn toàn không nhận quan tưởng hình tượng ảnh hưởng. Cái này mẹ nó thật đúng là chó cắn con rùa, không chỗ hạ miệng. Không đúng, ta làm sao ngay cả mình cũng mang lên. Cao thủ vuốt ve cằm của mình, càng nghĩ, cũng không có tìm tới cái gì giải quyết những đạo sĩ kia linh cảm. Chờ chút, thật giống như ta logic có chút vấn đề a. Trong đầu hắn đột nhiên linh quang lóe lên, ánh mắt trôi hướng linh quan điện. Nếu như đem huyền kính xem coi là một cái phó bản lời nói, như vậy trong quan ba cái khu vực cũng chính là tương ứng ba cái cửa ải. Ta vừa rồi xâm nhập cửa thứ hai, nhưng không có biện pháp giải quyết hết những cái này, đạo sĩ cái này mẹ nó không phải rất bình thường sao? Hắn đột nhiên vô hốt một cái, nói một mình lại nói dựa theo bình thường thông quan quá trình, ta mẹ nó hẳn là thông xong cửa thứ nhất, sau đó lại đi cửa thứ hai a. Nhưng trên thực tế, ta mẹ nó căn bản không có xông cửa thứ nhất, trực tiếp liền cho nhảy qua. Cho nên nói, ta hẳn là bình thường thông qua cửa thứ nhất, cầm tới một cái gì đạo cụ, dùng để đối phó cửa thứ hai những đạo sĩ kia. Nghĩ tới đây, cao thủ đông nhiên từ dưới đất đứng lên. Ta đạp mã quả nhiên chính là một thiên tài a. Hắn vội vội vàng vàng lại quấn về tới linh quan điện bên trong. Mặc dù đã trải qua một đêm thời gian, nhưng linh quan điện bên trong như cũng không có nửa điểm biến hóa. Ánh nến vẫn tại chập chờn, hương khí vẫn tại bồng bền. Vị kia không biết tên linh quan tự thần, cũng vẫn là uy phong lẫm liệt. Liền ngay cả những cái kia phản xạ đi ra bóng dáng, cũng vẫn là lúc đầu bạn bèo quá dị. Có thể nói, nơi này cùng hắn trước đó tới qua lúc bộ dáng, không có nửa điểm khác nhau. Không phải nơi này nếu là cửa thứ nhất, quái vật kia đâu? Quái vật đâu? Trên cây cao trên dưới bên dưới, trái trái phải phải, nhìn một lần lại một lần, có thể như cũng không có cái gì. Ngoa tạo, ra bờ UG. Cửa thứ nhất này quái vật gì đều không có, ngươi để cho ta như thế nào thông qua? Chẳng lẽ lại một cửa ải này là tìm ra lời giải? Cái kia tối thiểu cũng mẹ nó trước cho ta một điều bí ẩn mà đi. Không có cái gì, để cho ta đoán mò a. Hán triệt để tê, so trực tiếp mô hình công tắc điện còn muốn tê dại. Có thể là ta sớm đến, dẫn đến cửa thứ nhất quái vật còn không có thai nghén hoàn thành. Nhưng những cái kia đạo sĩ vì cái gì lại sẽ nói ta tới chậm a? Cho nên ta mẹ nó đến cùng là đến sớm, hay là tới chậm? Đã đến sớm, lại tới chậm. Cao thụ nói thầm một vòng, cảm giác mình đều nhanh muốn biến thành bệnh tâm thần. Tính toán, ta an vị ở chỗ này chờ, nhìn xem cửa thứ nhất này ở trong, đến cùng có thể hay không dựng dục ra quái vật gì. Hắn thật sự là lười đi nghĩ nhiều như vậy đồ vật, dứt khoát ngồi trên mặt đất, bắt đầu trợ giúp Bạch Phật Dược Sư Phật luyện hóa điểm kinh nghiệm. Đương nhiên, Tiểu Ảnh cùng Tiểu Nhị vẫn là phải phóng xuất, phụ trách cảnh giới nhân thân của hắn an toàn. Một đêm này, cứ như vậy không hiểu thấu đi qua. Các loại cao thủ lại một lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, ra tỉnh ngủ. Than buồn a, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn hai mắt vô thần nhìn qua quen thuộc trần nhà, cả người cũng không tốt. Tối hôm qua linh quan điện bên trong, thế mà không có cái gì phát sinh. Hắn như thế một cái tươi sống ngon miệng, điểm kinh nghiệm phong phú người sống sờ sờ, cứ như vậy ngây ngô ngồi ở trong điện, sau đó trực tiếp tỉnh ngủ. Đại lão, có lầm hay không a? Cái này mẹ nó cùng thiếu phụ tuổi trẻ cùng hái hoa đạo tặc giam chung một chỗ, thiếu phụ đều đã nhận mệnh, kết quả hái hoa đạo tặc vậy mà nói hắn là một. Náo loạn nửa ngày, ngươi không phải hái hoa đạo tặc, là hoa cúc đạo tặc mới đúng chứ? Đã bình ổn thường tâm đối đãi cao thủ điều chỉnh một hồi lâu, lúc này mới đem tâm cảnh của mình điều chỉnh về khỏe mạnh hình thức. Sau đó, hắn rời giường rửa mặt ăn điểm tâm, sau đó hướng Cao Mẫu mời một cái giả. Cuối tuần này chính là tiền tiến tỷ tỷ hôn lễ. Nếu không phải trước đó Kim Chân Châu nhắc nhở, hắn chỉ sợ đều nhanh muốn quên đi. Có thể, trong khoảng thời gian này ngươi biểu hiện được không sai, ta đồng ý ngươi xin phép nghỉ. Cao Mẫu nghe vậy, khẽ bước cầm trò phép đạo. Nàng sở dĩ sẽ như vậy thông khoái, thứ nhất là bởi vì nhi tử cao thụ trong khoảng thời gian này biểu hiện được quả thật không tệ, đúng giờ bên trên tan học, không có trêu chọc nửa điểm phiền phức. Thứ hai đâu, cũng là bởi vì tiền ra võ quán cho lúc trước nhiều lắm. Nàng cùng trượng phu hiện tại kinh doanh tiệm sách kia, liền dùng một bộ phận tiền ra võ quán cho cái gọi là phí đại ngôn. Cứ việc số tiền này đều là nhi tử nên được, nhưng đây cũng là một loại nhân tình. Huống chi kết hôn loại chuyện này đâu, cũng coi là đại sự. Nàng nói thế nào, cũng không thể ngăn đón nhi tử không đi tham gia không phải. Hà muội muội thì là nhất miệng, nàng cùng tiền tiến căn bản không quen, cho nên cũng không có thu đến cái gì mời. Mà lại liền xem như thật có mời, nàng ai cũng không biết, đi cũng không có ý gì, còn không bằng cùng mấy cái khuê mật cùng đi ra dạo phố đâu. Lấy được cao gia cao nhất chỉ thị người giấy xin phép nghỉ sau, cao thụ trở về gian phòng của mình, đổi một bộ quần áo, liền xuống lâu đi tới trạm xe buýt trước. Đi Cửu Nguyên thị đâu, vẫn là như cũ. Trước cưỡi xe buýt đến nhà ga, sau đó tìm người liều trước xe hướng Cửu Nguyên thị. Lần này vận khí của hắn không sai, rất nhanh liền tìm được một cô ba thiếu một chạy tuyến xe, cũng chính là phi pháp vận chuyển buôn bán xe. Sau khi lên xe, lái xe trước tiên dặn dò cao thụ bốn người một phen, tại bị cảnh sát giao thông xem xét bắt lấy sau, tuyệt đối không nên nói cái gì thêm lời thừa thãi. Tại lái xe cái kia sắc bén như ưng dưới ánh mắt, cao thủ bọn người như chim cút giống như, liên tục gật đầu. Chương 527, biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Chương 527, biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Đến Cửu Nguyên thị sau, cao thủ móc ra điện thoại di động của mình, bấm Kim Chân Châu điện thoại. Đợi điện thoại kết nối sau, hắn liền vội vàng hỏi, "Hội trưởng, ta đã đến Cửu Nguyên thị các ngươi mua nhà ai khách sạn a?" "Thu ca a, ta ngay tại Tiền Gia Võ quán đối diện nhà kia Hồng Mai tiểu điểm đâu. Tiền Tiến cũng tại chúng ta chỗ này đâu, ngươi tranh thủ thời gian đến đây đi." Kim Chân Châu nghe ra là cao thủ thanh âm sau, lập tức trả lời đạo. "Tốt, ta đã biết." Cao thủ sau khi cúp điện thoại, tiện tay chặn một chiếc taxi, đã tới Tiền Gia Võ quán. Chờ hắn xuống xe vừa quay đầu, quả nhiên nhìn thấy đường cái đối diện Hồng Mai tiểu điểm. "Thu ca." Thu ca vừa mới băng qua đường, đã nhìn thấy Tiền Tiến cùng Kim Chân Châu đang đứng tại khách sạn ngoài cửa, điên cuồng hướng hắn vẫy tay. "Hội trưởng, Tiểu Tiến." Cao thủ đánh giá hai người một phen. Kim Chân Châu vẫn là ban đầu bộ dáng, không có bao nhiêu biến hóa. Ngược lại là Tiền Tiến tiểu tử này, gần một năm không gặp, thế mà đều nhanh còn cao hơn hắn. Trước đó đầu kia tóc dài cũng đã đổi thành nhẹ nhàng khoan khoái đầu đinh. "Thu ca, đã lâu không gặp." Tiền Tiến hì hì cười nói. "Xác thực đã lâu không gặp a." Cao thụ khẽ bước cằm. Hắn nhớ kỹ lần trước tìm đến Tiền Tiến, hay là bởi vì Cựu Chân Võ quán sự tình, kết quả hiện tại Cựu Chân Võ quán. Không, chuẩn xác hơn tới nói là Cựu Chân đường, cũng không biết qua bao nhiêu kích cỡ bảy. Tiền Gia Võ quán tại toàn bộ Trung Nam tỉnh nội, cũng coi là có thể xếp được tên tuổi võ quán. Mà lại bởi vì Trường Lan Võ quán thảm tao di bình nguyên nhân, khiến cho Tiền Gia Võ quán xếp hạng bị động tăng lên một bị. Cho nên lần này được mời đến đây tham gia Tiền Tiến tỷ tỷ hôn lễ tân khách, không phải số ít. Vì tiếp đại những tân khách này, Tiền Tiến phụ thân Tiền Hồng Lượng trực tiếp đem cả tòa Hồng Mai tiểu điếm đều bao hết xuống tới. Tại Hàn Huyên vài câu sau, Tiền Tiến liền mang theo cao thụ tiến vào khách sạn tuyển gian phòng đi. Cao thụ kỳ thật đối với dừng chân điều kiện, yêu cầu không phải rất cao, nhìn cũng chưa từng nhìn liền lựa chọn Kim Chân Châu sắt vách gian phòng kia. "Thu ca, nghe nói ngươi bị đệ nhất đại học sớm tuyển chọn, chúc mừng chúc mừng." Tiền Tiến nói, trong mắt không khỏi nhiều hơn mấy phần hâm mộ và kính nể quan mang. Đáp lên kinh đệ nhất đại học sớm trúng tuyển, đây chính là hắn tha thiết ước mơ sự tình. Không nghĩ tới giấc mộng của hắn, cứ như vậy dễ như trở bàn tay đất bị cao thủ thực hiện. Đương nhiên, càng khoa trương hơn, hay là cao thủ cái kia đã vượt qua 80 điểm khí huyết chỉ số. Vô luận là hắn, vẫn là hắn phụ thân, đang nghe tương quan tin tức sau, kinh ngạc đến nỗi ngay cả miệng đều bế không lên. Người võ đạo thiên phú cũng rất tốt, tiếp tục cố gắng lời nói, tự nhiên cũng có thể làm đến. Cao thủ nghe vậy, nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiền Tiến bả vai. Hắn lời nói này, cũng không phải cái gì an ủi, mà là ăn ngay nói thật. Tiền Tiến võ đạo thiên phú xác thực rất tốt, cũng chính là so với hắn hảo muội muội kém như vậy một chút mà thôi. Nhưng mà, võ đạo thiên phú cố nhiên trọng yếu, nhưng hậu kỳ bồi dưỡng cũng đồng dạng không thể thiếu. Có tiền vang dội vị này cấp 3 võ giả phụ trách giám sát, đoán chừng Tiền Tiến tiền đồ cũng không kém bao nhiêu. Hắc hắc. Vị chính mình thần tượng khen một câu sau, Tiền Tiến gãi đầu một cái, lộ ra mấy phần xấu hổ dáng tươi cười. Ba người lại hàn huyên một hồi, thẳng đến Tiền Tiến nhận được cha nó điện thoại, lúc này mới lưu luyến không rời cùng cao thụ hai người tách ra. Các loại nó sau khi rời đi, Kim Chân Châu thu liễm vừa rồi dáng tươi cười, nghiêm mặt nói, "Thủ ca, căn cứ ta mới nhất nhận được tin tức, Đại Tuyết Sơn phái tới chi kia điều tra tiểu tổ, đã tới Cửu Nguyên thị. Bọn hắn buổi sáng hôm nay thời điểm, còn chuyên môn đi vị kia hầu nghị viên tại Cửu Nguyên thị vùng ngoại ô trang viên, không biết muốn điều tra cái gì." Cao thụ nghe xong, nhẹ nhàng gật đầu. Hắn thấy, cái gọi là điều tra cũng chính là một cái nguy trang, dùng để trở giả vờ giả vịt mà thôi. Tổ điều tra mục đích thật sự chính là giải quyết hết Hỏa Vân Tà Thần. Một phương diện, đã có thể tại ngoài sáng, là Lana, Triệu Tường cùng Phó Lý Kỳ ba người báo thủ. Một phương diện khác, còn có thể suy yếu Thiên Võ Quốc võ đạo thế lực. Chỉ là tổ điều tra muốn một hòn đá ném hai chim, nhưng lại không biết là có hay không có thực lực này đâu. Lần này Đại Tuyết Sơn phái ra tổ điều tra, hết thảy có mấy cái thành viên. Có quan hệ với những thành viên này tư liệu tình báo sao? Cao thụ mở miệng hỏi. Biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Muốn chiến thắng địch nhân, nhất định phải quen thuộc địch nhân. Có, thủ ca ngươi trước chờ một chút. Kim Chân Châu nói xong, liền lập tức đứng dậy về tới phòng của hắn. Các loại lần nữa trở về thời điểm, trên tay của hắn đã nhiều hơn một máy laptop. Kỳ thật sớm tại Đại Tuyết Sơn tổ điều tra nhập cảnh sau, đặc biệt ứng cục bên kia liền đã điều tra ra tương ứng thành viên tư liệu. Thu ca, người đến xem đi. Kim Chân Châu nói, đem bút trong tay nhớ bản máy tính đưa cho Cao Thụ. Cao Thụ nhận lấy xem xét, phát hiện biểu hiện trên màn ảnh lấy một tấm ghép lại cùng một chỗ tấm hình, quay chụp góc độ có chút kỳ quái, hẳn là chụp ảnh. Cả tấm trong tấm ảnh, hết thảy xuất hiện 11 người. Trong đó chỉ có 2 nữ nhân, còn lại tất cả đều là nam nhân. Lớn nhất nhìn đến có hơn 60 tuổi, nhỏ nhất thì là chừng 20 tuế ra mặt. Tuy nói không có tận mắt nhìn thấy qua những người này, nhưng từ trên tấm ảnh, như cũng có thể nhìn ra đối phương những người này khí thế khác hẳn với người bình thường. Đương nhiên, hắn cũng tại cái này 11 người ở trong, nhìn thấy một vị cố nhân. Không phải người khác, chính là đêm đó lợi dụng đồng bạn hấp dẫn hắn lực chú ý, sau đó chân mình đáy bôi mờ chạy trốn Ma Tư. Người anh em này trước đó bị tiểu ảnh cắn tay trái, sau đó vung đao đem cánh tay trái tận gốc chặt đứt, cũng là một kẻ hung ác. Cho nên muốn nhận không ra, thật là có điểm khó khăn. Thu ca, ta tới cấp cho ngươi giới thiệu một chút đi. Kim Chân Châu đặt mông ngồi vào Cao Thụ bên cạnh sau, trước chỉ trong tấm ảnh cái kia hai cái lớn tuổi nhất lão đăng. Bên trái cái này hoa dâm sợi dâu tên là Nghiêm Sơn Hà. Bên phải cái này mắt tam giác thì là gọi Thái Hoàng. Hai người bọn họ đều là trong Đại Tuyết Sơn cửa trưởng lão, năm nay đều đã hơn 80 tuổi. Nếu là dựa theo tình huống bình thường, cái tuổi này võ giả đâu, đừng nói muốn đột phá, có thể duy trì ở khí huyết của mình cũng không dễ dàng. Nhưng người nào để Đại Tuyết Sơn có được võ đạo thánh địa đâu? Hai người bọn họ tại võ đạo trong thánh địa tu luyện, chẳng những có thể lấy duy trì ở khí huyết của mình đỉnh phong, đồng thời còn có thể có càng hướng lên một bước cơ hội đột phá. Tại đặc biệt ứng cục mới nhất điều tra trong tư liệu biểu hiện, mặc dù bọn hắn hai cái trước mắt vẫn chỉ là cấp bậc tông sư võ giả, nhưng trên thực tế, bọn hắn lại tùy thời tùy chỗ cũng có thể đột phá đến Chu Thiên tông sư chi cảnh, kém chính là một cơ hội mà thôi. Lần này điều tra tiểu tổ, chính là do hai người bọn họ phụ trách dẫn đội. Nghe xong lần này sau khi giới thiệu, Cao Thụ nhịn không được cười nói, Đại Tuyết Sơn bên kia thật đúng là thông minh a, phái tới hai cái sắp đột phá đến Chu Thiên tông sư cao thủ. Xác thực, Đại Tuyết Sơn bên kia xem như chui một cái bình thường quy tắc lỗ thủng. Kim Chân Châu rất có đồng cảm gật gật đầu. Trực tiếp phái ra Chu Thiên tông sư lời nói, liên lụy quá nhiều, ảnh hưởng cũng không tốt lắm. Có thể phái ra hai cái tùy thời tùy chỗ đều có thể đột phá tông sư, liền hoàn toàn không có phiền toái nhiều như vậy. Chương 528, liền hai người chúng ta. Chương 528, liền hai người chúng ta. Đang nói song song lần này Đại Tuyết Sơn điều tra trong tiểu tổ trọng yếu nhất hai người sau, Kim Chân Châu lại chỉ hướng trong tấm ảnh hai nam hai nữ. Hắn tiếp lấy lại giới thiệu nói, bốn người này đều là cấp bậc tông sư cao thủ, mặc dù không phải loại kia đỉnh cấp tông sư, nhưng cũng không thể khinh thường. Đây cũng chính là Đại Tuyết Sơn dạng này võ đạo thánh địa, đổi thành Thiên Võ Quốc cảnh nội mấy cái này thế lực, cái nào có thể tùy tiện liền phái ra 6 tên tông sư. Ba Phật lại ngược lại là có thể làm ra nhiều cao thủ như vậy, đáng tiếc phía trước trước sau sau bị cao thủ giết chết nhiều vị tông sư sau, Ba Phật lại đã nguyên khí bị thương nặng. Trong khoảng thời gian gần nhất này, Ba Phật lại giống như là cống thoát nước chuột một dạng, cũng không dám vò đầu ra. Hai cái này tựa như là Đại Tuyết Sơn tân tấn đệ tử đi truyền, đều là đạt đến cấp 3 võ giả tiêu chuẩn. Kim Chân Châu chỉ vào tấm hình biên giới chỗ, hai cái chừng 20 người trẻ tuổi, mang trên mặt mấy phần cực kỳ hâm mộ đạo. Muốn nói không hâm mộ, vậy khẳng định là giả. Tại dưới tình huống bình thường, thiên phú tốt một chút võ giả, chỉ cần có thể tiến vào võ đạo thánh địa, nhiều nhất chỉ cần 5 lần, liền có thể đem tự thân khí huyết trị số tăng lên tới cấp 3 võ giả tiêu chuẩn. Mà những cái kia thiên phú chắc tuyệt có lẽ chỉ cần 2-3 lần, liền có thể đi đến Thiên Võ Quốc võ giả cả đời con đường. Đây cũng là võ đạo thánh địa vì cái gì có thể tiếp tục bồi dưỡng được tông sư nguyên nhân. Đương nhiên, võ đạo thánh địa cũng không phải là bản năng. Bất luận tài nguyên gì đều có bị dùng hết một ngày, võ đạo thánh địa cũng không chút nào ngoại lệ. Căn cứ các quốc gia mới nhất điều tra biểu hiện, gần nhất cái này trăm năm qua, bao quát Đại Tuyết Sơn, kiếm cốc ở bên trong võ đạo thánh địa, nó môn hạ bồi dưỡng được tông sư tốc độ đã trở nên càng ngày càng chậm. Cho nên những năm gần đây, Đại Tuyết Sơn cùng kiếm cốc các thế lực đều đang tìm kiếm mới võ đạo thánh địa. Có thể cái này mới võ đạo thánh địa, như thế nào tốt như vậy tìm kiếm? Thật muốn dễ tìm như vậy nói, Thiên Võ Quốc cũng không trở thành ngay cả một cái cũng không có. Tên người này chữa gọi là Ma Tư trước đó từng dẫn đầu hai cái Đại Tuyết Sơn đệ tử đích truyền đi vào Trung Nam tỉnh, cho cái kia Phó Lý Kỳ trợ quyền. Về phần phía sau kết quả, người cũng biết Kim Chân Châu sau khi nói đến đây, trong mắt không khỏi toát ra mấy cái tiểu tinh tinh. Hắn đối với Hỏa Vân Tà Thần khâm phục, quả nhiên là như nước sông cuộn cuộn, liên miên bất tuyệt. ba cái cấp bậc tông sư đại tuyết sơn đệ tử đi truyền, đổi lại thế lực khác, đó là ngay cả gây cũng không dám đi gây, thậm chí cũng phải bị xem như tổ tông một dạng cùng bái. Nhưng chúng ta Hỏa Vân Tà Thần lại không quen lấy đối phương tật xấu. Vừa ra tay, chính là hai chết một thương nặng hạ tràng. Ma Tư Tại đã mất đi một cánh tay sau, trong đêm chật vật trốn về Ngân Tinh Quốc, có thể nói là đem Đại Tuyết Sơn mặt mũi đều bị mất hết. Bất quá cũng chính là việc này, lại đưa tới Đại Tuyết Sơn phương diện chỗ sai phái ra tới tổ điều tra. Về phần phía sau nhất hai người kia thôi, ta liền không có thể nghe ngóng đến Kim Trân Châu nói tới hai người kia, ước chừng 30 tuổi, giấu ở những người khác sau lưng, một bộ điệu thấp nội liễm bộ dáng. Cao Thụ nghe vậy, nhìn chằm chằm quan sát một hồi sau, cảm giác hai người kia không hề giống là Đại Tuyết Sơn người. Cùng với những cái khác chín cái ngẩng đầu ưỡn ngực, hẳn không thể đem cổ kéo dài gấp đôi ra hỏa so sánh, hai người này lộ ra không hợp nhau. Nếu như nói, mặt khác chín người là cao ngạo lãnh nạo thiên nga trắng, mang theo vài phần bình vào hung hăng. Như vậy hai cái này như cái gì đâu? Giống như là cống thoát nước cho thối, vô ý thức che giấu chính mình tồn tại. Không phải là Cao Thụ cảm giác khí chất như vậy, rất là quen thuộc. Hắn cẩn thận nhớ lại một phen sau, kém chút không cười lên tiếng đến. Cái này mẹ nó không phải liền là ba Phật biết những cái kia cái tà giáo đồ điển hình khí chất sao? Khá lắm, Đại Tuyết Sơn tổ điều tra lần này thật đúng là có chuẩn bị mà đến a. Hắn nhớ kỹ lần trước tại hội nghị viên tòa trang viên kia bên trong lúc, hắn để tiểu ảnh ra vẻ là đại xà hoàn hung hăng hố Ma Tư một thanh, để Ma Tư không thể không vung đao chặt đứt cánh tay của mình. Đoán chừng lần đó bị hố, để Ma Tư cả đời này cũng khó có thể quên. Cho nên, Ma Tư khẳng định đem tương quan tình huống báo cáo cho Đại Tuyết Sơn cao tầng. Tu luyện hiện đại quan tượng pháp đám võ giả, đối với quỷ linh không có nửa phần uy hiếp. Muốn tiêu diệt quỷ linh, nhất định phải tìm kiếm tu luyện cổ truyền quan tượng pháp võ giả. Thêm nữa ba Phật sẽ cùng hắn ở giữa, có thể nói là thù sâu như biển. Lần này mượn nhờ Đại Tuyết Sơn lực lượng, hướng hắn đến báo thủ, hoàn toàn là một lần có thể được kế hoạch. Chỉ là không biết hai tên này có phải hay không tông sư cấp cao thủ. Nếu lại giết chết hai cái này lời nói, ba Phật sẽ chết tại trên tay hắn tông sư cấp, chỉ sợ muốn đạt tới hai chữ số đi. Thu ca, ta ra chuẩn bị làm sao bây giờ a? Tại cho cao thủ giới thiệu xong người liên quan vật sau, Kim Trân Châu có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Đại Tuyết Sơn phương diện lần này chỗ sai phái ra tới tổ điều tra, tuy nói không có Chu Thiên tông sư, nhưng cũng đủ để được xưng tụng là đội hình hào hoa. Chỉ bằng đội hình này, đủ để diệt đi Thiên Võ quốc cảnh nội gần 8 thành thế lực. Không biết, cao thủ khe khẽ lắc đầu. Trên thực tế đâu, hắn đã tính xong, chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường. Lúc này, tổ điều tra khẳng định là mặt ngoài điều tra tương quan tình huống, nhưng kỳ thực tất nhiên sẽ tìm kiếm Hỏa Vân Tà Thần tung tích. Thậm chí làm không tốt, đối phương vẫn sẽ chọn bắt hắn lại người nhà, dùng cái này đến bức hiếp Hỏa Vân Tà Thần xuất hiện. Cho nên, cùng bị động tiếp chiêu, không bằng chủ động xuất kích. Thu ca, ta cho là chúng ta hay là tạm lánh nó phong mang thì tốt hơn. Nghiêm Sơn Hà cùng Thái Hoàng hai người lúc nào cũng có thể đột phá đến Chu Thiên tông sư, tuyệt đối là khó chơi nhân vật. Nhà ta tại Thanh Vân tỉnh nội có một bộ nghỉ phép biệt thự, tạm thời không ai ở lại. Không bằng ta mang ngươi, còn muốn thúc thúc, Á Di cùng Cao Diệp bọn hắn cùng đi chứ? Kim Trân Châu do dự một hồi sau, lần nữa đề nghị. Ta dự định đi trước tìm kiếm bọn hắn đấy. Cao Thụ cười nhìn về hướng Kim Trân Châu. Liền hai người chúng ta. Kim Trân Châu hơi kinh ngạc đạo. Đối với, liền hai người chúng ta. Cao Thụ khẽ bước cằm nói. Thế nhưng là Kim Trân Châu có chút chần chờ, dù sao hai người bọn họ lợi hại nhất cao thủ, cũng không có đạt tới cấp 3 võ giả tiêu chuẩn. Có thể nói, hai người bọn họ chính là lại tiêu chuẩn bất quá nhỏ tạm là mễ. Người ta trong điều tra tùy tiện phái ra một người, đều có thể không cần tốn nhiều sức, liền đánh chết hai người bọn họ. Chúng ta có thể hóa trang điểm, sau đó cách xa một chút. Xa xa quan sát vài lần là được rồi. Ngươi sẽ không phải cho là ta là muốn làm cái gì việc ngốc đi. Cao thủ tựa hồ là nhìn ra Kim Trân Châu sầu lo, bổ sung một câu. Cái kia. Được chưa? Kim Trân Châu cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu. Hắn nghĩ đến chính mình hai người nếu là hóa một chút trang, sau đó lại cách xa một chút, hẳn là sẽ không bị điều tra tiểu tổ phát hiện. Sau đó, hắn lại hỏi đầy miệng, vậy chúng ta thời gian nào hành động? Buổi tối hôm nay như thế nào? Cao Thụ thuận miệng để một cái thời gian điểm. Đi, chúng ta liền chờ lúc buổi tối, qua bên kia dò xét một chút mà. Kim Trân Châu mặc dù không biết Cao Thụ đến tuột cùng muốn làm gì, nhưng đối mặt ân nhân cứu mạng của mình, hắn tự nhiên là liệu mình tương bồi. Ngay tại Cao Thụ cùng Kim Trân Châu thảo luận điều tra tiểu tổ thời điểm, điều tra tiểu tổ phía bên kia cũng thảo luận hắn. Chương 529, cây cao người quen biết cũ. Chương 529, cây cao người quen biết cũ. Cửu Nguyên thị ngoại ô, có một tòa vị trí địa lý vắng vẻ, có thể chiếm diện tích lại có thể so với đệ nhất trung học cỡ lớn trang viên. Lúc đầu đâu, tòa trang viên này là thuộc về một vị Ngân Tinh quốc khoáng thạch đại thương nhân. Đáng tiếc 3 tháng trước, vị này đại thương nhân bởi vì quấn vào đến một tông cao cấp quan viên hối lộ án bên trong, đã bị phía quan phương điều về trở về Ngân Tinh quốc. Tòa này chiếm diện tích trang viên khổng lồ, mặc dù đưa tới Trung Nam tỉnh nội không ít người thèm nhỏ dãi. Có thể bởi vì vị kia đại thương nhân có Đại Tuyết Sơn bối cảnh, cho nên ngược lại là không ai dám trực tiếp cường thủ nào đoạn. Giống gần 3 tháng trang viên, bây giờ lại là đưa tới một nhóm khách nhân. Sư phụ, thái sư thúc, nơi này chính là chúng ta những ngày này điểm dừng chân. Một tên hơn 20 tuổi, thân cao gần 1m9, lưng hùm vai gấu thanh niên vừa nói, một bên thì là từ trong túi lấy ra một chiếc chìa khóa, mở ra trang viên cửa lớn. Bởi vì đi qua trong vòng 3 tháng, không có người giữ gìn trang viên, cho nên khiến cho nơi này nhìn có chút điều hưu tinh thần xa suốt hương vị. Cũng không tệ lắm, chính là vị trí lệch một chút. Đi theo thanh niên sau lưng, đi vào trang viên là một tên râu tóc hoa dâm lão giả. Chúng ta nghỉ ngơi trước một chút, các loại sau khi ăn cơm tối xong, lại đến thương nghị kế hoạch tiếp theo. Một tên khác mắt tam giác lão giả tại đơn giản nhìn chung quanh một vòng sau, cũng mở miệng lên tiếng nói: "Nếu là cao thủ cùng Kim Chân Châu ở chỗ này lời nói, nhất định có thể nhận ra, cái này hai tên lão giả đúng là hắn hai trước đó nghiên cứu thảo luận qua Nghiêm Sơn Hà cùng Thái Hoàng." Đi theo nhị lão sau lưng, nối đuôi nhau mà vào những người khác nghe vậy, nhao nhao nhẹ gật đầu, cũng không có bất kỳ dị nghị gì. Tòa trang viên này diện tích rất lớn, chỉ là cái kia từng tòa 2-3 tầng biệt thự lầu nhỏ, liền có tầm 10 tòa. Để cho tiện mọi người lẫn nhau liên hệ, cho nên tất cả mọi người lựa chọn tập trung ở tại ở giữa nhất vài tòa tiểu lâu. Chi này tổng số người là 11 người Đại Tuyết Sơn điều tra tiểu tổ, chỉ có 2 cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Trong hai người này, tự nhiên bao gồm trước đó cái kia lưng hùm vai gấu thanh niên. Hai người bọn họ chẳng những là nhỏ tuổi nhất đồng dạng cũng là tu vi thấp nhất. Tôn sư đệ, ta nhớ được ngươi khi còn bé, ở Thiên Võ Quốc sinh hoạt một đoạn thời gian. Cho nên cơm tối sự tình, cứ giao cho ngươi, như thế nào? Lưng hùm vai gấu thanh niên sắp xếp xong xuôi những phòng khác sau, đối với một tên khác cùng hắn niên kỷ không sai biệt lắm thanh niên hỏi. Tên thanh niên này khuôn mặt, nhìn càng giống là Thiên Võ Quốc người. Dáng người phương diện mặc dù không như hổ con eo gấu thanh niên, nhưng cũng phi thường cường tráng. Không có vấn đề, Nạp Mã sư minh. Họ Tôn thanh niên nghe vậy, lập tức gật đầu đáp. Hai người bọn họ lần này tùy hành, cùng nói là mở mang tầm mắt, không bằng nói là điều tra tiểu tổ những người khác đi theo làm tùy tùng. Đoạn đường này từ Ngân Tinh Quốc đi vào Thiên Võ Quốc, trên đường đi đều là do hai người bọn họ đến phụ trách ăn ở chờ chút. "Tốt, vậy liền ta đi lên trước." Lưng hùm vai gấu Nạp Mã rất là thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó quay người liền tiến vào nó sư phụ Nghiêm Sơn Hà chỗ biệt thự. Nhìn qua nó bóng lưng biến mất, họ Tôn thanh niên trong mắt không khỏi lóe lên một vòng vẻ hâm mộ. Mặc dù hai người cùng là Đại Tuyết Sơn gần nhất chiêu ghi chép đệ tử truyền, nhưng Nạp Mã thế nhưng là một vị sắp đột phá đến Chu Thiên Tông sư chi cảnh trưởng lão đệ tử. Bàn về đãi ngộ đến, so với hắn cái này phổ thông tông sư đệ tử, thế nhưng là cao hơn không ít. Mà lại tại tu hành phương diện, Nghiêm Sơn Hà cũng có thể mạnh như thác đổ, chỉ điểm đệ tử thích hợp nhất tu luyện đường đi. "Ai, đáng tiếc ta không có một cái nào tốt sư phụ a." Họ Tôn thanh niên ước ao ghen tị lắc đầu. Cùng Nghiêm Sơn Hà so sánh, hắn vị kia chỉ lo lấy tiền sư phụ, đơn giản chính là rác rưởi bên trong rác rưởi. Đương nhiên, phàn nàn thì phàn nàn, hắn cũng không dám để điều tra tiểu tổ bên trong những người khác đói bụng, thế là lợi dụng tốc độ nhanh nhất, tìm một nhà hàng mua cơm tối. Bữa cơm tối này chẳng những muốn phong phú, đồng thời còn phải chú ý những người khác ăn kiêng vấn đề, cũng thuộc về là một phần việc khó. Hơn 7 giờ tối, điều tra tiểu tổ bên trong thành viên khác, tất cả đều hội tụ tại Nghiêm Sơn Hà ở trong biệt thự. Đợi tất cả mọi người đến đông đủ sau, Nghiêm Sơn Hà lúc này mới lên tiếng nói: "Nếu tất cả mọi người đến như vậy sau đó, chúng ta liền muốn nghiên cứu một chút kế hoạch tiếp theo." Nói đi, hắn còn nhìn về hướng ngồi tại mặt khác một bên Thái Hoàng một chút. Thái Hoàng minh bạch hắn ý tứ, khẽ bước cằm. Nghiêm Sơn Hà thấy thế, vừa tiếp tục nói: "Lần này chúng ta xuống núi mục đích chính là cho chết Oan Triệu Tưởng cùng Lana hai người báo thù rửa hận, nặng dương ta Ngân Tinh Đại Tuyết Sơn uy danh." Nói đến đây, hắn hơi dừng một chút, nói tiếp: "Liên quan tới Triệu Tưởng cùng Lana chết, Ma Tư ngươi là hiểu rõ nhất. Cho nên ngươi tới trước nói một chút cái nhìn của ngươi đi." Đám người nghe nói như thế, ánh mắt cùng nhau nhất chuyển, rơi vào tít ngoài rìa chỗ, cái kia hơn 40 tuổi niên kỷ, tướng mạo phổ thông, nhưng mặt mũi tràn đầy răng khắp nơi vết sẹo nam tử trung niên. Vị này chính là cao thủ người quen biết cũ, Ma Tư. Lúc này Ma Tư chẳng những đã mất đi cánh tay trái, đồng thời so trước đó đi vào Cửu Nguyên thị thời điểm, già nua hơn 10 tuế. Trước đó hay là đen nhánh bóng lưỡng tóc, giờ phút này hoa dâm nửa nọ nửa kia, liền ngay cả gương mặt cũng có chút lõm. Bất quá hắn trạng thái tinh thần lại là rất tốt, trong mắt lóe ra sáng ngời quan mang. Các loại nghe được Nghiêm Sơn Hà lời nói sau, hắn lập tức từ trên ghế xạ lòn đứng dậy. Hắn đầu tiên là hướng Nghiêm, Thái hai người gật đầu thăm hỏi sau, vừa rồi lên tiếng nói: "Liên quan tới ta Triệu sư đệ cùng Lana sư muội nguyên nhân cái chết, tại trong môn thời điểm, ta đã báo cáo qua nhiều lần. Chắc hẳn mọi người cũng đều có hiểu biết, cho nên ta liền bất quá nhiều lắm lời. Ta chỉ muốn nói, Triệu sư đệ cùng Lana sư muội cứ việc không có chết tại Hỏa Vân Tà Thần trên tay, nhưng này cái đại xà hoàn cùng Tiểu Phong nhưng đều là Hỏa Vân Tà Thần thủ hạ. Trong mắt của ta, Hỏa Vân Tà Thần khẳng định là lệ thuộc vào một cái tổ chức thần bí. Nhưng tổ chức thần bí này, trước mắt cũng không cho chúng ta chỗ biết rõ, thậm chí Thiên Võ Quốc phương diện cũng hoàn toàn không biết gì cả. Có thể tổ chức đó vậy mà dám can đảm sát hại Triệu sư đệ cùng Lana sư muội, quả thực là không đem chúng ta Đại Tuyết Sơn để vào mắt. Cho nên lần này, chúng ta chẳng những muốn giết chết Hỏa Vân Tà Thần cùng hắn hai tên thủ hạ, càng phải đem tổ chức thần bí này khai quật ra, triệt để hủy diệt. Chỉ có dạng này mới có thể hướng lên trời võ quốc thế lực khắp nơi chứng minh chúng ta Đại Tuyết Sơn làm võ đạo thánh địa, uy nghiêm không giảm năm đó." Nghe xong lời nói này sau, bao quát Nghiêm Sơn Hà, Thái Hoàng ở bên trong những người khác, nhao nhao nhẹ gật đầu. Bọn hắn vẫn tương đối tán đồng Ma Tư thuyết pháp. Dù sao tông sư cũng không phải rau cải trắng, tùy tiện liền có thể từ trong đất mọc ra. Một tên tông sư sinh ra, sau lưng nó tất nhiên có thế lực tại chèo chống. Bọn hắn đều từng nghiên cứu qua liên quan tới Hỏa Vân Tà Thần cao giang thông tin cá nhân. Lão gia hỏa này năm đó ve sầu thoát xác, lấy giả chết danh nghĩa, thoát đi bình thường phương diện chú ý cứ việc tại khi còn sống, cao giang cũng coi là võ đạo thiên tài, nhưng bởi vì khuyết thiếu tài nguyên nguyên nhân, chỉ là đạt đến cấp 3 võ giả tiêu chuẩn. Khoảng cách tông sư chi cảnh lời nói, còn rất dài một khoảng cách. Mà hơn 10 năm sau, lão gia hỏa này chẳng những lấy Hỏa Vân Tà Thần danh nghĩa tái xuất giang hồ, thậm chí còn đem tu vi tăng lên tới đỉnh cấp tông sư. Chết ở tại trên tay tông sư, đều nhanh phải có hai chữ số. Đi qua 50 năm ở giữa, toàn bộ Thiên Võ Quốc cũng không chết qua nhiều như vậy tông sư cấp cao thủ. Ngươi phải nói mặt sau này không có thế lực tài nguyên chèo chống, vậy làm sao khả năng đâu? Chương 530, chân chính tổ điều tra chương 530, chân chính tổ điều tra trước đó ba tạp tư cùng nạp mạng, hai cái này đệ tử ngoại môn cũng có thể là chết tại Hỏa Vân Tà Thần trên tay. Bất quá hai người bọn hắn đều là đệ tử ngoại môn, không đáng cái gì coi trọng, chết cũng liền chết. Thậm chí ngay cả tu luyện giả điểm quan tưởng pháp mã cách lý, chúng ta cũng có thể không đi truy cứu. Nhưng Triệu Tường cùng Lana hai người, chính là chúng ta Đại Tuyết Sơn đệ tử đi truyền, tương lai có hy vọng Chu Thiên Tông sư hạt giống. Giết bọn hắn hai cái, đó chính là đem chúng ta tất cả mọi người mặt mũi ép trên mặt đất dẫm. Cho nên, vô luận là Hỏa Vân Tà Thần, hay là cái gì tiểu phong, đại xà hoàn, đều nhất định muốn chết tại ma tư phát xong nói sau. Thái Hoàng Thần tình nghiêm túc, cao giọng cả giận nói. Thế nhưng là, Thái Trường Lao đúng lúc này, một tên hơn 40 tuổi, khuôn mặt dài tông sư, chủ động mở miệng nói, nếu như tổ chức thần bí kia coi là thật tồn tại lời nói, như vậy tổ chức này ở trong, sẽ hay không có Chu Thiên Tông sư đâu. Lời này vừa ra, lập tức để ở đây những người khác nhao nhao gật đầu. Đúng vậy à, Hỏa Vân Tà Thần hẳn là tổ chức thần bí kia đẩy lên trước sân khấu như vậy giấu ở phía sau màn tổ chức thần bí thủ lĩnh, khẳng định phải so Hỏa Vân Tà Thần càng thêm lợi hại. Nếu như tổ chức thần bí kia thủ lĩnh đã bước vào đến Chu Thiên Tông sư cảnh giới, chúng ta mấy cái chẳng phải là muốn chịu chết uổng. Ta nhìn chúng ta lần này điều tra hành động, tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút đi. Lần này điều tra trong tiểu tổ, lấy Nghiêm Trường lão cùng Thái Trường lão thực lực mạnh nhất, nhưng cũng không cùng Chu Thiên Tông sư chi cảnh, một khi gặp Chu Thiên Tông sư cấp độ địch nhân, chỉ sợ khó mà địch nổi. Hỏa Vân Tà Thần là một nan đề, mà sau lưng nó thế lực thủ lĩnh, chỉ sợ càng không phải là dễ dàng hạng người. Rất nhanh, mọi người liền đều gia nhập vào nghị luận ở trong. Trong mắt bọn họ, nếu quả như thật tồn tại ở A một cái tổ chức thần bí, như vậy tổ chức này tiềm ẩn thực lực, tuyệt đối viễn siêu bọn hắn trước đó dự đoán. Mà tổ chức như này, chỉ sợ cũng không phải là bọn hắn có khả năng hủy diệt. Dù sao ngay cả Hỏa Vân Tà Thần loại này đỉnh cấp tông sư, đều là tổ chức thần bí này lợi tớ. Cái này đủ để nhìn ra, tổ chức thần bí này thực lực như thế nào. Thậm chí bọn hắn đều đang suy đoán, tổ chức thần bí này thủ lĩnh có thể là Chu Thiên Tông sư chi cảnh cường giả. Lấy bọn hắn hiện tại dạng này đội hình, giết chết Hỏa Vân Tà Thần, ngược lại là cũng không phí sức. Có thể đối mặt Chu Thiên Tông sư, vậy liền lực có chưa đến, mà lại một cái làm không tốt, bọn hắn còn có toàn quân bị diệt phong hiểm. Nghe đến mấy cái này vị tông sư cao thủ thảo luận, một mực ốn tại trong góc, không quyền lên tiếng lợi họ Tôn thanh niên cùng Đạp Mã, hai người sắc mặt đều có chút trắng bệnh. Đạp Mã thật muốn có Chu Thiên Tông sư xuất hiện, như vậy bọn hắn đám người này còn có đường sống sao? Vốn cho rằng lần này theo Nghiêm Thái hai người tới Thiên Võ Quốc, có thể soát bên trên một chút tông môn điểm cống hiến. Kết quả không nghĩ tới a, cái này mẹ nó là một cái có khả năng rơi đầu làm việc. Sớm biết như thế, bọn hắn nói cái gì cũng sẽ không tham gia đến cái này tổ điều tra bên trong. Đồng dạng sắc mặt không dễ nhìn lắm còn có Ma Tư, tay cụt mối thủ, để Ma Tư đối với Hỏa Vân Tà Thần bọn người hận thấu xương. Hắn không giờ khắc nào không tại nghĩ đến báo thù rửa hận, thậm chí hận không thể nuốt sống Hỏa Vân Tà Thần đám người mới đủ. Nhưng giờ này khắc này, hắn lại muốn hung hăng tát mình một bạt hai. Đạp Mã thành thành thật thật giảng Hỏa Vân Tà Thần là được rồi, tại sao muốn vẽ rắn thêm chân, nói ra chính mình phỏng đoán đồ bỏ tổ chức thần bí đâu? Kỳ thật hắn cũng không biết, Hỏa Vân Tà Thần phía sau có tồn tại hay không một cái tổ chức thần bí, chỉ có thể nói có rất lớn khả năng. Nhưng mà, khi hắn đưa ra chính mình phỏng đoán tổ chức thần bí này sau, mọi người thảo luận phương hướng đã có chút đi trễ. Chủ đề không còn là như thế nào tìm đến Hỏa Vân Tà Thần báo thù rửa hận, mà là thảo luận tổ chức thần bí này ở trong có tồn tại hay không Chu Thiên Tông sư. Cái này mang ý nghĩa, sau đó điều tra tiểu tổ hành động, tất nhiên sẽ càng thêm cẩn thận cùng coi chừng. Mà cẩn thận như vậy coi chừng, đối với hắn cái kia cháy hừng hực báo thù chi tâm tới nói, hoàn toàn chính là một loại dày vò. Phanh phanh phanh, ngay tại mọi người chăm chú thảo luận tổ chức thần bí này ở trong có tồn tại hay không Chu Thiên Tông sư thời điểm, Thái Hoàng đột nhiên vô vô trước mặt bàn trà. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều hội tụ tại trên mặt của hắn. Thái Hoàng ánh mắt nhìn chung quanh đám người, sau đó mà không chút thay đổi nói, liên quan tới điểm này, sớm tại trước khi lên đường, ta cùng trong tông môn các trưởng lão khác liền từng có thảo luận. Chúng ta chỉ cần phụ trách Hỏa Vân Tà Thần sự tình, mà chuyện còn lại liền không tại chúng ta trong cân nhắc. Nghe nói như thế, mọi người trên khuôn mặt không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Hỏa Vân Tà Thần cùng tổ chức thần bí kia nếu là một thể, vậy làm sao khả năng chỉ nhằm vào Hỏa Vân Tà Thần sự tình đâu? Đang lúc có người muốn mở miệng đặt câu hỏi thời điểm, Nghiêm Sơn Hà lại ho nhẹ một tiếng nói, chúng ta những người này chỉ là trên mặt nội tổ điều tra, cho nên nhiệm vụ của chúng ta chính là phụ trách hấp dẫn lấy Thiên Võ Quốc phía quan phương lực chú ý, đồng thời nhằm vào Hỏa Vân Tà Thần sự tình. Mà chân chính tổ điều tra thì là An Cổ cùng Y Tát hai vị trưởng lão. Bọn hắn hai vị mới là phụ trách đến điều tra Hỏa Vân Tà Thần thế lực sau lưng An Cổ trưởng lão cùng Y Tát trưởng lão. Nghe được hai cái danh tự này, mọi người tại đây lập tức thay đổi bộ dáng. Mới vừa rồi còn là một bộ lo lắng mọi người, giờ phút này lại là vui vẻ ra mặt. Bởi vì, chỉ vì hai vị này trưởng lão đều là Chu Thiên Tông sư. Dù là tổ chức thần bí kia có Chu Thiên Tông sư tồn tại, cũng tuyệt không phải hai vị này trưởng lão đối thủ. Hô Ma Tư âm thầm thở dài một hơi. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, tông môn phương diện thế mà còn phái hai vị khác Chu Thiên Tông sư trưởng lão đến đây. Xem ra bọn hắn đoàn người này chính là hấp dẫn lực chú ý quân cờ. Thiên Võ Quốc phía quan phương, Hỏa Vân Tà Thần cực kỳ thế lực sau lưng, đều đem ánh mắt hội tụ tại trên người của bọn hắn. Cứ như vậy, liền có thể là An Cổ cùng Y Lý Tát hai vị trưởng lão cung cấp nhất định tiện lợi. Không thể không nói a, tông môn những cái này trưởng lão đơn giản chính là đa mưu túc trí. Khi biết có hai vị Chu Thiên Tông sư trưởng lão từ một nơi bí mật gần đó hộ tống sau, đám người cái eo lập tức liền cứng rắn. Đối mặt lần nữa trùng hoạch tự tin mấy người, Thái Hoàng cùng Nghiêm Sơn Hà cũng không nhịn được liếc nhau một cái, lẫn nhau thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hỏa Vân Tà Thần tình huống, chúng ta phần lớn hiểu rất rõ. Nhưng này cái Tiêu Phong, còn có cái gì đại sa hoàn, lại là cái gì tình huống? Ma Tư, ngươi đến cho mọi người nói một chút. Nghiêm Sơn Hà một lần nữa nhìn về phía Ma Tư, trầm giọng phân phó nói. Tốt, Nghiêm trưởng lão. Ma Tư nhẹ gật đầu sau, một lần nữa đứng dậy. Hắn liếc qua chính mình tận gốc gãy mất cánh tay trái, trong mắt lóe lên một vòng cừu hận nói cái kia đại sa hoàn là một cái có thể khống chế tông sư cấp quỷ linh cự sa ngự quỷ người. Bất quá đây chỉ là mặt ngoài thuyết pháp mà thôi, cũng không chuẩn xác. Tại ta, Triệu sư đệ cùng Lana sư muội ba người, cùng Tiêu Phong, đại sa hoàn trong chiến đấu, ta phát hiện đại sa hoàn kỳ thật cũng là một cái quỷ linh. Lời này vừa ra, mọi người tại đây không tự chủ được nhíu mày. Quỷ linh khống chế quỷ linh, sao lại có thể như thế đây? Bọn hắn cũng coi là kiến thức rộng rãi người, còn chưa từng nghe nói qua quỷ linh có thể khống chế quỷ linh. Cho dù là đến từ ba Phật biết hai vị kia tông sư, cũng là lông mày sâu nhăn, rất cảm thấy kinh dị. Chương 531, cái này họ Dỗ Xi Mã chính là một cái lao âm bức. Chương 531, cái này họ Dỗ Xi Mã chính là một cái lao âm bức. Đến từ ba Phật biết hai vị tông sư, lẫn nhau không khỏi liếc nhau một cái, lẫn nhau đều thấy được riêng phần mình trong mắt chấn kinh. Phải biết, ba Phật lại đối phó quỷ linh cùng ngự quỷ người, cũng không phải một năm nửa năm. Có thể nói, dạng gì ngự quỷ người, quỷ linh, bọn hắn đều đã từng gặp qua. Nhưng cái này quỷ linh không chế quỷ linh tình huống, bọn hắn không chỉ có không có gặp qua, thậm chí ngay cả nghe đều không có nghe nói qua. Không chỉ có là hai người bọn họ, liền ngay cả Nghiêm Sơn Hà cùng Thái Hoàng hai vị này kiến thức rộng rãi trưởng lão, giờ phút này cũng là mặt lộ kinh ngạc. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, quỷ linh loại vật này cho dù là lợi hại hơn nữa, cũng không có đủ nhân loại trí thông minh, mà lại tuyệt đại bộ phận quỷ linh cũng đều là tại bằng vào bản năng làm việc. Cho nên Ma Tư trong miệng giảng, cái kia đại xà hoàn cũng là một cái quỷ linh. Cái này nghe, thật là có chút vượt qua ra bọn hắn lý giải. Hồ Đường chủ, Âu Dương Đường chủ Nghiêm Sơn Hà xoay chuyển ánh mắt, nhìn về hướng ba Phật biết hai người kia, hỏi, không biết hai vị đường chủ có thể nghe nói qua tình huống như vậy. Cái này Hồ, Âu Dương hai người đều là ba Phật lại đen Phật phái dưới cờ hai cái phân đường đường chủ. Đại Tuyết Sơn cao tầng khi biết Hỏa Vân Tà Thần bên người còn có ngự quỷ người sau, liền lập tức liên hệ ba Phật lại. Kỳ thật đâu, Nhất Nguyên Đạo cũng là có thể đối phó ngự quỷ người cùng quỷ linh cổ truyền quan tượng pháp môn phái. Nhưng ai để Đại Tuyết Sơn cùng Nhất Nguyên Đạo là một đôi sinh tử cựu gia đâu? Cho nên tại dính đến quỷ linh cùng ngự quỷ người vấn đề bên trên, Đại Tuyết Sơn cũng chỉ phải cách xa ngàn dặm đi liên hệ ba Phật sẽ. Cũng may ba Phật sẽ cùng Hỏa Vân Tà Thần ở giữa, cũng là thù sâu như biển. Khi lấy được Đại Tuyết Sơn phương diện ném tới cành ô liu sau, ba Phật lại phương diện không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp đáp ứng xuống. Song phương tình trạng ý thiếp, lập tức liền thông đồng ở cùng nhau. Trải qua đơn giản trải qua giao lưu sau, ba Phật biết cái này bên cạnh liền phái ra Hồ Đường chủ cùng Âu Dương Đường chủ. Hai người bọn họ chuyến này nhiệm vụ chính là vì đối phó Hỏa Vân Tà Thần bên người ngự quỷ người. Về phần Hỏa Vân Tà Thần bản nhân đâu, thì là do Đại Tuyết Sơn phương diện đến giải quyết. Đang nghe Nghiêm Sơn Hà cha hỏi sau, vị kia để tóc dài Hồ Đường chủ lập tức trở về nói, "Nghiêm trưởng lão, chúng ta chưa từng nghe nói qua quỷ linh khống chế quỷ linh tình huống." Nghiêm Sơn Hà nghe vậy, khẽ gật đầu một cái. Sau đó, hắn lần nữa quay đầu nhìn về hướng Ma Tư, lại hỏi, "Ma Tư, ngươi xác định cái kia đại xà hoàn chính là quỷ linh sao?" "Phi thường xác định." Ma Tư dùng sức gật đầu nói, "Ta lúc đó đối mặt cái kia đại xà hoàn thời điểm, toàn lực thi triển đao pháp, lại không cách nào đối với nó tạo thành nửa điểm tổn thương. Hơn nữa lúc ấy tay trái của ta còn bị cái kia đại xà hoàn cho cắn. Nó từng chút nuốt cánh tay của ta, mà ta lại không cách nào đem nó vứt bỏ. Cho nên rơi vào đường cùng, ta cũng chỉ phải vung đao chặt đứt toàn bộ cánh tay trái." Nói đến đây, hắn nhịn không được nhìn thoáng qua chính mình bên trái trống rỗng tay áo, nghiến răng nghiến lợi nói. Nhìn thấy Ma Tư chắc chắn như thế, Nghiêm Sơn Hà bọn người lại không khỏi xa vào đến trong nghi hoặc. Dựa theo Hồ, Âu Dương hai vị đường chủ thuyết pháp, ngay cả bọn hắn chuyên môn đối phó ngự quỷ người đều không có nhìn thấy qua quỷ linh khống chế quỷ linh. Như vậy Ma Tư chỗ tình huống gặp bữa, lại là chuyện gì xảy ra đâu? Lúc này vẫn luôn không có lên tiếng vị kia Âu Dương đường chủ, đột nhiên mở miệng nói, có hay không một loại khả năng đại xà hoàn nhưng thật ra là nhân loại, mà lại cũng là một tên ngự quỷ người, chỉ là trong cơ thể hắn lại ngủ say hai cái quỷ linh, cho nên đem lại đối mặt Ma Tư tiên sinh đám người thời điểm, đại xà hoàn chính mình nút trong bóng tối, để trong đó một cái quỷ linh ra vẻ hình dạng của hắn, dùng cái này đến hấp dẫn Ma Tư tiên sinh đám người lực chú ý. Nghe nói như thế, ngồi ở một bên Hồ Đường chủ đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền vội vàng gật đầu nói, xác thực tồn tại loại này khả năng. Ta cùng Âu Dương Đường chủ tại lúc còn trẻ đã từng gặp qua một cái có được hai cái quỷ linh ngự quỷ người, mà lại đối phương hay là cấp bậc hoàn mỹ ngự quỷ người, phi thường khó đối phó. Đám người sau khi nghe xong, nhao nhao lộ ra vẻ hiểu rõ. Dựa theo loại thuyết pháp này lời nói, cái kia ngược lại là phi thường hợp lý. Mà đương sự người Ma Tư trong mắt thì là hiện lên một vòng oán hận chi sắc. Đặt mã cái này đại xà hoàn chính là một cái lao âm bị, thế mà để một cái khác quỷ linh giả mạo chính hắn ở trong lòng lặp đi lặp lại tức giận mắng đại xà hoàn hơn trăm lần sau, hắn lại nói tiếp, trừ cái này đại xà hoàn bên ngoài, Hỏa Vân Tà Thần còn có một cái khác giúp đỡ Tiểu Phong. Đem so sánh với Hỏa Vân Tà Thần, cái này Tiểu Phong ngược lại là giảm mấy phần đạo nghĩa. Trước đó Phó Ly Kỳ đại sứ lợi dụng đằng gia phụ tử muốn bức ra Hỏa Vân Tà Thần thời điểm, chính là Tiểu Phong xuất thủ. Bất quá khi đó lãnh sự quán bên trong nhân viên công tác lại tất cả đều bị hắn đem thả. Nếu như y theo Hỏa Vân Tà Thần phong cách hành sự, chắc chắn sẽ không lưu lại một cái người sống. Mà lại đêm đó cuối cùng, cũng chính là cái này Tiểu Phong ngăn chặn ta cùng Triệu sư đệ đường lui. Triệu sư đệ vì có thể làm cho ta chạy thoát, không tiếc hy sinh chính mình sinh mệnh. Nói đến đây, Ma Tư còn chuyên môn gạt ra hai hàng nước mắt, khuôn mặt bi thương thảm thiết. Mọi người thấy bộ này huynh đệ tình thâm một màn, cũng không nhịn được có chút động dung. Quả nhiên không hổ là ta Đại Tuyết Sơn dạy nên đệ tử a. Thái Hoàng khẽ bước cằm, trên mặt lộ ra một vòng vẻ hài lòng. Nghiêm Sơn Hà thở dài, lại do hỏi, cái kia Tiểu Phong thực lực như thế nào? Ma Tư lau đi nước mắt trên mặt, hít sâu một hơi sau, hồi đáp, cái này Tiểu Phong thực lực cũng hẳn là đỉnh cấp tông sư. Hắn nhất làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn một chút, chính là tại ra chiêu lúc sẽ đem tự thân quan tưởng hình tượng phóng xuất ra. Ta nhớ được hắn quan tưởng hình tượng là một đầu giống như lúc kim long, uy lực phi phàm, lại đao kiếm vô hại. Dưới tình huống bình thường, quan tưởng hình tượng chỉ có thể dùng để trấn nhiếp mục tiêu, nhưng hắn quan tưởng hình tượng lại có thể dùng để xem như vũ khí sử dụng. Vừa ra trường, chính là kim long xoay chuyển bay lên, hướng xuống như vậy một đập, cho dù là đỉnh cấp tông sư cũng chưa chắc có thể gánh vác được, đây cũng là có mấy phần mới lạ. Thái Hoàng nghe vậy, trong mắt lập tức lóe lên một vòng hứng thú. Hắn cả đời này cũng coi là được chứng kiến rất nhiều quan tưởng pháp cùng công pháp, nhưng như vậy, đem chính mình quan tưởng hình tượng coi như vũ khí đến sử dụng hắn nhưng vẫn là lần đầu tiên nghe gặp. Trừ Đại Sa Hoàng cùng Tiểu Phong bên ngoài, Hỏa Vân Tà Thần bên người hắn không có mặt khác trợ thủ đi. Nghiêm Sơn Hà ngẩng đầu nhìn về phía Ma Tư, lại hỏi một câu. Tối thiểu theo ta được biết, hắn không có. Ma Tư do dự một chút sau, cấp ra một cái không chắc chắn lắm đáp án. Không sao, chỉ cần không phải Chu Thiên Tông sư, có cùng không có, cũng không khác nhau quá nhiều. Thái Hoàng nghe vậy, cười cười nói. Mấy người khác cũng đều là đồng dạng cái nhìn. Lấy bọn hắn hiện tại đội hình, trừ Chu Thiên Tông sư bên ngoài, cơ hồ là vô não cứng rắn đẩy. Nhiều một hai vị tông sư cái gì, căn bản chậm trễ không xong việc mà. Nghĩ đến mọi người cũng đều xem rõ ràng Hỏa Vân Tà Thần hai cái này giúp đỡ. Như vậy sau đó, chúng ta liền đơn giản tâm sự kế hoạch tiếp theo. Nghiêm Sơn Hà ánh mắt nhìn chung quanh đám người, sau đó chậm rãi nói đến, sau đó đâu, kỳ thật chính là dẫn động Hỏa Vân Tà Thần hiện thân. Hắn tại cái kia Thanh Nguyên thị, còn có nhi tử, tôn tử tôn nữ, cùng rất nhiều bạn cũ. Lợi dụng những người này, hoàn toàn có thể đem Hỏa Vân Tà Thần dẫn ra. Đến lúc đó, có ta cùng Thái trưởng lão phụ trách đối phó Hỏa Vân Tà Thần cùng Tiểu Phong. Về phần cái kia Đại Sa Hoàn, liền giao cho Hồ Đường chủ cùng Âu Dương Đường chủ. Chương 532, đã lâu không gặp A Mục tiểu thư. Chương 532, đã lâu không gặp A Mục tiểu thư. Ngay tại Đại Tuyết Sơn tổ điều tra đám người thương thảo kế hoạch tiếp theo lúc, khoảng cách trang viên cách đó không xa trên một ngọn núi thấp, hai chiếc xe con chính chậm rãi chạy nhanh đến đỉnh núi. Nơi này vị trí không sai. Từ cao đến bên dưới, vừa vặn có thể nhìn xuống tòa trang viên kia. Một tên đeo kính râm, mặc áo khoác tóc tím nữ nhân đẩy cửa xe ra, đơn giản nhìn chung quanh một vòng sau, mặt lộ vẻ hài lòng đạo. Vị này chính là cao thủ người quen biết cũ, trước đó Thanh Nguyên thị đặc ứng cục người phụ trách Mục Linh. Đoạn thời gian trước, bởi vì đầu thái làm ra cái kia một chuỗi lạ sự, dẫn đến đặc ứng cục nội bộ nho nhỏ tiến hành một đợt thanh tẩy. Mục Linh cũng từ đặc ứng cục Thanh Nguyên thị người phụ trách, vinh thăng đến Cửu Nguyên thị, trong này Nam tỉnh tỉnh lỵ người phụ trách. "Tốt, lão đại." Mặt khác đặc ứng cục thành viên sau khi xuống xe, đem trên xe mang theo cự ly xa quan chắc nghi rời đi ra, sau đó điều chỉnh vị trí, lắp xong thiết bị. "Lão đại, đã điều chỉnh từ tốt." Từ nơi này vừa vặn có thể trông thấy trong trang viên những cái kia ngôi biệt thự. Trước mắt Đại Tuyết Sơn tổ điều tra những cái này thành viên, ngay tại trái đếm thứ tư ngôi biệt thự bên trong. Bọn hắn tựa hồ là đang họp một tên hơn 20 tuổi, tướng mạo tương đối thanh niên anh tuấn, đang quan sát trong chốc lát sau, chủ động lên tiếng nói: "Tốt, để cho ta tới nhìn xem." Mục Linh nghe vậy, lập tức tiến tới quan chắc nghi trước, chăm chú nhìn vài phút. Chính như vừa rồi tên kia thanh niên anh tuấn nói tới Đại Tuyết Sơn tổ điều tra các thành viên ngay tại họp. Về phần thảo luận chuyện gì, vậy cũng không biết. Các ngươi chú ý một chút tình huống của bọn hắn. Một khi có cái gì đặc thù tình huống lời nói, lập tức báo cáo nhanh cho ta. Mục Linh nắm thật chặt trên người áo khoác sau, trầm giọng phân phó nói: "Tốt, lão đại." Thanh niên anh tuấn bọn người lập tức ứng tiếng nói. Sau đó, trừ Mục Linh bên ngoài bốn người khác, liền bắt đầu thay phiên quan sát trong trang viên tình huống. Thời gian qua nửa giờ, nhưng trong biệt thự đám người kia như cũ vẫn còn đang họp. Mục Linh ngồi một mình ở trong xe, nhíu mày, tự đủ, Hỏa Vân Tà Thần, A Hỏa Vân Tà Thần, ngươi thật là có thể gây phiền phải a. Từ ba phần lại, đến Kim Lĩnh bộ tộc, hiện tại lại đến Viên Đại Tuyết Sơn, ngay tại nàng nói một mình, nhỏ giọng thầm thì thời điểm, vừa rồi tên kia mắc khung quan chắc nghi thanh niên anh tuấn, đột nhiên chạy tới bên cạnh xe. "Lão đại, có một cỗ xe con màu đen chính hướng phía chúng ta nơi này lái tới." Thanh niên anh tuấn gấp giọng nói ra. "Ngươi xác định là hướng chúng ta nơi này tới?" Mục Linh nghe vậy, lập tức xuống xe, đồng thời nhíu mày hỏi: "Khẳng định a, hay là dọc theo chúng ta lên núi lúc con đường kia tới đâu?" Thanh niên anh tuấn không có nửa điểm chần chờ, lập tức trở về nói: "Kỳ quái, đây cũng là phương nào thế lực người? Vừa như thế giám thị Đại Tuyết Sơn phương diện hẳn là sẽ không là cái gì thế lực nhỏ." Đang lúc Mục Linh trong não triển khai đoán thời điểm, thanh niên anh tuấn trong miệng chiếc kia xe con màu đen đã chạy nhanh đến đỉnh núi. Chiếc này đột nhiên lái tới xe, cấp tốc hấp dẫn tới đặc ứng cục ánh mắt của mọi người. Theo cửa xe từ từ mở ra, hai tên mang theo kính râm, người mặc áo khoác màu đen nam tử trung niên, không nhanh không chậm xuống xe. "Ôi, đã lâu không gặp A Mục tiểu thư." Một người trong đó, trên mặt mang như là con rết một dạng vết sẹo. Hắn cái này không cười còn tốt, cười một tiếng liền lộ ra vết sẹo trên mặt có chút dữ tợn. Nhất là hay là tại đêm nay bên trên Hoang Sơn Giã Lĩnh. Mục Linh quét đối phương một chút, cười nhạt một cái nói: "Nguyên lai là các ngươi a." Cái này lái xe chạy nhanh đến đỉnh núi hai người, cũng không phải người khác, chính là cho lúc trước cao thủ nhà trên cửa phòng giấy dán đầu cái kia hai tên võ giả. "Bàng Vũ để cho các ngươi tới." Mục Linh thuận miệng hỏi. "Đương nhiên, nếu không hai huynh đệ chúng ta đêm hôm khuya khoắt này nằm tại trong khách sạn không thoải mái sao?" Nam tử mặt xẹo nghe vậy, cười hắc hắc nói. Bên cạnh nam tử mặt chữ điền nhìn lướt qua Mục Linh bọn người, ngược lại là không nói lời gì. cái mũi của các ngươi thật đúng là đủ linh thế mà thật đúng là đuổi tới nơi này đến. Mục Linh sau khi nghe xong tức giận nói, nàng không cần nghĩ liền biết Cửu Nguyên Thị đặc ứng cục bên trong khẳng định có người cho trước mặt hai tên này tiết lộ tin tức, nếu không hai người cũng sẽ không trực tiếp như vậy đuổi tới nơi này đến. Thế nào A Mục tiểu thư, Đại Tuyết Sơn tổ điều tra bên kia không có cái gì tình huống ngoài ý muốn đi? Nam tử mặt sẹo nhìn một cái cách đó không xa dưới núi trang viên, cười lại hỏi. Chính ngươi đi xem đi. Bởi vì thân phận của đối phương vấn đề, Mục Linh cũng không có cái gì tốt ứng đối thủ đoạn. Nàng hư lạnh một tiếng sau, quay người liền chuẩn bị chui về trong xe. Nhưng lại tại lúc này, nam tử mặt sẹo đông nhiên mở miệng nói, Mục tiểu thư, ta nhớ được ngươi biết Cao Thụ tiểu tử kia đi. Cao Thụ. Đang nghe được cái tên này sau, vừa mới chuyển qua thân đi Mục Linh, đông dưng dừng động tắt lại. Nàng lại lần nữa quay lại vị trí cũ, đôi mi thanh tú cao lại, nghi ngờ nhìn về phía nam tử mặt sẹo, mục tiêu của các ngươi là? Cao Thụ. Đương nhiên. Nam tử mặt sẹo phi thường thẳng thắn gật gật đầu, một cái còn không có tham gia thi đại học, liền đã đem khí huyết trị số tăng lên tới 80 điểm thiếu niên thiên tài, ai có thể không tâm động đâu. Huống chi, vị thiếu niên thiên tài này phía sau, còn có một vị xử lý mấy vị đỉnh cấp tông sư cường giả đâu. Ha ha. Mục Linh nghe vậy, cười lạnh liên tục. Trong lúc đột nhiên, nàng nhớ tới trước đó ở kinh thành lúc, châu nghe được một chút tin tức. Tỷ như Cao Thụ ở kinh thành đệ nhất đại học kiểm tra đo lường bên trong, đo ra vượt qua 80 điểm khí huyết trị số, chấn kinh cả kinh. Lại tỷ như đời tiếp theo tổng thống hữu lực người cạnh tranh, đương nhiệm tiến bộ đảng thủ lĩnh Bằng Vũ, phi thường thưởng thức Cao Thụ, đồng thời chủ động bái phỏng, nhưng lại bị ngoại ý muốn cự tuyệt. Nhắc tới cũng kỳ quái, nàng lần thứ nhất gặp phải Cao Thụ thời điểm, hay là tại Minh Vương tự bên trong. Khi đó Cao Thụ có thể nói là thường thường không có gì lạ, chứ cùng cái kia ba Phật lại tà giáo đồ hoàng hậu có chút quan hệ bên ngoài, liền không có bất luận cái gì đáng giá nàng chú ý địa phương. Sau đó thì sao, nàng còn chủ động nhắc nhở qua Cao Thụ một lần. Về phần lại sau này, song phương tựa hồ liền không có cái gì gặp nhau. Mà khi bên tai nàng vang lên lần nữa Cao Thụ cái tên này thời điểm, đó chính là cùng Hỏa Vân Tà Thần liên hệ ở cùng nhau. Mới đầu thời điểm, nàng còn không nguyện ý tin tưởng, Hỏa Vân Tà Thần là một cái đã chết hơn 10 năm lão đầu tử. Nhưng làm sao Cao Thụ vượt khởi thời gian, cùng Hỏa Vân Tà Thần xuất hiện thời gian độ cao trùng hợp. Cho nên nàng cũng liền không thể không tiếp thu loại thuyết pháp này. Đương nhiên, nàng đã từng hoài nghi tới, Cao Thụ có phải là Hỏa Vân Tà Thần đâu. Có thể ý nghĩ này, vẹn vẹn chỉ kéo dài vài giây đồng hồ mà thôi, liền trực tiếp bị nàng ném ra ngoài não. Nói đùa cái gì? Một cái 18 tuổi học sinh cấp 3 sẽ là liên tiếp giết gần 2 chữ số cấp bậc tông sư cao thủ ngon nhân. Liền xem như nàng trước kia nhìn những cái kia tiểu thuyết, cũng không có như thế không hợp thói thường. Cao Thụ giống như cũng tới đến Cửu Nguyên Thị, thật giống như là muốn tham gia hắn một người bạn tỷ tỷ hôn lễ. Người nói Cao Thụ tới, Hỏa Vân Tà Thần sẽ còn xa sao? Cứ việc Mục Linh cũng không đáp lời, nhưng nam tử mặt xéo hay là không ngần ngại chút nào cung cấp một cái tin tức mới nhất. Cái gì? Cao Thụ đến Cửu Nguyên? Lời này vừa ra, Mục Linh lập tức sững sờ. Sau đó, nàng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, cảm giác sự tình giống như có chút lớn rồi. Chương 533, lão đại, ngươi mau nhìn xem bên kia a. Chương 533, lão đại, ngươi mau nhìn xem bên kia a. Lão đại, ta nhìn thấy có hai người ngay tại tòa trang viên kia bên ngoài đi dạo, rất là khả nghi. Ngay tại Mục Linh chấn kinh thời khắc, trước đó phụ trách giám thị trang viên một vị đặc biệt ứng cục nhân viên công tác, đột nhiên lên tiếng nói. Hai người? Mục Linh nghe vậy, vội vàng chạy tới quan sát thiết bị trước. Nàng cái này tập trung nhìn vào, quả nhiên là có hai cái lén lén lút lút ra hỏa, ngay tại dưới núi trang viên đối diện trên đường cái loạn đi dạo. Đem ta kính viễn vọng lấy tới. Nàng đỗng nhiên cảm giác hai người kia làm sao ngoại hình khá quen đâu. Thế là lập tức phân phó người bên cạnh đi trong xe lấy nàng kính viễn vọng. Các loại kính viễn vọng đưa đến trong tay sau, nàng lại như thế xem xét. Quả nhiên là hai cái quen thuộc gia hỏa, mà bên trong một cái chính là vừa rồi nàng cùng nam tử mặt sẹo chỗ đàm luận Cao Thụ. Về phần một cái khác, hắn tại sao cùng Cao Thụ lăn lộn đến cùng một chỗ? Mục Linh đôi mi thanh tú nhíu chặt, lập tức móc ra điện thoại di động của mình, tìm tới người nào đó phương thức liên lạc, sau đó gọi tới. Chỉ chốc lát sau, nàng nhìn chằm chằm người kia liền nhận nghe điện thoại. Đứng tại chỗ đừng động, ta đi đón ngươi. Nàng cùng đối phương bàn giao một tiếng sau, quay người đối với những khác đặc biệt ứng cục nhân viên công tác phân phó nói, các ngươi tiếp tục ở chỗ này quan sát Đại Tuyết Sơn tổ điều tra tình huống. Ta xuống dưới có chút việc. Nói xong, nàng liền tuyển một chiếc xe, sau đó nhanh chóng cách rời đỉnh núi, lưu lại mọi người hai mặt nhìn nhau. Mục Linh từ trên ngọn núi thấp lái xe sau khi xuống tới, vây quanh trang viên lượn quanh nửa vòng, sau đó đứng tại bên đường. Mà Cao Thủ cùng Kim Chân Châu hai người, giờ phút này liền đứng ở chỗ này. Còn đứng ngốc ở đó làm gì, lên xe a. Mục Linh đem thò đầu ra cửa sổ xe, tức giận hô một tiếng. Mục tiểu thư, biểu tỷ. Nhìn thấy Mục Linh sau, Cao Thụ cùng Kim Chân Châu lập tức sững sờ. Sau đó hai người lại đối xem một chút, Kim Chân Châu mặt lộ kinh ngạc nói, ngươi biết biểu tỷ ta? Mục tiểu thư lại là ngươi biểu tỷ? Cao Thụ đồng dạng hơi kinh ngạc. Mau lên xe, nhanh lên. Mục Linh hơi nhướng mày, rất là khó chịu nói. Nhìn thấy nhà mình biểu tỷ tựa hồ đã tức giận, Kim Chân Châu kéo một chút Cao Thụ góc áo, sau đó chép miệng, ra hiệu cùng lên xe. Thế là hai người cùng một chỗ ngoan ngoãn ngồi tại ghế sau trên ghế. Mục Linh liếc qua trang viên bên kia, hay là cùng trước đó một dạng, im lặng, không có nửa điểm động tĩnh. Tại đem xe một lần nữa lái về đỉnh núi sau, nàng lúc này mới quay đầu nhìn về phía Cao Thụ hai người, lạnh giọng hỏi, hai người các ngươi chạy tới nơi này làm gì? Biểu tỷ, nếu như ta nói đây là một cái trùng hợp, ngươi nguyện ý tin tưởng sao? Kim Chân Châu bộ mặt biểu lộ có chút cứng ngắc, nhưng vẫn là miễn cưỡng gạt ra vẻ tươi cười. Ngươi đem ta là đồ đần. Mục Linh hé mắt, trên mặt đột nhiên tách ra một vòng dáng tươi cười. Nàng cái này không cười vẫn còn tốt, cười một tiếng trực tiếp dọa đến Kim Trân Châu không tự chủ được giật cả mình. Cho dù là ngồi ở một bên cao thủ, cũng cảm thấy một cỗ sát khí chạm mặt tới. Chúng ta chính là không có việc gì tới đi dạo. Kim Trân Châu kiên trì trả lời. Ha ha, tiểu tử ngươi sự tình, chờ về đi lại nói. Mục Linh khinh thường bật cười một tiếng, sau đó đưa mắt nhìn sang cao thủ, nếu mày hỏi, ngươi tình huống trước mắt rất nguy hiểm, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Ta cao thủ nghe vậy, biểu lộ hơi có vẻ ngốc trệ. Thu ca, tốt diễn kỹ a. Một bên Kim Trân Châu thấy thế, không khỏi ở trong lòng vì đó dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Ngươi cùng tiểu Kim Tí Nhất đứng lên nơi này, nghĩ đến là từ trong miệng hắn biết liên quan tới Đại Tuyết Sơn tổ điều tra sự tình đi. Chi này tổ điều tra là chuyên môn vì Hỏa Vân Tà Thần mà đến, nhưng Hỏa Vân Tà Thần ẩn hiện vô thường, hành tung bí bí. Bọn hắn muốn tìm ra Hỏa Vân Tà Thần, liền cần dùng một chút mồi câu. Mà ngươi cao thủ, còn có các ngươi người một nhà, chính là tốt nhất mồi câu. Cho nên ngươi, thật không rõ ràng ngươi bây giờ tình cảnh sao? Mục Linh hai con ngươi chăm chú nhìn cao thủ, trầm giọng chất vấn. Ta nghe được lời nói này sau, cao thủ sắc mặt hơi hơi trắng lên, thần sắc ở giữa cũng nhiều thêm mấy phần khủng hoảng. Mà phát giác được hắn thần sắc biến hóa Mục Linh, thì là bung lỏng ra lông mày. Cứ việc trước mắt cao thủ là trăm năm, không, là ngàn năm khó gặp võ đạo thiên tài. Đáng tiếc hắn lúc này, chung quy là hay là một học sinh trung học a. Các ngươi ở tại cái nào khách sạn, ta hiện tại đưa các ngươi trở về. Tiểu Kim con, ngươi cùng cao thủ cho ta thành thành thật thật đợi tại trong khách sạn, tham gia thành hôn lễ liền lập tức ai về nhà đấy, hiểu chưa? Mục Linh dư quang liếc nhìn Kim Trân Châu, mang theo vài phần sát khí đạo. Minh Bạch. Minh Bạch biểu thị. Kim Trân Châu liên tục gật đầu, như gà con mổ thóc bình thường. Coi như khi Mục Linh chuẩn bị đưa hai người xuống núi, trở về khách sạn thời điểm, trước đó tên kia thanh niên anh tuấn lại đột nhiên chạy tới bên cạnh xe, mặt mũi tràn đầy cả kinh nói, "Lão đại, xảy ra chuyện." "Thế nào?" Mục Linh nghe vậy, vội vàng xuống xe hỏi thăm. "Lão đại, ngươi mau nhìn xem bên kia đi." Thanh niên anh tuấn vội vàng vươn tay ra, chỉ hướng dưới núi tòa trang viên kia phía đông nam. Mục Linh vội vàng ngẩng đầu, thuận chỗ hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Cặp kia sáng tỏ thanh tịnh đôi mắt, trong nháy mắt mở thật lớn, toát ra không thể tưởng tượng nổi quan mang. Chỉ gặp trang viên phía đông nam, chẳng biết lúc nào đột nhiên từ trên trời hạ xuống hạ từng đạo kim quang. Những kim quang này tại trong đêm đen, lộ ra đặc biệt bắt mắt, tựa như là tảng sáng thời gian kia ánh sáng mặt trời đầu tiên, trong nháy mắt đốt sáng lên cả mảnh trời. Theo kim quang hội tụ, một tôn gần đẳng hơn 30m màu vàng Phật Đà, cấp tốc hiện ra ở trước mắt mọi người. Xa xa nhìn lại, cái kia vĩ nạn tựa như núi cao thân ảnh, làm cho người không tự chủ được lòng sinh kính sợ. Kỳ bảo tướng trang nghiêm, khuôn mặt đầy đặn, hai thai rủ xuống vòng, hiển thị rõ từ bi chi tướng. Tầm mắt có chút mở ra, toát ra nóng bỏng ánh sáng màu vàng nóng, phảng phất giống như đang quan sát lấy trong hồng trần mỗi một cái sinh mệnh. Cái kia do thuần túy Phật quang bệnh mà thành tiên y liễu, nhu hòa mà phiêu dật, lóe ra hoa sen, bảo châu, chuỗi ngọc hư ảnh, giống như tinh hà lưu chuyển, hoa mỹ mà thần thánh. Mà nó dưới chân thì là đạp trên một đóa to lớn thập nhị phẩm kim liên. Cái kia xoay chậm chậm cánh sen, chính là do Phật quang cấu thành, mỗi một cánh hoa bên trên đều lóe ra thâm thúy phạn văn ký hiệu. Ngay sau đó, liền gặp tôn kia kim quang Phật Đà nâng lên một tay, chỉ hướng tứ cung. Mà đổi thành một bàn tay, thì là chỉ hướng đại địa. Trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Từ bi thiện hai. Thiện hai trận trận phản âm điện sướng, đột nhiên tại Mục Linh đám người bên thai vang lên. Cái này, đây là trước mắt một màn này, là bực nào nhìn quen mắt ta. Mục Linh còn nhớ rõ, chính mình lần trước nhìn thấy tương tự một màn, hay là tại một đoạn kia liên quan tới Trừng Lan võ quán trong video. Cái kia cùng trong video đồng dạng kim quang Phật Đà, giờ phút này thế mà xuất hiện ở trước mắt của nàng. Toàn bộ Trừng Lan võ quán lúc trước cũng bởi vì tôn này kim quang Phật Đà một trường, triệt để thành một vùng phế tích. Cho dù là thân là đỉnh cấp tông sư Kim Lưỡng Nghi, Kim Tam Tài hai người, cũng cùng một chỗ táng thân tại phế tích ở trong, không thể chạy thoát. Mà bây giờ, tôn này kim quang Phật Đà lại xuất hiện ở Đại Tuyết Sơn tổ điều tra vị trí. Điều này có ý vị gì? Hỏa Vân Tà Thần dĩ nhiên như thế gan to bằng trời, vậy mà dám can đảm chủ động xuất thủ tập kích Đại Tuyết Sơn tổ điều tra. Chương 534, Hỏa Vân Tà Thần, ngươi sao dám như thế? Chương 534, Hỏa Vân Tà Thần, ngươi sao dám như thế? Coi như Mục Linh bọn người đối với Hỏa Vân Tà Thần dám xuất thủ trước, mà cảm thấy khiếp sợ sâu sắc thời điểm, xa xa tôn kia màu vàng Phật Đà đã xuất thủ. Chỉ gặp hắn tay phải nhẹ giơ lên, nhìn như chậm chạp, nhưng kỳ thực trong một chớp mắt, liền đã hướng lên bầu trời đẩy ra một trường. Ầm ầm, như kinh lôi bắn nổ thanh âm, đột nhiên vang vọng khắp nơi. Thương khung phảng phất đều đã bị một trường này xuyên thủng, tầng mây giống như quần quần thủy triều giống như, đông dương hướng bốn phía gạt ra. Một vòng sáng chói chói mắt kim quang, tự phá nơi cửa bắn ra mà ra. Chỉ là trong nháy mắt công phu, cái này sáng chói chói mắt kim quang liền ngưng tụ thành một cái bàn tay lớn màu vàng nóng, cơ hồ bao trùm nửa mảnh bầu trời. Cự trưởng sơ hiện lúc, nó trong lòng bàn tay đường vân, như núi sông mạch lạc. Mỗi một đạo trên đốt ngón tay đều lưu chuyển lên dày đặc huyền ảo phản văn. Nó phát ra hào quang màu vàng, cũng không giống ban sơ như vậy chướng mắt chói mắt, ngược lại là có một loại mặt trời mới mọc giống như ôn nhuận cảm giác. Mà khi cự trưởng ngưng tụ sau khi hoàn thành, liền bắt đầu cấp tốc hạ xuống. Ở trong quá trình này, không khí phát ra ong ong thanh âm, tựa hồ là không chịu nổi gánh nặng tiếng kêu gào thảm thiết. Kịch liệt ma sát càng làm cho cự trưởng biên giới chỗ giấy lên từng đạo rực màu vàng quang diễm. Theo cự trưởng hạ lạc gia tốc, tại quang diễm phần đuôi chỗ kéo ra như lưu tinh bôi lửa giống như thật dài quang ấn. Ngoa tạo. Trông thấy một màn này sau, nam tử mặt sẹo bọn người không tự chủ được sổ một câu nói tụng. Cứ việc trước đó, bọn hắn cũng nhìn thấy qua cái này quen thuộc một cảnh tượng. nhưng này dù sao cũng là từ trong video nhìn thấy, cũng không phải là chính bọn hắn kinh nghiệm bản thân. Bây giờ đâu, khi trực diện cái này từ trên trời giáng xuống bàn tay lớn màu vàng nóng, bọn hắn vừa rồi ý thức được chính mình nhỏ bé cùng yếu đuối. Mục Linh cùng Kim Chân Châu đôi này biểu tỷ đệ, giờ phút này đều vô ý thức toét miệng ba, chấn kinh đến ngay cả một câu đều nói không ra ngoài. Cùng lúc đó, tia sáng tại cự trưởng trung quanh cấp tốc chết xạ biến hình, liếc nhìn lại, phản phất mọi người chỗ không gian đều tùy theo phát sinh vật mèo. Khi cự trưởng cách xa mặt đất càng ngày càng gần lúc, cái kia rơi xuống tiếng rít, càng lại như trận trận lôi minh. Chấn động đến núi thấp đỉnh chóp đám người lồng ngực khó chịu, màng nhĩ nhói nhói. Thanh niên anh tuấn đám người trong con mắt, phản chiếu lấy cái kia càng ngày càng gần bàn tay lớn màu vàng nóng. Mà nam tử mặt sẹo cùng nam tử mặt chữ điền, thì là sắc mặt trắng bệnh, thái dương thấm mồ hôi. Đem so sánh với đặc biệt ứng cục mấy cái này thực lực cũng không mạnh nhân viên công tác, làm cấp 3 võ giả bọn hắn, càng có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia cỗ từ trên xuống dưới, không ngừng tăng phúc cảm giác các bách. Giờ khắc này, phản phất cả mảnh trời đều tùy theo đè ép xuống, để bọn hắn liền hô hấp đều trở nên có chút khó khăn. Bàn tay lớn màu vàng nóng rơi hướng mục tiêu, trừ Đại Tuyết Sơn tổ điều tra chỗ trang viên, sẽ còn là nơi nào? Cứ việc cự trưởng còn chưa triệt để hạ xuống, nhưng này bàng bạc khí áp cũng đã sớm một bước giáng lâm. Trong trang viên, chỗ kia không người quản lý, đã mọc ra các loại tảo loại nhân công hồ nhỏ, nó mặt nước đông nhiên hướng phía dưới lõm, chợt nổ lên ngập trời sóng nước. Không người tu bổ, tùy tiện sinh trưởng thưởng thức cây rừng, cũng cùng nhau hướng ra phía ngoài ngã bảo, sau đó răng rắc đều bẻ gãy. Do gạch đá xanh lát thành mã thành thạch lộ, càng là từng khúc băng liệt tăng dã, từng khối giống như là bay ra khỏi nòng súng như là tháo, hướng bốn phía bắt tới. Xuống một giây, bàn tay lớn màu vàng nóng đã triệt để hạ xuống. Và anh, đây là một tiếng vang kinh thiên động địa, phản phất cả phiến thiên địa đều cùng rung động theo không chỉ. Mà đang đứng tại trên ngọn núi thấp Mục Linh bọn người, bởi vì khoảng cách trang viên cũng không xa, cho nên tại thời khắc này, bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được, nhóm người mình dưới chân núi thấp, ngay tại phát sinh chấn động kịch liệt, tựa như là phát sinh địa chấn một dạng. Lập tức, một cơn nóng rực mà khí lãng của bạo, đột nhiên từ trong trang viên bộc phát, hướng bốn phương tám hướng quét ngang mà đi. Cự trưởng phát tán ra kim quang, trong nháy mắt này, trực tiếp thôn vệ trang viên hết thảy. Ở vào trong trang viên, những cái kia tầng 2, 3 tầng biệt thự, giống như gió lốc dưới bãi biển sa bảo giống như, im ắng tán loạn. Gạch đá, pha lê, cốt thép, bê tông chờ chút, chưa bày ra, liền đã đều hóa thành một biển. Ở vào khu biệt thự sườn tây hoa phòng, đề nghị mát chờ chút, cùng kết nối bọn chúng uốn lượn hành lang, cùng nhau ở trong kim quang từng mảnh vỡ vụn chôn bụi. Mà sơn đông núi già bảy, cũng là tại trong khoảnh khắc sụp đổ. Cái kia lăn xuống cự thạch còn chưa rơi xuống đất, liền đã biến thành một đá. Mảnh kia nhân công hồ nhỏ, càng là trong nháy mắt bị xóa đi, nước hồ bốc hơi thành sương trắng, lại đang nhiệt độ cao bên trong trong nháy mắt khí hóa biến mất. Từ màu vàng Phật Đà như thế, lại đến trang viên bị san thành bình địa, toàn bộ quá trình bèn bèn chỉ kéo dài mấy phút đồng hồ thời gian. Khi kim quang đều tan đi, Đinh Hai nhức óc tiếng oanh minh cũng triệt để tiêu tán sau, ở vào trên ngọn núi thấp đám người lúc này mới run rẩy ngẩng lên mắt nhìn đi. Nguyên bản núi giả hồ nhân tạo, biệt thự hoa phòng, đình đài lầu các đầy đủ mọi thứ trang viên, lúc này đã nhìn không thấy bất luận tồn tại gì qua vết tích. Tại trang viên chỗ cũ, chỉ còn lại có một cái sâu đạt mấy trượng, lại biên giới bóng loáng như lưu ly đúc nóng cự hình trường lớn. Mà trong trường lớn, hết thảy đều là biến thành đất khô cằn, chỉ có từng sợi khói xanh lượn lờ dâng lên, đang vặn vẹo trong sóng nhiệt chập chờn. Ma Đức, thật là đáng sợ. Vẫn luôn không có lên tiếng nam tử mặt chữ điển, giờ phút này trước tiên mở miệng đạo. Hắn đơn giản không thể tin được vừa rồi phát sinh hết thảy. Thật tốt một tòa trang viên, bất quá mới mấy phút đồng hồ công phu, thế mà liền biến thành một phiến đất hoang vu phế tích. Dạng này lực phá hoại khó trách Chu Tiên Sinh sẽ cho rằng Hỏa Vân Tà Thần có được Chu Thiên cấp bậc tông sư thực lực. Nam tử mặt sẹo liếm liếm hơi khô nước vào môi, biểu lộ hơi có vẻ cứng ngắc đạo. Bao quát thanh niên anh tuấn ở bên trong một đám đặc biệt ứng cục các nhân viên làm việc, qua một hồi lâu sau, lúc này mới khó khăn lắm lấy lại tinh thần mà đến. Lão đại, chúng ta còn cần tiếp tục quan sát Đại Tuyết Sơn tổ điều tra sao? Thanh niên anh tuấn hít sâu một hơi sau, quay đầu nhìn về hướng Mục Linh. Nhân viên công tác khác nghe vậy, cũng đều giống như hắn, nhao nhao nhìn về hướng lão đại của bọn hắn. Tại khoa trương như vậy dưới một trường, chỉ sợ Đại Tuyết Sơn tổ điều tra những nhân viên kia, tất cả đều biến thành cô hồn dã quỷ. Như vậy phụ trách giám thị những người này bọn hắn, kế tiếp là không phải có thể kết thúc nhiệm vụ. Mục Linh trong mắt như cũng lưu lại vừa rồi chấn kinh. Tại đã nhận ra ánh mắt của mấy người sau, nàng vừa muốn mở miệng nói chuyện, chợt nhìn thấy cái kia đã hóa thành đất khô cằn phế tích trong trang viên, lại nhảy ra bốn bóng người. Chỉ sợ nhiệm vụ của chúng ta vẫn là phải tiếp tục. Mục Linh chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí đạo. Hỏa Vân Tà Thần, ngươi làm sao dám như vậy? Cái kia từ trong phế tích trốn tới bốn đạo nhân ảnh, chính là Nghiêm Sơn Hà, Thái Hoàng cùng đến từ ba Phật Biết Hồ đường chủ, Âu Dương đường chủ. Bốn người bọn họ mặc dù may mắn chạy thoát, nhưng cũng là một cái so một cái thê thảm. Nhất là riêng phần mình quần áo trên người đều đã vỡ thành miếng vải, so tên ăn mày còn muốn không chịu nổi. Nghiêm Sơn Hà tỉ mỉ bảo dưỡng sợi râu đã bị đốt thành phi hôi. Đồng dạng kết quả, còn có Thái Hoàng tóc. Vị này mái tóc dày của Thái Trường lão bây giờ đã biến thành một cái đầu trọc lớn. Mà Hồ đường chủ cùng Âu Dương đường chủ, hai người bọn họ tu vi kém xa Nghiêm Sơn Hà hai người, cho nên hạ chẳng càng thê thảm hơn. Hồ đường chủ trực tiếp không có một đầu cánh tay. Âu Dương đường chủ sọ não, càng là chẳng biết tại sao bị lột một khối, thậm chí ở trên cao nhìn xuống đều có thể trông thấy trong đó đầu óc. Đương nhiên, cùng cái kia đã tiến về Tây Thiên Cực Lạc thế giới bảy người so sánh, bọn hắn nói thế nào cũng là bảo vệ cái mạng nhỏ của mình. Chương 535, Hỏa Vân Tà Thần, ngươi tên hèn nhất này. Chương 535, Hỏa Vân Tà Thần, ngươi tên hèn nhất này. Nhìn quanh trước mặt mình ba người này, Thái Hoàng quả thực là khóc không ra nước mắt ta. Mấy phút đồng hồ trước đó, bọn hắn hay là 11 người, cũng mới vừa mới thương định tốt kế hoạch tiếp theo, cũng chuẩn bị ngày mai lại hành động. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới a. Hỏa Vân Tà Thần vậy mà chủ động hướng bọn hắn xuất thủ. Cứ việc trước đó, bọn hắn góp nhặt rất nhiều liên quan tới Hỏa Vân Tà Thần tư liệu. Đối với Hỏa Vân Tà Thần năng lực phá hoại, có đầy đủ lại rõ ràng hiểu rõ. Nhưng bọn hắn vẫn không thể nào nghĩ đến, Hỏa Vân Tà Thần thế mà không nhìn bọn hắn Đại Tuyết Sơn bối cảnh, ngang nhiên lựa chọn tập kích bọn hắn. Bất thình lình tập kích, trực tiếp để điều tra tiểu tổ giảm quân số 7 người. Bao quát ma tư ở bên trong, tất cả đều biến thành từng bộ cứng ngắc thi thể. Phải biết, bọn hắn thế nhưng là đến từ Đại Tuyết Sơn, một cái nổi danh thế giới mấy ngàn năm, truyền thừa vô số đời võ đạo thánh địa a. Chẳng những có Chu Thiên Tông sư, thậm chí còn có Quy Nguyên Tông sư tọa trấn. Hỏa Vân Tà Thần hắn đến tột cùng là thế nào dám làm như vậy? Gia hỏa này quả nhiên là chân trần không sợ mang giày sao? Đồng dạng giận không kèm được còn có đứng ở một bên Nghiêm Sơn Hạ. Nếu không phải hắn sớm đã nhận ra một tia nguy hiểm, cấp tốc thông trì đám người, sau đó dẫn đầu chui vào xuống đất bên trong phòng, chỉ sợ lúc này cũng đã biến thành một bộ thi thể. Nhưng mà, những người khác liền không có hắn bận tốt như vậy. Chỉ là ngây người một lúc mà công phu, liền dẫn đến mấy người khác bị mất mạng. Ở trong đó, bao gồm ma tư người báo thù này, còn có 4 tên tông sư, 2 tên cấp 3 võ giả. Bị hắn cho kỳ vọng cao hảo đồ đệ nặng ngựa, cũng đồng dạng biến thành một bộ thi thể lạnh băng. Đem so sánh với lửa giận ngút trời Đại Tuyết Sơn tổ hai người, Hồ Đường chủ cùng Âu Dương Đường chủ thì là sắc mặt trắng bệnh. Hai vị này thế nhưng là bị dọa đến quá sức. Nếu không phải Nghiêm Sơn Hà cùng Thái Hoàng phản ứng phải kịp thời, lôi kéo hai người bọn họ cùng một chỗ trốn vào trong tầng hầm ngầm, chỉ sợ lúc này đã sớm cùng Đại Tuyết Sơn những người khác cùng một chỗ xuống đất phủ. Nhưng cho dù là dạng này, bọn hắn hay là một người ném đi cánh tay, một người suýt nữa mất mạng. Không thể không nói, cái này Hỏa Vân Tà Thần là thật dũng. Đối mặt Đại Tuyết Sơn phái ra tổ điều tra, không chỉ có không có lựa chọn trốn tránh, ngược lại vượt khó tiến lên, xuất thủ trước. Hỏa Vân Tà Thần, ta biết ngươi liền tại phụ cận. Ngươi có đảm lượng xuất thủ tập kích chúng ta, làm sao không có can đảm đứng ra? Thái Hoàng giờ phút này giống như là một đầu tức giận sư tử, không ngừng đối với chúng quanh la to đạo. Tại hắn gọi hàng đồng thời, ba người khác thì là độ cao cảnh giác, không ngừng nhìn khắp bốn phía, chờ đợi Hỏa Vân Tà Thần xuất hiện. Nhưng mà qua một hồi lâu, bọn hắn cũng không có thấy Hỏa Vân Tà Thần thân ảnh. Toàn bộ trang viên phế tích ở trong, trừ Thái Hoàng thanh âm của mình bên ngoài, không còn có thanh âm thứ hai. Hỏa Vân Tà Thần, ngươi tên hèn nhất này, ngươi nếu là một người nam nhân lời nói, liền tranh thủ thời gian hiện thân, cùng chúng ta đánh một trận. Ngươi nếu là lại không hiện thân lời nói, ngày mai chúng ta liền đi giết ngươi con cháu hậu đại, để cho ngươi triệt để tuyệt hậu. Mắt thấy Hỏa Vân Tà Thần như cũ núp trong bóng tối không hiện thân, Nghiêm Sơn Hà cũng không khỏi đạt được âm thanh mắng to. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đoàn bóng đen to lớn lại là đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Là ma tư nói tới đầu kia quỷ linh cự xà. Nghiêm Sơn Hà ngẩng đầu nhìn một chút sau, lập tức lớn tiếng la lên. Còn lại ba người nghe vậy, đội vàng nhanh chóng lùi về phía sau, để tránh bị cái này từ trên trời giáng xuống quỷ linh cự xà nện thành bánh thịt. Vâng. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, cự xà từ trên không trung rơi xuống trên mặt đất. Bốn người chỉ cảm thấy dưới chân truyền đến một trận rung động, phản phất tao ngộ địa chấn bình thường. Tê mà khi Nghiêm Sơn Hà cùng Thái Hoàng hai người lần lượt ngẩng đầu lên, thấy được đầu này quỷ linh cự xà sau, không tự chủ được hít vào một ngụm khí lạnh. Cứ việc trước đó, bọn hắn nghe ma tư nói qua rất nhiều lần, đại xà hoàn chỗ khống chế đầu kia quỷ linh cự xà đáng sợ bao nhiêu. Nhưng bọn hắn trung quy là cũng không tận mắt nhìn thấy, chỉ coi là ma tư vì tẩy thoát trách nhiệm, cố ý quyết đại thôi. Bây giờ như thế xem xét, đầu này quỷ linh cự xà quả nhiên như ma tư nói tới như vậy, đáng sợ đến cực điểm. Chỉ là cự xà hình thể, chỉ sợ cũng có dài trăm mét, liếc nhìn lại, căn bản nhìn không thấy bờ rắn. Trên thân thể nó, nhìn không thấy một mảnh vảy rắn, chỉ có từng mảnh dùng vô số da người ghép lại mà thành da rắn, các loại màu da đều đủ. Đứng tại chỗ gần xem ra, đơn giản chính là một bức vặn bèo địa ngục bức tranh. Trên lưng mặt, còn lít nha lít nhít chất đầy từng cái trắng bệnh đầu người, số lượng nhiều để cho người ta không rét mà run. Những đầu người này hình thái khác nhau, nhiều năm bước lão giả, cũng có thiếu niên non nớt, có tịnh lệ mỹ nữ, cũng có trầm ổn trắng niên. Trên mặt của bọn nó, có thể là dữ tợn khủng bố, có thể là mờ mịt luống cuống, có thể là ngốc trệ vô thần, có thể là thống khổ và mèo. Cái này từng gương mặt một, phản phất tại nói bọn chúng đã từng trôi tao nộ qua tuyệt vọng cùng thống khổ. Mà cự xà đầu thì càng là to đến kinh người, đủ để cùng mấy chiếc xe tải nặng cùng so sánh. Xương sọ không có da rắn bao khỏa, chùi lủi xương cốt màu trắng liền trực tiếp bại lộ tại không khí ở trong, lộ ra đặc biệt dọa người. Cái kia thâm thúy trong hốc mắt, một đôi mắt rắn là do vô số hai người mắt tổ hợp mà thành, như hai ngọn loại cực lớn đèn pha một dạng, hội tụ lấy nhân loại sợ hãi cùng tuyệt vọng. Coi người ánh mắt cùng giao hội trong nháy mắt, phản phất vô số linh hồn đang cùng ngươi đối mặt, để cho người ta cảm thấy một loại không cách nào trốn tránh cảm giác áp bách. Chẳng lẽ Triệu Tường cùng Lana đều đã chết? Dưới thân ma tư mặc dù chạy về, nhưng cũng đã mất đi một đầu cánh tay. Thái Hoàng lúc này rốt cuộc để ý giải ma tư sợ hãi. Đối mặt như vậy một đầu khổng lồ đáng sợ quỷ linh cự xà, đừng nói là ma tư đám người, liền xem như hắn cái này sắp đột phá đến Chu Thiên Tông sư chi cảnh Đại Tuyết Sơn trưởng lão, cũng ẩn ẩn cảm thấy tê cả da đầu. Bốn người các ngươi ngược lại là mệnh cứng rắn, thế mà còn sống. Lúc này, một cái mang theo vài phần trêu tức thanh âm, đột nhiên từ trên đầu rắn truyền đến. Nghiêm Sơn Hà bọn bốn người vội vàng nhìn lại, lúc này mới thấy rõ ràng, nguyên lai cự xà trên đầu còn đứng lấy hai bóng người. Mượn ánh trăng sáng trong, bọn hắn có thể rõ ràng nhìn thấy hai người ăn mặc. Đứng ở bên trái người kia, người mặc một bộ trường bào màu đen, làn da có chút tái nhợt. Căn cứ ma tư đã từng miêu tả, bọn hắn lập tức đã đoán được, hắc bào nhân này chính là hung hăng hố ma tư một thanh đại xà hoàn. Đương nhiên, lấy ma tư trước đó gặp phải, cái này đại xà hoàn có thể là một cái khác quỷ linh giả trang. Mà đứng ở phía bên phải người kia, thân hình cao lớn, thân dài vai rộng, khuôn mặt ngay ngắn, mày rậm mắt to. Cái này không cần đoán hẳn là cái kia Kiều Phong. Ha ha. Nghe được đại xà hoàn chào phúng, Nghiêm Sơn Hà chẳng những không có sinh khí, ngược lại còn cười nói, Hỏa Vân Tà Thần quả nhiên là nhát như chuột, núp trong bóng tôi không dám hiện thân. Đã các ngươi hai cái tới, vậy trước tiên giết các ngươi, tế điện ta cái kia chết oan đổ nhi vừa dứt lời, Nghiêm Sơn Hà lập tức cho Hồ Đường chủ cùng Âu Dương Đường chủ một ánh mắt. Đối mặt quỷ linh cự xà cùng quỷ linh đại xà hoàn nhất định phải ỷ vào hai cái này bà Phật biết đường chủ. Nếu không, hắn cùng Thái Hoàng cũng sẽ không ngay đầu tiên, không để ý Đại Tuyết Sơn những người khác an nguy, chuyên môn đem hai người này đưa vào tầng hầm. Bởi vì bọn hắn đều hiểu, một khi không có Hồ, Âu Dương hai người lời nói, bọn hắn căn bản không làm gì được quỷ linh.